Công tử, ngài nhìn ta như vậy, có phải hay không như mộng làm sai hoàng như mộng trên mặt, đều là lo lắng.
Dĩ nhiên không phải.
Như mộng, ngươi thật lợi hại.
Tôn Hạo nói.
Công tử, ngài quá khen.
Hoàng như mộng mỉm cười nói.
Nàng nhìn qua Tôn Hạo, trên mặt đều là sùng bái tinh mang.
Công tử, ta nếu là có ngài vạn một hai, tại thế gian này, sợ đã không có mấy người là ta đối thủ.
Công tử, ngươi yên tâm, ta cố gắng tu luyện.
Tranh thủ có thể vĩnh viễn đi theo ngài bên người, không kéo ngài chân sau.
Lần này, chúng ta sau khi ra ngoài, liền ngao du thiên hạ, ngươi xem coi thế nào. Tôn Hạo nói.
Hết thể nghe công tử phân phó.
Hoàng Như Mộng nói.
Đừng nha, ngươi phải có ý nghĩ của mình.
Công tử, ta ý nghĩ, chính là hết thể đều nghe ngài.
Hoàng Như Mộng nói.
Tôn Hạo âm thầm thở dài.
Thế giới này là nam quyền thế giới.
Nữ nhân, chỉ là phụ thuộc.
Vấn đề chính là, nữ nhân chính mình còn như vậy nghĩ, hiểu được hết thể đương nhiên.
Muốn thay đổi các nàng, thật là khó nha.
Chương 81, Trấn Hồn Châu.
Huyết Hoàng Sào phía đông một cái thông đạo bên trong.
Đạo này thông đạo hiện lên màu lam, bên trong, hàn ý ung tùm, băng hàn một mảnh.
Loại kia đông lạnh đến thực chất bên trong hàn lãnh, trực tiếp xuyên thấu linh khí hộ thuẫn, chui vào thân thể.
Lạnh quá.
Cái thông đạo này, liếc nhìn lại, đều là tu tiên giả.
Những này tu tiên giả răng run lên, thân thể run rẩy.
Trên tóc, lông mày bên trên, kết xuất băng xương.
Đó căn bản không có cuối cùng, còn càng ngày càng lạnh, chỉ sợ chưa đạt điểm cuối cùng, chúng ta liền chết rét.
Đúng nha, còn tốt trên đường không có quái vật, bằng không, chúng ta tiểu thẳm rồi.
Ta cái này lông mày trực nhảy, ta cảm thấy vẫn là trở về đáng tin cậy.
Trở về ngươi cho rằng Huyết Hoàng Sào là nhà ngươi muốn đến thì đến, nghĩ hồi trở lại liền hồi trở lại hiện tại, chỉ có một loại kết quả, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là cầm tới bảo vật, rời đi nơi này.
Đám người về sau, Phương Hiểu Hiểu xuất lĩnh mấy chục người, chậm rãi đi theo.
Đồng nhiên,
kích.
Một trận quái khiếu vang lên.
Những âm thanh này, trực kích linh hồn, nghe được ra đầu tê dần.
Không tốt, băng tinh con giết.
Một tiếng kinh hô, giống như sấm nổ đánh vào não hải.
Không ít tu tiên giả trên mặt, đều là một mặt kinh hoàng.
Chỉ gặp, động quật tiền phương, từng cái trong suốt con giết che kín toàn bộ thông đạo.
Mỗi cái con giết, trừng lớn bằng cánh tay, một cô lang quàng. Từ cái đuôi xông về phía trước động, tại đầu tụ tập.
Mấy hơi về sau,
lam mang bày ra đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng.
Chạy, chạy mau, bọn chúng muốn công kích.
Giống to một tiếng, vang vọng toàn bộ thông đạo.
Từng cái tu tiên giả, tê cả ra đầu, xoay người sang chỗ khác, về sau chạy.
Chỉ là, nơi nào đến được đến.
Sở Hưu băng tinh con giết hé miệng.
Hưu.
Băng hàn chi khí, như là màu lam băng kia, phát ra trận trận âm thanh phá không, hướng mọi người tiêu xạ mà đi.
Không. Không muốn.
Hoảng sợ thanh âm, không ngừng vang lên.
Băng kia tập thân, hộ thuẫn vỡ vụn.
Vô tận hàn ý, bao phủ toàn thân.
Cả người, trực tiếp đông thành tượng băng.
Bọn hắn hoảng sợ bộ dáng, tại thời khắc này, trở thành vĩnh hằng.
Chớp mắt chi gian, mấy chục băng điêu, nằm ngang ở trong thông đạo.
Ngay sau đó.
Bành bành.
Tiếng nổ tung, không ngừng vang lên.
Băng điêu từng cái nổ bể ra tới.
Huyết nhục mảnh vỡ cùng khối băng, che kín toàn bộ thông đạo.
Tình cảnh như vậy, mãnh liệt kích thích sống sót tu tiên giả thần kinh.
Thân thể bọn họ run rẩy kịch liệt, răng run lên.
Chớ ngẩn ra đó, tại bọn hắn tụ lực thời điểm, đồng loạt công kích, nếu không, mọi người cùng nhau chết.
Lúc này, một người đầu chọc nam tử đứng dậy.
Hắn, chính là Xích Luyện Môn chi nhân.
Hắn mang theo mấy chục cái đầu chọc, lao thẳng tới băng tinh con giết mà đi.
Hắn đè lại một cái băng tinh con giết, đưa tay phải ra, một quyền oanh đến trên người nó.
Bành!
Một tiếng nổ vang.
Băng tinh con giết trực tiếp vỡ ra.
Đám này đầu trọc, thực lực cường hãn, chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể đánh giết băng tinh con giết.
Là bọn hắn, Xích Luyện Môn người.
Đã có bọn hắn dẫn đầu, vậy liền cùng lên một loạt đi.
Giết.
Còn lại tu tiên giả, từng cái, cũng vọt lên đi qua.
Tiểu thư, chúng ta cần giúp một tay không?
Hỗ trợ.
Phương Hiểu Hiểu trên mặt, nhếch miệng lên, giúp cái giám, bảo tồn thực lực cần gấp nhất.
Các ngươi đi ý tứ thoáng cái thuận tiện, khắc, đừng. Đem hết toàn lực.
Phương Hiểu Hiểu nói.
Vâng, tiểu thư.
Đám này tu tiên giả sau lưng.
Ba đạo trong suốt thân ảnh, chậm rãi hướng phía trước bước đi.
Mỗi một bước, đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám làm ra nửa điểm thanh âm.
Viện trưởng, ngài y phục này thật đúng là dùng tốt, tiểu liền Phương Hiểu Hiểu đều không có phát hiện chúng ta.
Cái này cũng chỉ có thể nhằm vào bán tiên trở xuống mới có tác dụng, chắc hẳn Phương Hiểu Hiểu hộ đạo nhân đã sớm phát hiện chúng ta.
Thì tính sao hộ đạo nhân bình thường cũng sẽ không hiện thân, sẽ chỉ ở bị nguy hiểm chí mạng mới có thể xuất hiện,
chúng ta lại không ra tay với nàng, hộ đạo nhân căn bản sẽ không để ý tới những này.
Nói không sai.
Đi, chúng ta chậm một chút đuổi theo.
Tốt.
Ba đạo thân ảnh, chậm rãi hướng phía trước đi.
Vâng.
Ông.
Vâng.
Thông đạo tiền phương, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ. Toàn bộ thông đạo, đều tại ong ong thẳng run. Trên đường, thỉnh thoảng gặp được tu tiên giả thi thể. Thê thảm bộ dáng, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là mấy canh giờ.
Mau nhìn.
Tiền phương, truyền đến một đạo kinh hô. Một tiếng này, nghe được La Liều Yên mấy người lỗ thai, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng.
Xem ra, nhanh đến nơi muốn đến.
Đi, chúng ta cẩn thận theo sau, tuyệt đối không thể bại lộ.
Tốt.
Ba người tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước đi. Sau đó không lâu, mấy người nhìn qua trước mắt một màn, mặt mũi tràn đầy đều là chấn động.
Chỉ gặp,
bọn hắn vị trí, là một cái vô cùng cự đại hình tròn không gian. Cái này không gian chi đại, đủ để dung nạp một tòa trung đẳng thành thị.
Bốn phía vách đá, chỉnh tề vương vước, giống như là có người mở ra tới.
Trên thạch bích, lít nha lít nhít, khắc họa lấy vô số cổ lão trận văn. Tại mấy trăm mét bên ngoài, mấy ngàn tu tiên giả, đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn tiền phương, hai mắt tinh mang, lấp lóe không yên.
Theo bọn hắn ánh mắt nhìn,
La Liễu Yên mấy người con ngươi co rụt lại, chấn động mặt mũi tràn đầy.
Chỉ gặp, tại đám kia tu tiên giả tiền phương, có một tòa cao 10 mét hình vuông bệ đá.
Trên bệ đá, nổi lơ lửng một cái đầu lớn nhỏ thạch châu.
Kia là Trấn Hồn Châu.
Một tiếng kinh hô vang lên.
Cái này âm thanh vừa mới vừa dứt.
Hô.
Liền lập tức có tu tiên giả động.
Mấy chục cái tu tiên giả, riêng phần mình sử xuất thủ đoạn, hướng phía trước chạy đi.
Trong hai mắt, tỏa ra tham lam tinh mang.
Không tốt, Trấn Hồn Châu muốn bị bọn hắn cướp đi.
Đáng chết, đến muộn một bước, hối hận nha.
Chưa kịp động đậy tu tiên giả, từng cái, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận sắc.
Không ít người cũng là thủ đoạn ra hết, điền cuồng truy kích.
Như muốn đến cái phát sau mà đến trước.
Chỉ là, làm sao có thể?
Bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia tu tiên giả bổ nhào vào Trấn Hồn Châu phía trên.
Mắt thấy, có người liền muốn thành công.
Lúc này,
ông,
một tiếng chấn lên.
Trấn Hồn Châu bên trên, sáng lên trướng mắt bạch mang, đem toàn bộ không gian đều soi cái thông thấu.
Từ từ, những ánh sáng này, từng sợi lan tràn mà xuống, vọt tới trên bàn, theo những cái kia cổ lão văn lộ, lan tràn đến mặt đất.
Hô!
Trên mặt đất, cổ lão trận văn, nhanh chóng sáng lên.
Một cỗ cực hàn chi lực, dùng Trấn Hồn Châu làm trung tâm, cấp tốc phát tán bốn phía.
Không tốt!
Xông vào trước mặt tu tiên giả, choáng váng.
Trên mặt, lộ ra hoảng sợ cùng hối hận.
Không!
Tiếng hò hét, im bặt mà dừng.
Thân thể bọn họ trực tiếp đông thành tượng băng.
Bành!
Một giây sau, liền nổ bể ra tới.
Đến chết, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra.
Dùng Trấn Hồn Châu làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong tu tiên giả, đều là tận chết thảm.
Trấn Hồn Châu bốn phía.
Thi thể khối vụn che kín bốn phía.
Băng hàn chi khí cùng mùi máu tươi, nhanh chóng lan tràn từ phương.
Tình cảnh như vậy, mãnh liệt kích thích mọi người ánh mắt.
Không ít tu tiên giả, âm thầm lau mồ hôi lạnh.
Thân thể không tự chủ được lui về sau đi.
Quá hiểm, kém một chút, chỉ thiếu một chút, ta tiểu biến thành thi khối.
May mắn ta không núp ních, bằng không, hạ chàng cũng giống như vậy.
Bọn hắn nhìn xem Trấn Hồn Châu, như là nhìn xem một cái quái vật kinh khủng.
Trấn Hồn Châu tuy tốt, nhưng cũng không phải dễ cầm như vậy.
Chương 82, kinh khủng uy năng.
Chúng ta ra tay đi, Mộc Băng nói.
Đừng nóng nội.
La Liễu Yên chỉ vào tiền phương, các ngươi xem, bộ kia tử bốn phía.
Mộc Băng cùng Văn Nhân Thạch híp mắt nhìn lại, không khỏi con ngươi co rút lại.
Chỉ gặp, cái bàn chung quanh. Bốn cái thân mang hắc giáp nam tử ngồi trên đất bên trên, lưng tựa cái bàn, như là bốn cái thủ hộ giả.
Hắc giáp phía dưới, là một bộ hài cốt, nhìn, đã chết đi đã lâu.
Mỗi bộ hài cốt phía dưới, đều có một bộ tương tự cùng sư dị thú hài cốt.
Chẳng lẽ kia là hàn hình tứ đại chiến tướng?
Là bọn hắn không thể nào.
Bọn hắn vậy mà toàn bộ ở chỗ này.
Nghe nói bọn hắn có thể tất cả đều là tiên nhân.
Xem ra, vì trấn áp huyết hoàng, tứ đại chiến tướng cũng bỏ mình nơi này.
La Liễu Yên ba người nhìn qua tiền phương, trốn ở nơi hẻo lánh, không có loạn động.
Hô!
Trấn Hồn Châu mỗi lần không lâu nữa, liền sẽ lấp lóe một lần, kích hoạt cực hàn đại trận.
Cực hàn chi khí, 9 thành 9 bị đại trận hấp thu, không biết được đưa đến chỗ nào.
Giống như không phải đại trận hấp thu, hoàn toàn thả ra lời nói, một lần hàn khí gào thét, đủ để cho tất cả mọi người hồi phi yên diệt.
Tiểu thư, làm sao bây giờ khó khăn nhất thẳng như thế chờ đợi?
Một cái nam tử đứng tại Phương Hiểu Hiểu trước mặt, thấp giọng hỏi.
Đều chuẩn bị xong chưa? Phương Hiểu Hiểu hỏi.
Tiểu thư,
đã sớm chuẩn bị xong. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Phương Hiểu Hiểu tay phải chỉ một cái. Hô! Bên người nàng mấy chục cái nam tử, đồng loạt động. Bọn hắn thân như thiểm điện, cấp tốc đi trấn hồn châu chạy đi. Tại chạy qua trình bên trong, riêng phần mình xuất ra một viên tinh cầu. Cái gì bọn hắn không muốn sống nữa? Không đúng, trong tay bọn họ kia là Phệ Linh Châu. Cái gì, thứ này bọn hắn đều có, không hổ là Phương gia, quá có tiền. Tất cả mọi người mục quang, đều chăm chú vào mấy chục cái nam tử trên thân. Những người này, thực lực đã đạt phi thăng cảnh, vô cùng cứng hãn. Liên hợp cùng một chỗ, kia là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Rất nhanh, bọn hắn liền chạy vội tới trấn hồn châu trước người. Cũng tại lúc này, ông, một tiếng chấn lên. Trấn hồn châu sáng lên trướng mắt bạch mang. Bạch mang như là sợi tơ hướng dưới đài vẩy xuống. Xuất thủ. Cầm đầu nam tử hét lớn một tiếng. Cái này mười mấy cái nam tử, đồng loạt tế ra Phệ Linh Châu, bay đến trấn hồn châu phía dưới. Hô. Bạch mang vẩy xuống, chui vào Phệ Linh Châu bên trong, đều bị thôn phệ. Thẳng đến trấn hồn châu quang mang dập tắt, Phệ Linh Châu cũng bình yên vô sự. Cầm đầu nam tử hai mắt tỏa ánh sáng, mở miệng lần nữa, thu. Bọn hắn động tác chỉnh tề, đem Phệ Linh Châu đều cất vào trong tay. Làm xong những này, cầm đầu nam tử không có làm gì do dự, lao thẳng tới trấn hồn châu mà đi. Nhưng mà, bước chân hắn vừa mới bước ra. Ông! Trong tay Phệ Linh Châu điên cuồng run rẩy. Không chờ nam tử kịp phản ứng. Bành! Bành! Phệ Linh Châu từng cái nổ tung lên. Kinh khủng sóng xung kích, đánh thẳng nắm tay cầm Phệ Linh Châu nam tử thân thể nổ thành khối vụn, bốn phía bay tứ tung. Phệ Linh Châu bên trong bạch mang, như sợi tơ tràn vào phía dưới cái bàn, thông qua trận văn, lan tràn đến cổ lão đại trong trận. Toàn bộ quá trình, tự phát sinh ở chớp mắt chi gian. Các loại, chờ, nhất chúng tu giả kịp phản ứng, nhìn thấy, chỉ là nam tử bị bạo thành huyết vụ chẳng cảnh. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua cái này màn, chấn động mặt mũi tràn đầy. Tiêu liên Phệ Linh Châu, đều không thể hấp thu trấn hồn châu lực lượng, vậy cái này trấn hồn châu ai có thể cầm được đến? Cái này, Phương Hiểu Hiểu đứng tại chỗ, khoe miệng có chút giật giật, thần sắc cực kỳ khó coi. Nghìn tính và tính, cũng không có tính tới, cái này trấn hồn châu lực lượng vậy mà như thế cường hãn. Kia lại có ai có thể đoạt được trấn hồn châu? Hiện tại, bên cạnh mình, đã mất người có thể dùng được. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình tự thân lên? Không. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước, tuyệt không loạn động. Phương Hiểu Hiểu đứng tại chỗ, trốn ở trong khắp ngõ ngách, lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Xem ra, không ai sẽ động. Chẳng lẽ chúng ta một mực như thế chờ đợi Văn Nhân Thạch hỏi? Đương nhiên không. La Liễu Yên khẽ lắc đầu, đã cái này trấn hồn châu công tử cần, kia nhất định phải đoạt đến. Quản chi thịt nát xương tan, đó cũng là nghĩa bất dung tử. Bất quá, vậy cũng không thể hy sinh vô ích. Cái này cực hàn chi lực chưa trừ diệt, coi như hai người các ngươi tiến đến, sợ cũng vô pháp đoạt đến. Sở dĩ, nhất định phải đem cái này cực hàn chi lực hấp thu. La Liễu Yên nói. Cái này. Hai người trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Thượng cổ đại trận cực hàn chi lực, há lại dễ dàng như vậy hấp thu. Một cái không tốt, lộ ra một điểm đại trận chi huy, liền có thể để cho người ta thịt nát xương tan. Làm sao bây giờ? La Liễu Yên nhìn qua trước mắt đại trận, nhíu mày suy tư. Cực hàn chi lực. Thứ này, đến cùng làm như thế nào thu? Đúng, công tử bộ kia thanh tùng đồ. Công tử bộ kia thanh tùng đồ chỉ còn lại băng tuyết, có được cực đông lạnh chi lực. Cái này cùng những này cực hàn chi lực so sánh. Chỉ có hơn chứ không kém. Công tử cho chúng ta thanh tùng đồ, lại còn có tầng này thâm ý. Chính mình thật sự là ngu dốt, đến bây giờ mới nghĩ minh bạch. Ai? La Liễu Yên trùng điệp thở dài. Sau đó, chính là tinh mang lấp lánh. May mắn ta chuẩn bị sung túc, đem ý linh bộ kia tranh cũng mang theo tới. La Liễu Yên khỏe miệng khẽ nhếch, xuất ra thanh tùng đồ. Bất quá, thanh tùng đồ bên trong thanh tùng sớm đã cắm rễ tại giao chỉ. Hiện tại, trong bức họa, chỉ còn lại băng tuyết. Hô! Tại nhất chúng tu tiên giả sững sờ trong nháy mắt, một bộ họa quyển, đống nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Đó là cái gì? Tựa như là một bộ họa quyển. Họa quyển không phải là có người đem loại này họa quyển xem như pháp bảo sao? Bọn hắn nhìn qua họa quyển, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Phương Hiểu Hiểu mục quang cũng là đi theo họa quyển di động. Bộ này họa quyển, lúc nào xuất hiện, nàng căn bản không có phát hiện. Tu tiên giả trong đám người, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Hô! Họa quyển bay lên giữa không trung, nhanh chóng biến lớn. Tựa hồ muốn đem toàn bộ không gian đều bao phủ lại. Ông! Đúng lúc này, trấn hồn châu khẽ run lên. Vô số bạch mang, từ trấn hồn châu bên trên trào lên mà lên, như là ngân hà đảo lưu, đều không có vào trong bức tranh. Đứng tại phía dưới tu tiên giả, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua, trong mắt đều là chấn động. Đây là phàm vật cái này kinh khủng như vậy hoa quyển, cái này chí ít cũng là vô thượng linh bảo a. Thật là đáng sợ, chấn hồn châu lực lượng lại bị nó nuốt. Bộ này hoa quyển chỉ sợ là tiên bảo.
Cái gì?
Tiên bảo? Tu tiên giả nhìn qua bầu trời hoa quyển, trong hai mắt đều là tham lam tinh mang. Bọn hắn mục quang đi theo hoa quyển đang di động.
Hô!
Chỉ gặp hoa quyển cấp tốc thu nhỏ, không đến một lát, biến trở về độ lớn ban đầu, biến mất tại bầu trời.
Bộ này hoa quyển vừa mới rơi xuống La Liễu Yên trong tay.
Hô!
Mấy chục đạo thân ảnh cấp tốc vọt ra ngoài.
Cái này mấy chục người, trên cơ bản đều là lão quái.
Tốc độ bọn họ nhanh như thiểm điện, so với bình thường tu tiên giả muốn cường đại hơn nhiều.
Tại những người này bên trong, có một người dáng dấp phổ thông nam tử.
Người này chính là cái thứ nhất tiến vào huyết hoàng sào người Đồ Thiên Côn.
Hô!
Tốc độ của hắn nhanh nhất, xa xa dẫn trước.
Cái gì? Là hắn?
Kia là Đồ Thiên Côn, đáng chết, ẩn tàng đủ sâu nha.
Chấn hồn châu muốn bị hắn đoạt đến.
Đáng chết nha.
Đó là của ta.
Nhất chúng nhào tới trước tu tiên giả, nghiến răng nghiến lợi, gầm thét liên tục.
Chương 83, Hộ đạo nhân.
Đáng chết.
Phương Hiểu Hiểu nhìn qua trước người Đồ Thiên Côn, thầm hận không thôi.
Vừa rồi, chính mình tiểu hơi do dự một hồi, không nghĩ tới, liền bị hắn xông lên phía trước nhất.
Cái này tướng mạo phổ thông ra hỏa, lại có thực lực như vậy.
Chương này đại chúng mặt, để cho người ta trong lúc nhất thời, không cách nào phân biệt.
Đáng chết, tiểu chậm một chút điểm.
Phương Hiểu Hiểu thầm hận không thôi, không ngừng xuất ra ra tốc lá bùa, phóng thích ở trên người.
Mặc dù như thế, vẫn là không cách nào đuổi kịp Đồ Thiên Côn.
Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đồ Thiên Côn chạy về phía Trấn Hồn Châu, bất lực.
Mắt thấy, Đồ Thiên Côn liền muốn bắt được Trấn Hồn Châu phía trên.
Lúc này,
hô!
Trên mặt đất, thượng cổ đại trận sáng lên chướng mắt quang mang.
Những ánh sáng này, nhanh chóng lưu động, tràn vào cái bàn, chui vào bốn cỗ hải cốt kỵ sĩ trong thân thể.
Hắc giáp kỵ sĩ trong hốc mắt, sáng lên hai đoàn làng quang, như là linh hồn hỏa diễm, để cho người ta không dám nhìn thẳng.
Gào!
Một tiếng rít gào gọi, mang theo bốn cỗ khí lãng, chấn động mà ra.
Không!
Đồ Thiên Côn thân thể, trước tiên bị khí lãng đánh bay, trùng điệp đâm vào trên mặt đất.
Ngay sau đó, chính là Phương Hiểu Hiểu.
Nàng cùng mặt đất tới thân mật hôn, bờ môi sưng lên, đầu óc choáng váng, rất là sảng khoái.
Hướng, sông, đi qua tu tiên giả, tất cả đều xuống dốc đến chỗ tốt.
Đâm đến mắt nổi đom đóm, đầy bụi đất.
Ken két.
Mọi người còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, cái bàn bốn phía, trận trận xương cốt tiếng ma sát âm vang lên.
Ngay sau đó,
bốn cỗ hải cốt đi theo tọa kỵ, trực lăng lăng đứng lên.
Hải cốt trong hốc mắt, màu lam nhạt hỏa diễm, như là quỷ hỏa nhìn chằm chằm mọi người, làm người ta rùng mình.
Bất tử sinh vật.
Không biết ai hô lên hét lớn một tiếng, cả kinh mọi người, thân thể run lên.
Chỉ gặp bốn cái hắc giáp kỵ sĩ liếc nhìn từ phương.
Các ngươi dám phá hư nơi này, chết.
Hắc giáp kỵ sĩ trong miệng tuôn ra để cho người ta sợ hãi thanh âm.
Ngay sau đó, hắc giáp kỵ sĩ đồng loạt động.
Đạp đạp.
Mặt đất ong ong thẳng run, như là địa chấn.
Một cái hắc giáp kỵ sĩ hướng một cái ngã xuống đất tu tiên giả vọt lên đi qua.
Tu tiên giả choáng váng,
không nói hai lời, các loại hộ thân thủ đoạn điên cuồng sử xuất.
Ông
ở trên người hắn lập tức che đậy lên mấy cái hộ thuẫn.
Ngay sau đó,
hắn đem từng kiện bảo vật toàn bộ vung ra, dùng cái này chỉ hoán hắc giáp kỵ sĩ tốc độ.
Nhưng mà
bành,
bảo vật như là đậu hũ làm ra,
đâm vào hắc giáp kỵ sĩ trên thân đều nổ tung,
loại trừ bốc lên trận trận hỏa quang, chưa lưu lại nửa điểm tổn thương.
Tiểu liên tốc độ cũng không có nửa điểm đình trệ.
Hắc giáp kỵ sĩ đứng tại ngã xuống đất tu tiên giả trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn chằm chằm.
Trong hốc mắt linh hồn hỏa diễm có chút nhảy lên.
Hô!
Đại đao trong tay từ trên trời giáng xuống,
rõ ràng không có uy lực, lại làm cho tu tiên giả thân thể run rẩy dữ dội, sắc mặt đại biến.
Không!
Tiếng hò hét im bặt mà dừng.
Hoa!
Tu tiên giả thân thể bị đánh hai nửa, mềm mềm ngã xuống.
Đạp đạp!
Hắc giáp kỵ sĩ cũng không có dừng lại, tiếp tục phóng tới cái khác tu tiên giả.
Không!
Tiếng hò hét vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng.
Không có người nào có thể ngăn cản được hắc giáp kỵ sĩ một đao.
Làm gì thủ đoạn, tại hắc giáp kỵ sĩ trước mặt, như là một chuyện cười.
Không có người nào có thể cho hắc giáp kỵ sĩ tạo thành tổn thương.
Toàn bộ trang diện, giống như tu la tràng, gãy chi khối vụn, bốn phía bay tứ tung.
Đáng chết, đáng chết.
Đồ Thiên Côn rẽ rủa đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi.
Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì chiến ý.
Không chút nghĩ ngợi, liền cấp tốc chạy trốn. Nhưng mà... Đạp đạp. Một cái hắc giáp kỵ sĩ trực tiếp khóa chặt hắn, hướng hắn chạy vội đi qua. Tốc độ kia, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực hạn. Một hơi không đến, hắc giáp kỵ sĩ đã đi tới phía sau hắn. Xúc địa thành thốn, cái này đây chính là tiên kỹ. Đồ Thiên Côn xoay người sang chỗ khác, nhìn xem cây đại đao kia chém rớt, tê cả da đầu. Cứu ta. Đồ Thiên Côn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế đại hống. Hô. Đại đao như là xẹt qua đầu hũ. Bành. Một tiếng vang lên. Đầu người nhấp nô. Đồ Thiên Côn viên kia trên đầu, hai mắt trừng lớn, một bộ không cam lòng thần sắc. Cuối cùng, đầu cút tại Phương Hiểu Hiểu trước mặt, gắt gao trừng mắt nàng. Phương Hiểu Hiểu nhìn qua cái này màn, dọa đến hồn phi phách tán. Nàng điên cuồng dãy rủa. Làm sao thụ thương quá nặng, trong lúc nhất thời, vô pháp đứng lên. Lúc này, đạp đạp, một cái hắc giáp kỵ sĩ, nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Chớp mắt chi gian, liền đứng ở Phương Hiểu Hiểu trước mặt. Không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, nhắm ngay nàng chính là một đao chém tới. Không. Phương Hiểu Hiểu hai mắt nhắm lại, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Keng. Một tiếng kim loại dao mình vang lên. Kinh khủng khí lãng, trực tiếp đem Phương Hiểu Hiểu đánh bay. Bành. Nàng trung điệp đâm vào mặt đất, liên đạn mấy lần về sau, hôn mê đi qua. Đập. Hắc giáp kỵ sĩ bị đánh lui hai bước. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem tiền phương. Chỉ gặp. Tại hắc giáp kỵ sĩ trước người, một đạo hắc ảnh, trống rông xuất hiện. Đạp đạp. Bóng đen này, thân thể đạp đạp rút lui thẳng đến. Dùng không ít lực lượng, mới ổn định thân hình. Bóng đen trong hai mắt, lộ ra một mặt kinh ngạc. Hắn nhìn qua hắc giáp kỵ sĩ, kiên kỵ mặt mũi tràn đầy. Hắc giáp kỵ sĩ cũng đang ngó chừng hắn, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Trong lúc nhất thời, cũng không có động. Hộ đạo nhân. Một đạo kinh hô vang lên. Những cái kia ngay tại chạy trốn tu tiên giả, từng cái ngừng lại. Cái gì hộ đạo nhân xuất hiện? Chúng ta được cứu rồi, hộ đạo nhân thế nhưng là bán tiên, thực lực vô cùng cường hãn. Đúng thế, chắc hẳn đối phó mấy cái kia bất tử sinh vật, hẳn không có vấn đề. Mọi người nhìn qua bóng đen, trong hai mắt, đều là tinh mang. Đạp đạp. Cái khác ba cái hắc giáp kỵ sĩ tựa hồ phát hiện không đúng, hướng bóng đen xuống lại mà tới. Nhìn thấy cái này màn, bóng đen trên mặt, đều là kiêng kỵ. Hô! Hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới hắc giáp kỵ sĩ sau lưng. Nhắm ngay hắc giáp kỵ sĩ, chính là một kiếm đâm ra. Ông! Không khí chấn động. Kiếm ý gào thét. Như sóng, tầng tầng lớp lớp, lao thẳng tới hắc giáp kỵ sĩ mà đi. Uy lực kinh khủng, nhìn thấy người mồ hôi lạnh chảy dọc. Kiếm ý hóa hình. Không ít tu tiên giả nhìn qua cái này màn, nghẹn họng nhìn chân chối. Mắt thấy, những này kiếm ý, liền muốn oanh đến hắc giáp kỵ sĩ trên thân. Lúc này, hắc giáp kỵ sĩ trong nháy mắt thay đổi thân thể, nâng lên trường đao, nhắm ngay tiền phương, một đao chém tới. Giang giác. Như là pha lê vỡ ra thành âm vang lên. Như sóng kiếm ý, đều nước toát ra. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến toàn bộ không gian đều tại ong ong thẳng run. Đạp đạp. Hắc giáp kỵ sĩ cùng hộ đạo nhân thân thể đạp đạp rút lui thẳng đến. Dùng không ít lực lượng, hộ đạo nhân mới đứng vững thân hình. Trong mắt hắn, lộ ra vô cùng e dè chi sắc. Cùng nay đồng thời, ba cái hắc kỵ sĩ, đã xúm lại tới. Bọn hắn, đứng thẳng tứ phương, hình thành thế đối chọi, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Đáng chết. Hộ đạo nhân thầm mắng một tiếng, thoái ý bắt đầu sinh. Hắn quét mắt hôn mê đi qua Phương Hiểu Hiểu, một mặt kiên định, tiểu thư, ngươi yên tâm, ta hội, sẽ... cứu ngươi đi ra. Nói xong, hộ đạo nhân thân ảnh lóe lên, hướng một cái hắc giáp kỵ sĩ nào đi qua. Ông. Hắc giáp kỵ sĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại đao, nhắm ngay hộ đạo nhân, chém liền đi qua. Bành. Hộ thân người thân ảnh trực tiếp bị đánh thành quang ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Chương 84, tiên kiếm chi uy. Chiêu này dương đông kích tây, liền là dùng tốt. Hộ đạo nhân đã nhảy ra hắc giáp kỵ sĩ vòng vây, nhếch miệng lên, đắc ý mặt mũi tràn đầy. Nhưng mà một giây sau, hắn không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ gặp, một cái hắc giáp kỵ sĩ xuất hiện tại trước người hắn, nhắm ngay hắn liền chém xuống tới. Cái này sao có thể? Hắn tranh thủ thời gian thôi động lực lượng, hướng phía trước đâm tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Hộ đạo nhân thân thể bay ngược, trùng điệp đâm vào trên mặt đất. Cái gì? Liền hộ đạo nhân đều bị đẩy lui. Chạy chạy đi, khắc, đừng xem. Không có truyền tống trận ra ngoài, có thể chạy chỗ nào? Vậy phải làm thế nào cho phải nha? Nhất chúng tu tiên giả nhìn qua cái này màn, kiêng kỵ mặt mũi tràn đầy. Chỉ gặp, hắc giáp kỵ sĩ tại hộ đạo nhân sau khi hạ xuống, liền xuất hiện tại trước người hắn. Ông! Huy động đại đao, cấp tốc chặt xuống. A! Hộ đạo nhân phát ra gầm lên giận dữ, rút ra thân thể lực lượng, chém ra trường kiếm ngăn cản. Nhưng mà... Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Hộ đạo nhân tại mặt đất bay ngang, cả người cung thành tôn hình, bộ dáng thống khổ. Vừa mới dừng lại. Ông! Một cái đại đao, bổ xuống. Không! Hoa! Đại đao như là xẹt qua đầu hũ, trực tiếp đem hắn cánh tay chặt đứt. Hộ đạo nhân còn không có phát ra tiếng kêu thảm. Đã thấy! Ba thanh đại đao, đồng thời chặt xuống. Hoa! Ba tiếng qua đi. Hộ đạo nhân toàn bộ chém thành tứ đoạn, tiên huyết ứa ra. Trừng to mắt bên trong, lộ ra vô tận không cam lòng. Bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch. Một cái hộ đạo nhân, đây chính là bán tiên. Tại bốn phía cái hắc giáp kỵ sĩ trước mặt, cũng chỉ kiên trì mấy hơi thời gian. Những này hắc giáp kỵ sĩ, đáng sợ đến cực điểm. T. Thu tiên giả hít khí lạnh, thân thể run rẩy kịch liệt. Bọn hắn đứng tại chỗ, như bị rót chỉ, khó có thể bước chân. Ông trời của ta, tiểu liền hộ đạo nhân đều đã chết. Liền bán tiên đều không phải là đối thủ, chúng ta nào có sức hoàn thủ. Xong, xong. Hoảng sợ thanh âm, không ngừng vang lên. Nhất chúng tu tiên giả, chạy tứ tán. Nhưng mà, đạp đạp, hai cái hắc giáp kỵ sĩ đạp không mà đi, chỉ là trong nháy mắt, liền ngăn trở tất cả mọi người đường lui. Phốc đâm. Hắc giáp kỵ sĩ chỗ đến, chính là đao phá huyết nhục thanh âm. Trong lúc nhất thời, thịt nát bay tứ tung. Tu tiên giả trên thân bảo vật, tại hắc giáp kỵ sĩ đại đao trước, không chịu nổi một kích. A. Tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên. Hai mặt giáp công, như là một trận tu la địa ngục. Đột nhiên. Hô. Hai cái hắc giáp kỵ sĩ trực tiếp khóa chặt La Liều Yên ba người chỗ. Đạp đạp. Ngay sau đó, hai cái hắc giáp kỵ sĩ liền hướng ba người chạy vội tới. Xuất thủ. Văn Nhân Thạch cùng Mục Băng nhìn nhau nhìn một cái, đồng thời gật đầu. Hai người, một trước một sau, phân biệt hướng hai cái phương hướng chạy đi. Mục Băng rút ra tiên kiếm, thân như thiểm điện, chạy vội tới hai cái hắc giáp kỵ sĩ trước người. Nàng rút ra thân thể lực lượng, rót vào tiên kiếm. Ông! Một tiếng chấn lên. Tiên kiếm như là sinh trưởng ở trong lòng bàn tay nàng, điên cuồng rút ra trong cơ thể nàng lực lượng. Không đến một lát, một băng thể nội lực lượng, bị rút lấy sạch sẽ. Giờ khắc này, tiên kiếm tự động thoát ly, thoáng cái vọt ra ngoài. Hừ! Hắc giáp kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, huy động trường đao, liền đối với tiên kiếm, thoáng cái chém đi qua. Giang giác! Một tiếng vang lên. Một tiếng này, rất nhẹ. Liền như là tiểu kê phá xác. Nhìn, không có uy lực. Kỳ thực, uy năng thao thiên. Hắc giáp kỵ sĩ đại đao trong tay, vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, hắc giáp kỵ sĩ thân thể, cũng đi theo một chút xíu sụp đổ ra. Ông! Sóng xung kích chấn động tới bốn phía. Cách gần đó tu tiên giả, trên thân hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ nát, chấn động đến miệng mũi chảy máu. Bành! 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 Tu tiên giả như là tiên nữ tán hoa, trùng điệp đâm vào trên mặt đất. Một bên khác, tiên kiếm rút ra Văn Nhân Thạch trên thân một nửa lực lượng về sau, cũng nhanh hướng hắc giáp kỵ sĩ bay đi qua. Không có ngoài ý muốn, hai cái này hắc giáp kỵ sĩ cũng là thân thể vỡ nát, tiêu tán tại chỗ. Một mảnh tu tiên giả, tứ tán mà bay, đâm vào mặt đất. Trên trận, rất yên tĩnh. Nhất chúng tu tiên giả ngã trên mặt đất, ngơ ngác nhìn qua bốn phía, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Trên mặt mỗi người, lộ ra một vòng sống sót sau hai nạn vui sướng. Một kiếm liền đem hai cái hắc giáp kỵ sĩ đánh chết. Quá thật bất khả tư nghị, bọn hắn là ai, vậy mà cường hãn như thế. Ta biết, nàng là một băng, thượng thương Tây Viện học sinh, vị kia tựa như là thượng thương Tây Viện viện trưởng, làm sao trở nên như vậy tuổi trẻ. Cái gì là bọn hắn nghe nói bọn hắn gia nhập Chấn Tà Liên Minh, chẳng lẽ La Minh Chủ cũng ở nơi đây. Mau nhìn, La Minh Chủ tại kia. Chỉ gặp La Liễu Yên ba người đứng chung một chỗ. La Liễu Yên nhìn qua sắc mặt trắng bệch một băng, mở miệng hỏi, ngươi ra làm sao? Không có việc gì. Chỉ là lực lượng bị rút khô. Một băng khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì, công tử cho tiên kiếm, thật đúng là đáng sợ. Muốn hoàn toàn phát huy thực lực của nó, hiện tại ta, còn thiếu rất nhiều. Đúng nha. Văn Nhân Thạch trên mặt lộ ra một vòng chấn động, công tử cho chúng ta tiên kiếm, nguyên lai là dùng để đối phó bọn hắn. Bất quá, lão phu thực lực quá yếu, nhiều nhất chỉ có thể sử xuất hai chiêu. Đây hết thảy đều tại công tử trong tính toán. Nhất chúng tu giả nhìn xem ba người. Nhanh chóng xúm lại mà tới. Không có làm gì do dự, nhắm ngay ba người chính là quỳ lạy. Đa tạ La Minh chủ ân cứu mạng. Đa tạ Văn Viện trưởng ân cứu mạng. Đa tạ Mục Băng cô nương ân cứu mạng. Nhìn qua cái này màn, ba người lấy lại tinh thần. Đều đứng lên đi. Cứu các ngươi, cùng bọn ta không có quan hệ. La Liễu Yên nói. Một người đầu chọc đứng lên, mở miệng hỏi, La Minh Chủ, ngươi đừng nói giỡn, chúng ta đều thấy được.
Không có đùa giỡn với ngươi, chúng ta tới cái này, là bị thần quỷ đạo nhân chỉ điểm.
Lời này vừa ra, mọi người thần sắc đọc lại. Trong hai mắt, tinh mang không ngừng tỏa ra.
Cái gì thần quỷ đạo nhân?
Nói như vậy đến, thần quỷ đạo nhân tính toán tường tận hết thảy, biết chúng ta gặp nguy hiểm, phái La Minh Chủ tới cứu chúng ta.
Đó còn cần phải nói.
Thần quỷ đạo nhân thật sự là chính nghĩa hóa thân.
Nhất chúng tu tiên giả trên mặt, đều là vẻ cảm động.
Nhất là những cái kia lầu trọc, cảm động đến tột đỉnh.
La Minh Chủ, chúng ta muốn gia nhập Chấn Tà Minh, ngài thấy có được không?
Các ngươi, nhìn xem những này lầu trọc, La Liễu Yên nghĩ đến bọn hắn đại chiến sư nham thú thời điểm.
Kia nhục thân, cùng tà tộc so sánh, tương xứng.
Bọn hắn lại là bắc vực chi nhân, ở bên kia khai thác thế lực, vậy cũng đúng vậy.
Có thể, bất quá, không phải hiện tại, tiếp xuống, chúng ta còn muốn hỗ trợ thần quỷ đạo nhân cầm tới Trấn Hồn Châu.
Trấn Hồn Châu.
Mọi người tựa hồ nhớ tới cái gì, đồng loạt nhìn về phía Trấn Hồn Châu chỗ, lập tức sắc mặt biến hóa.
Chỉ gặp, một cái tu tiên giả tay cầm Trấn Hồn Châu, ngửa mặt lên trời cười to.
Ha ha. Trấn Hồn Châu là của ta á.
Nhưng mà,
phốc đâm,
một tiếng vang lên,
một cái màu đen móng vuốt từ hắn phía sau lưng rớt vào, ngực đâm ra.
Móng vuốt bên trong, nắm chặt một cái trái tim.
Thùng thùng,
trái tim ngay tại nhảy lên.
Hô,
trái tim lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khô cạn, sau đó, băng thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa.
Tu tiên giả ngơ ngác nhìn qua ngực, một mặt không tin.
Nắm chặt Trấn Hồn Châu tay, cũng chậm rãi buông ra.
Hô.
Trấn Hồn Châu rơi xuống đi, vừa vặn rơi xuống một cái màu đen móng vuốt bên trong.
Bịch.
Tu tiên giả thân thể, mềm mềm ngã xuống.
Trắng bệnh trên mặt, vằn vẹo dữ tợn, tràn đầy không cam lòng.
Một đạo hắc ảnh hiện ra.
Hắn thân mang hắc giáp, toàn thân cao thấp, tản mát ra kim loại sáng bóng, nhìn, không thể phá vỡ.
Bóng đen trên mặt, mang theo quỷ hình mặt nạ, nhìn không ra dung mạo.
Khắc khắc.
Một trận cười quái dị từ mặt nạ quỷ bên trong truyền đến, nghe được người dùng mình.
Không tốt. Bọn hắn là tà tộc chi nhánh, phệ tâm tộc người.
Cái gì phệ tâm tộc cái này có thể làm sao xử lý mới tốt.
Tiêu hắn một cái, sợ cái gì, hợp nhau tấn công, giết hắn.
Chương 85, huyết hoàng thi thể, thôn thiên ma công.
Thùng thùng.
Hoàng Như Mộng trái tim nhảy lên kịch liệt, náo hải tiếng kêu càng ngày càng kịch liệt.
Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, liền có thể nhìn thấy lao tổ, thu hoạch được truyền thừa.
Nghĩ đến cái này, Hoàng Như Mộng trên mặt, tinh mang lấp lóe không yên.
Cứu ta, ai tới cứu cứu ta.
Thiên Phương, truyền đến một trận tiếng cầu cứu.
Đối với những âm thanh này, Hoàng Như Mộng mắt điếc tai ngơ.
Trên đường đi, đã đụng phải quá nhiều cầu cứu chi nhân.
Bọn hắn cùng liệt diễm đối kháng, linh lực hao hết về sau, cuối cùng bị đốt thành tro bụi.
Rất nhanh, hai người liền tới đến thanh âm ngọn nguồn.
Chỉ gặp, một cái nam tử thân thể giật giật, trên thân linh khí hộ thuẫn, tại liệt diễm bên trong không ngừng phiêu diêu.
Bộ dáng kia, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi.
Đồng nhiên, nam tử lông mày nhướng lên.
Khi hắn nhìn thấy Tôn Hạo hai người lúc, hai mắt tỏa ra dị dạng tinh mang.
Bộ dáng kia, như cùng ở tại kẻ rớt nước thấy được cây cỏ cứu mạng.
Ông!
Hắn không chút suy nghĩ, cầm lấy trường kiếm, nhắm ngay Tôn Hạo, chính là một kiếm đánh tới.
Tốc độ kia, nhanh như thiểm điện.
Nhìn thấy cái này bạo khởi một kích, Tôn Hạo khẽ lắc đầu, lại tới.
Hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích.
Mắt thấy nam tử trường kiếm, liền muốn đâm đến Tôn Hạo trên thân.
Lúc này,
bành!
Trong tay nam tử trường kiếm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành tro bụi.
Đón lấy, chính là nam tử cánh tay.
Loại kia tử vong sợ hãi, trực tiếp đem nam tử dọa đến sợ vỡ mật, trên mặt đều là hối hận.
Không!
Hắn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét.
Cuối cùng, thân thể của hắn mang theo thanh âm hắn, cùng một chỗ hóa thành tro tàn.
Tôn Hạo nhìn qua không trung phiêu đãng tro bụi, một trận lắc đầu.
Muốn đoạt tính mạng người, thì phải có bị giết giác ngộ.
Đoạn đường này đến, ra tay với mình tu tiên giả, toàn bộ bị Hoàng Như Mộng cho gạt bỏ.
Có Như Mộng ở bên người, tại cái này huyết hoàng xào bên trong, vô cùng an toàn.
Xem ra, Hoàng Như Mộng cảnh giới, so với mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn.
Như Mộng, nhanh đến sao Tôn Hạo hỏi.
Công tử, ngay ở phía trước.
Hoàng Như Mộng chỉ vào thông đạo tiền phương, nói.
Tốt.
Hai người tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước.
Trên đường đi, mặc kệ là hỏa diễm quái thú vẫn là tu tiên giả, chỉ cần dám đối Tôn Hạo xuất thủ, kết quả chính là hóa thành tro bụi.
Sau nửa canh giờ,
hai người tới chỗ cần đến.
Nơi này, là một cái cao tới mấy trăm mét hình tròn động quật.
Diện tích chi đại, đủ để chứa đựng một tòa thành trì.
Tại trong động quật, một cỗ cao tới trăm mét loài chim khung xương,
như là đại lâu nằm ngang ở trong động quật. Cự điểu bên trong xương sọ, một viên hạt châu màu đỏ thắm đang tản ra xích hồng hỏa diễm.
Hô!
Kinh khủng sóng nhiệt từ hạt châu bên trên từng đợt đánh út về phía tứ phương, đem toàn bộ động quật đều thiêu đến một mảnh đỏ bừng. Tại khung xương phía dưới, đứng đấy mấy ngàn tu tiên giả. Mỗi một cái, đều đang cắn răng gầm thét, đi hạt châu đi đến. Đám người về sau, có một vị tướng mạo văn tĩnh nữ tử, nàng cầm kiếm đứng tại cuối cùng, hai mắt nhìn qua hạt châu kia, không nhúc nhích. Nàng, chính là Hiên Viên Thi. Làm nàng nhìn thấy Tôn Hạo hai người đi tới về sau, con người hơi co lại. Cái gì không có sử dụng linh khí hộ thuẫn, vậy mà mảy may vô thương. Cái này sao có thể? Hiên Viên Thi trên mặt, càng phát ra kinh ngạc. Trong này nhiệt độ, cao tới vạn độ. Liền xem như độ kiếp cảnh tu tiên giả, cũng phải toàn lực ứng phó, trên thân linh lực, liền như là như nước chảy phi tốc biến mất. Mỗi lần hơn phân nửa khắc, liền đến bổ sung đan dược. Bằng không, chờ linh lực tiêu hao sạch sẽ, chỉ có hôi phi yên diệt hạ tràng. Trên người hắn y phục vậy mà đều không có bị nhen lửa xem ra, bộ kia y phục, nhất định là cực phẩm linh khí. Bất quá. Liền xem như cực phẩm linh khí, vậy cũng vô pháp ngăn cản cao như vậy nhiệt độ A. Cái kia chỉ có hai cái có thể, hoặc là vị công tử kia nhục thân cực kỳ cường hãn, hoặc là vị công tử kia là một cái tuyệt thế cao nhân, rất có thể, hắn là một cái tiên nhân. Nghĩ đến cái này. T. Hiên Viên Thi hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy tiên nhân. Giống như có thể cùng tiên nhân kết đến thiện duyên, chính mình gia tộc nguy cơ, nói không chừng có thể giải quyết. Chắc hẳn so thu hoạch được viên kia yêu đan phải hữu dụng cỡ nào. Vừa nghĩ đến đây. Hiên Viên Thi xoay người lại, đi đến Tôn Hạo trước mặt hai người, hạ thấp người hành lễ, Hiên Viên Thi gặp qua trước. Lời nói chưa dứt âm. Công tử đang lấy phàm nhân chi thân lịch luyện, ngươi nếu dám điểm phá công tử đạo tâm, bảo đảm ngươi lập tức chết tại đây. Hoàng Như Mộng thanh âm truyền đến, chấn động đến Hiên Viên Thi lộ thai hoành mình. Nàng nghe nói như thế, âm thầm gật đầu. Hiên Viên Thi ra mắt công tử. Hiên Viên Thi hành lễ. Hiên Viên Thi tên rất hay, cô nương khách khí. Tôn Hạo nhìn qua Hiên Viên Thi, tinh tế dò xét. Hiên Viên Thi dáng dấp có mấy phần văn tĩnh, gương mặt xinh đẹp bên trên, bờ môi khẽ cắn, hình như có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại không thể nào mở miệng. Vị cô nương này, rất có lễ phép, không giống cái khác tu tiên giả, còn chưa nói chuyện, liền vồ lên trên, diệt sát chính mình. Cuối cùng, là cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Lát nữa, chính mình nhất định muốn đưa nàng ít đồ. Đưa cái gì tốt đâu đúng, nàng gọi Hiên Viên Thi vậy liền đưa nàng một bộ chữ tốt. Tôn Hạo thì thảo, làm ra quyết định. Ông! Đồng nhiên, một tiếng vang lên. Huyết Hoàng yêu đan phía dưới, không khí chấn lên tầng tầng liên y y. Một bản thư tịch, trống rỗng xuất hiện tại mặt đất. Thư phong thượng, thôn thiên ma công bốn chữ lớn, mãnh liệt kích thích nhất chúng tu tiên giả ánh mắt. Thật là thôn thiên ma công. Ông trời của ta, nghe nói đây là cường giả thời thượng cổ sáng tạo công pháp. Nếu ai có thể tập được, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Hướng, sông, nha, đi đoạt được thôn thiên ma công. Lúc này, chúng tu tiên giả đồng loạt động. Phi tốc hướng thôn thiên ma công vọt lên đi qua. Hoàng Như Mộng sắc mặt biến hóa, theo lấy nhảy lên kịch liệt trái tim, công tử, lão tổ kêu gọi, ngài ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Hoàng Như Mộng thân ảnh, chậm rãi biến mất. Cái này, Tôn Hạo sững sờ. Không có ở Hoàng Như Mộng hầu ở bên người, ai đến bảo vệ mình. Tại cái này cùng hung cực các địa phương, không an toàn. Này làm sao đủ mới tốt. Tôn Hạo mục quang chăm chú vào Hiên Viên Thi trên thân. Chỉ gặp. Hiên Viên Thi cũng nhìn chằm chằm kia bản thôn thiên ma công, hai mắt tỏa ra tham lam tinh mang. Nàng đang chuẩn bị xông lên phía trước. Lúc này, Hiên Viên cô nương, chờ chút. Một tiếng này, như là tiếng sấm, đem Hiên Viên Thi bừng tỉnh. Nội tâm tham lam, đều tiêu tán sạch sẽ. Lúc này, a, thiên phương chuyển đến trận trận kêu thảm. Chỉ gặp, yêu đan phía trên, chợt nổi lên mấy vạn cây huyết sắc sợi tơ. Chớp mắt chi gian, liền đem xông lên phía trước nhất tu tiên giả. Quấn quanh. Những này tơ máu, điên cuồng thôn phệ những này tu tiên giả trên thân huyết nục, hóa thành một cô năng lượng, tuôn hướng yêu đan. Tu tiên giả nhục thân, lấy mắt thường sự tình gặp tốc độ khô quắt xuống dưới, cuối cùng, biến thành một bộ khung xương. Bành. Khung xương ra đời, nổ thành bụi bậm. Một hơi không đến, mấy trăm tu tiên giả chết thảm. Tình cảnh như vậy, trực tiếp đem nhất chúng tu tiên giả, dọa sợ tại chỗ. Bọn hắn điên cuồng giãy giụa, lui về sau đi. Nhưng mà. Ông. Yêu đan bên trên, chấn lên một tiếng. Trứng mắt hồng mang, thoáng cái đem bọn hắn bao phủ lại. Giờ khắc này, bọn hắn thân vùi lấp vũng bùn, tiến tối lưỡng nan. Không không muốn. Cứu mạng nha, ai tới cứu cứu ta. Ta cũng không tiếp tục lòng tham, van cầu ngươi thả ta đi. Toàn bộ trang diện, hỗn loạn tương bừng. Chương 86, lão tổ muốn nuốt ta. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tu tiên giả đang không ngừng biến mất. Không đến một lát, gần ngàn tu tiên giả đều chết thảm. Đứng tại huyết hoàng yêu đan hạ, chỉ có Hoàng Như Ngộng. Nàng ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt nhắm lại, một bộ tu luyện bộ dáng. Tình cảnh như vậy, mãnh liệt kích thích Hiên Viên Thi thần kinh. Đối mặt những cái kia tơ máu, nàng có thể xác nhận, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Kém một chút, chính mình liền lạc cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Đơn giản thật là đáng sợ. Sinh mệnh cấm khu, quả nhiên không giả. May mắn, có công tử gọi ta lại, này mới khiến ta may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Bình tĩnh tới về sau, Hiên Viên Thi quay người quay đầu, nhìn qua Tôn Hạo, công tử. Hiên Viên cô nương, ngươi có thể bảo hộ ta sao? Tôn Hạo thăm dò hỏi. Không có cách nào, Hoàng Như Mộng không ở bên người, trong này, thật là đáng sợ. Vừa rồi, những cái kia tu tiên giả, không hiểu đấu, chết hết. Đơn giản liền là một cái tu la địa ngục. Bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì nói ra những lời này. Bảo hộ. Hiên Viên Thi thần sắc sững sờ, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Công tử, rõ ràng liền là ngài đang bảo vệ ta. Đáng chết, công tử là dùng phàm nhân thân thể lịch luyện phàm trần, không thể điểm phá. Nếu là ta điểm phá công tử đạo tâm, muôn lần chết khó khăn từ tội lỗi. Hiên Viên Thi dùng tay lau mồ hôi lạnh, ám đạo nguy hiểm thật. Đương nhiên có thể. Hiên Viên Thi nói. Kia đa tạ Hiên Viên cô nương. Tôn Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Công tử khách khí. Hiên Viên Thi nói. Tôn Hạo bàn ngồi xuống, nhìn qua Hoàng Như Ngộng, một mặt lo lắng. Trái tim nhảy lên kịch liệt, như là muốn nhảy ra. Hắn nhìn qua Hoàng Như Ngộng, mục quang không nhúc nhích. Chỉ gặp. Huyết Hoàng yêu đan xuống. Hoàng Như Ngộng ngồi xếp bằng tại chỗ, đôi mi thanh tú cau lại. Hô. Tại đỉnh đầu nàng, mấy vạn cây màu đỏ sợi tơ, từ yêu đan bên trên rủ xuống, chui vào Hoàng Như Ngộng trên đỉnh đầu. Tư. Một cỗ hỏa hồng khí lưu, theo sợi tơ, cấp tốc hướng xuống vào tới. Chui vào Hoàng Như Mộng trong thân thể. Hoàng Như Mộng trên thân khí tức, ngay tại cấp tốc tiêu thăng. Hai tử, thả ra ngươi tâm thần, lão phu muốn đem thôn thiên ma công chuyển cho ngươi. Có nó, tương lai nhất định có thể nghiền ép thiên hạ. Từng đạo oanh minh, vang ở Hoàng Như Mộng trong đầu. Hoàng Như Mộng mày nhíu lại gấp, vung lòng tâm thần, mặc cho kinh khủng lực lượng, hướng náo hải vọt tới. Vô tận đau đớn, nước vọt khắp toàn thân. Hoàng Như Mộng cắn răng kiên trì, không nhúc nhích. Tùy thời gian một chút xíu đi qua. Huyết Hoàng yêu đan càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng, sở hữu quang trạch biến mất sạch sẽ. Bành! Yêu đan bạo thành bột mịn, tứ tán ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Huyết Hoàng khung xương tựa hồ thiếu đi một loại nào đó lực lượng trèo trống, ầm vang sụp đổ. Cuối cùng, một chút xíu vỡ ra, đồng dạng biến mất. Tiểu liền kêu bản thôn thiên ma công cũng cùng nhau biến mất. Hiện tại, xếp bằng ở tại chỗ, chỉ có Hoàng Như Ngộng. Trên mặt nàng thân sắc càng ngày càng buông lỏng. Đồng nhiên, Hoàng Như Mộng nhướng mày, trên mặt đều là kinh hoàng. Tại nàng náo hải, một đạo thân huyết hồng thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đạo thân ảnh này lơ lửng không cố định, chính là Huyết Hoàng tàn hồn. Ha ha. Huyết Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, giống như điên cuồng. Thật đúng là một cỗ cực kỳ hoàn mỹ thân thể, ta Huyết Hoàng lại muốn phục sinh á. Không chỉ có thần hoàng huyết mạch, vậy mà cũng tinh khiết viễn cổ tinh linh huyết mạch. Cái gì lôi kiếp chi mang? Có được ba loại vô thượng thể chất, ta Huyết Hoàng là đụng đại vận sao? Ông trời phù hộ nha. Sự kiên trì của ta không có uổng phí. Hàn Hình, ngươi không nghĩ tới a, ngươi đã bị Tuế Nguyệt ma diệt, mà ta nhưng lại có thể trùng sinh. Ha ha. Nói xong, Huyết Hoàng lần nữa cười ha hả. Hoàng Như Mộng ý thức chi thể nhìn qua Huyết Hoàng thân thể, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lão tổ, ngài. Tiểu Hoa Nhi, bản tọa không muốn thương tổn ngươi. Linh hồn của ngươi, tự hành rời đi đi. Dạng này, còn có thể sống sót một đoạn thời gian. Huyết Hoàng thanh âm băng lãnh. Lao tổ, ngài muốn đoạt ta nhục thân? Hoàng Như Mộng một mặt không tin. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Mạnh như vậy thiên phú, để ngươi đến trường khống, hoàn toàn chính là lãng phí. Thành thật giao cho bản tọa, có thể miễn đi hồn phi phách tán thống khổ. Huyết Hoàng nói. Nghe nói như thế, Hoàng Như Mộng âm thầm thở dài. Xem ra, ngươi thật đúng là không phải người lương thiện, vừa vặn, ta đã sớm chuẩn bị. Nói xong. Hoàng Như Mộng tay phải vung lên. Ông. Quang mang lóe lên, một cái lồng giam cấp tốc thành hình, chớp mắt chi gian, liền đem Huyết Hoàng tản hồn gắt gao bao khỏa. Tư. Lồng giam phía trên, mười màu sắc điện mang không ngừng lấp lóe. Huyết Hoàng đưa tay đụng vào, trên thân bốc lên từng sợi khói đen. Cái này đây không có khả năng. Huyết Hoàng trên mặt, đều là vẻ kiêng rẻ. Ngươi linh hồn của ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Huyết Hoàng nói. Ha ha. Hoàng Như Mộng mỉm cười, lão tổ. ngươi đang kêu gọi ta lúc, liền biết ngươi không có hảo ý, vừa rồi đem chín thành linh hồn ẩn đi, chính là dẫn ngươi mắc câu.
Ngươi nghĩ thôn phệ lão phu.
Đúng vậy.
Ha ha.
Huyết Hoàng lần nữa cười ha hả, tiểu hoa nhi, vậy ngươi cũng quá coi thường lão phu.
Chỉ bằng ngươi.
Coi như linh hồn ngươi so với ta mạnh hơn gấp 10, thì tính sao ngươi cho bản tọa hồn phi phách tán đi.
Nói xong, Huyết Hoàng khí tức tiêu thăng, trên thân huyết khí, điên cuồng tăng cường.
Chớp mắt chi gian, Huyết Hoàng khí tức tăng cường gấp 100 lần.
Nhìn thấy cái này màn, Hoàng Như Mộng sắc mặt đại biến, ngươi không muốn sống nữa, dạng này thiêu đốt tàn hồn, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Ha ha. Chỉ cần lão phu đánh bại ngươi, nuốt linh hồn của ngươi, lão phu liền có thể sống sót.
Đến lúc đó, lại tu luyện 10 vạn năm lại xuất thế lần nữa, định đem vô địch tại thiên hạ.
Nói xong, Huyết Hoàng vung lên nằm đấm, đánh vào lồng giam phía trên.
Oeng.
Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến Hoàng Như Mộng đầu hoành minh, sắc mặt biến hóa.
Tiếp tục như vậy, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, Huyết Hoàng liền có thể tránh ra.
Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được.
May mắn công tử đến rồi.
Nguyên lai công tử đã sớm biết ta có này nhất kiếp, không để ý đạo tâm bị hao tổn, lại muốn tới giúp ta.
Công tử, Như Mộng về sau tiểu ngài.
Hoàng Như Mộng thu hồi ý thức, trở lại thân thể.
Nàng nhìn qua Tôn Hạo, trong mắt, cảm động nước mắt, đang nổi lên.
Rất lâu, mới kềm chế cảm xúc.
Nàng đứng dậy, đi đến Tôn Hạo bên người.
Nhìn thấy Hoàng Như Mộng đi tới, Tôn Hạo hai mắt tỏa ánh sáng.
Như Mộng, ra làm sao?
Công tử, tốt.
Hoàng Như Mộng gật gật đầu, theo không gian giới chỉ xuất ra cổ cầm, phóng tới trên mặt đất.
Công tử, có thể cùng ta hợp tấu một khúc sao? Hoàng Như Mộng hỏi.
Đương nhiên có thể.
Tôn Hạo không có chút gì do dự, mở miệng nói ra.
Công tử, chúng ta đánh cái gì khúc? Hoàng Như Mộng hỏi.
Như Mộng, bằng không tiểu đánh tĩnh tâm khúc, như thế nào?
Nói thật, chính mình có một loại không hiểu khủng hoảng, đánh cái này một khúc, sẽ để cho chính mình dễ chịu rất nhiều.
Tốt.
Hoàng Như Mộng bàn ngồi xuống, hai người nhìn nhau nhìn một cái, bắt đầu đàn tấu.
Hoàng Như Mộng trong đầu, Huyết Hoàng nhìn thấy cái này màn, mặt mũi tràn đầy cười lạnh.
Tiểu nha đầu, từ bỏ chống lại dạng này rất tốt.
Rất có tự mình hiểu lấy.
Muốn đi đánh đàn chẳng lẽ lại ngươi nghĩ đánh đàn đối phó bản tọa?
Ha ha, thật sự là chết cười bản tọa.
Lời này vừa mới vừa dứt.
Ông!
Tiếng đàn vang lên.
Một tiếng này, chấn động đến Huyết Hoàng thân thể không ngừng chập chờn, sắc mặt đại biến.
Chỉ là một tiếng, hắn liền tổn thất hết một thành lực lượng.
Tiếp tục như vậy, 10 tiếng liền kết thúc.
Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này.
Ngươi đến cùng là ai? Một phàm nhân, làm sao có thể lợi hại như vậy?
Huyết Hoàng lớn tiếng gào thét, trên mặt đều là không cam lòng.
Bất quá, những âm thanh này, chỉ có thể Hoàng Như Mộng não hải vang lên, một chút cũng không có truyền ra.
Huyết Hoàng sao nơi nào đó không gian bên trong.
Lưỡng Cực Chấn Thủ nhìn thấy cái này màn, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Xem ra, vô thượng tồn tại không phải đến làm phá hư.
Đúng nha.
Không nghĩ tới, vô thượng tồn tại là tới thu thập Huyết Hoàng, lần này, Huyết Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ.
Xem ra, nhân tộc có hy vọng á.
Chúng ta không cần phải lo lắng.
Ân, chúng ta nhìn xem kia ba tên tiểu gia hỏa thế nào.
Chương 87, Oanh Thiên Kiếm Pháp, phá toái 10 đại chiến đêm.
Trấn Hồn Châu, ha ha.
Mặt nạ quỷ nam tử cầm Trấn Hồn Châu, ngửa mặt lên trời cười to.
Nhất chúng tu tiên giả nhìn thấy cái này màn, hàn ý tập thân, phẫn nộ mặt mũi tràn đầy.
Ta tộc, tiêu hắn một cái, cùng một chỗ giết hắn.
Nghe nói như thế, mặt nạ nam cười lạnh, chỉ bằng các ngươi.
Nói xong, mặt nạ nam búng tay đánh.
3.
Mặt nạ nam sau lưng, đột nhiên dâng lên 11 đạo hắc vụ.
Hắc vụ xoay tròn, gợn sóng tản ra.
Đợi hắc vụ biến mất.
11 thân ảnh, xuất hiện tại phía sau hắn.
Mỗi đạo thân ảnh, đều thân mang hắc giáp, mặt mang mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt.
Người cầm đầu, chính là phệ tâm tộc đại soái 4 phệ mệnh.
Hắn trực tiếp đi đến mặt nạ nam tử trước mặt, phệ hồn, đúng vậy nha, thật đem Trấn Hồn Châu đoạt tới tay.
Kia là tự nhiên, đại tế tư thần cơ diệu toán.
Cầm tới cái này, dễ như trở bàn tay.
Phệ hồn thanh âm, lộ ra vô cùng tự ngạo thần sắc.
Nhất chúng tu tiên giả nhìn qua cái này màn, sắc mặt biến hóa bất định.
Phệ hồn phệ mệnh phệ tâm tộc đại soái chẳng phải là nói bên cạnh bọn họ 10 người, là thập đại chiến tướng.
Cái gì phệ tâm tộc dốc toàn bộ lực lượng cái này nên làm cái gì?
Xong.
Một cái đại soái liền đủ để nghiền ép chúng ta.
Mỗi cái tu tiên giả trên mặt, hiển thị rõ tuyệt vọng.
Không ít người tê liệt ngã xuống tại đất, một mặt cho tàn.
La Liễu Yên nhìn qua cái này màn, trên mặt lộ ra một tia kiên kỵ.
Nàng ngắm nhìn Văn Nhân Thạch, khẽ gật đầu.
Hô!
Văn Nhân Thạch động.
Tay hắn cầm trường kiếm, cấp tốc hướng phệ hồn bọn hắn nhào đi qua.
Hừ,
một tiểu côn trùng, ta đến.
Một cái chiến tướng cầm lấy phi đao, chỉ một cái văng ra ngoài.
Ông!
Phi đao cùng không khí ma sát, tuôn ra chói hai tiếng oanh minh.
Kinh khủng như thế, chấn động đến bốn phía không khí không ngừng vặn mèo.
Khí lãng chấn động, bùi đất tung bay.
Nhìn xem cái này màn, văn nhân thạch cười lạnh.
Vô chi tiểu nhi, công tử đã sớm tính toán tường tận hết thảy, chỉ bằng các ngươi, có thể lật ra sóng gió gì.
Văn nhân thạch đem lực lượng rót vào tiên kiếm.
Đón lấy, sử xuất oanh thiên kiếm pháp.
Ông!
Một tiếng chấn lên.
Không gian như là ngưng kết.
Thời gian đã như đứng im.
Mỗi người biểu lộ, như bị định trụ.
Đang động, chỉ có văn nhân thạch trong tay tiên kiếm.
Hưu.
Một đạo đạo kiếm quang, từ trong tiên kiếm phân ra, hướng thiên bay đi.
Chớp mắt chi gian, liền hình thành vạn đạo kiếm quang, tầng tầng lớp lớp, không ngừng bay múa.
Hô.
Vạn đạo kiếm quang, lần nữa cùng tiên kiếm hòa làm một thể.
Hưu.
Tiên kiếm cấp tốc vọt ra ngoài.
Thời gian tại thời khắc này khôi phục.
Bành.
Một tiếng vang lên.
Tiên kiếm đâm trúng phi đao.
Phi đao lên tiếng nứt thành bốn mảnh.
Cái này đây không có khả năng.
Chiến tướng sắc mặt kịch biến, không ngừng lắc đầu.
Chỉ là, hắn lời mới vừa nói xong.
Tiên kiếm nhất lập tức trôi qua.
Bành.
Phi tướng đâm xuyên chiến tướng mi tâm, chiến tướng thân thể trực tiếp ngã xuống.
Cái này.
Phệ hồn mọi người thấy cái này màn, choáng váng, toàn thân như chìm địa ngục.
Chạy.
Phệ hồn phát ra giống to một tiếng.
Nhưng mà, nơi nào đến được đến.
Vâng.
Tiên kiếm nhanh chóng tiềm điện, tại cực tốc bay múa, mỗi lần xuyên qua một người, liền sẽ tuôn ra một tiếng vang thật lớn.
Không.
Tiếng hò hét, không ngừng vang lên.
Mười vị chiến tướng, đều không ngoại lệ, đều là tận ngã xuống.
Đáng chết.
Nhìn thấy tiên kiếm bay tới, phệ hồn sắc mặt kỳ biến.
Trên thân hắc khí, trào lên mà ra, hình thành một cái bàn tay lớn màu đen.
Ngăn tại trước người.
A.
Một bên khác, phệ mệnh cắn răng gầm thét, điên cuồng chen lấy trên thân hắc khí, rót vào bàn tay lớn màu đen bên trong.
Chớp mắt chi gian.
Đại thủ này, liền trưởng thành 100 mét cao, như là một tòa lâu, hoành lập giữa trời.
Hưu.
Tiên kiếm cấp tốc mà tới, cùng bàn tay lớn màu đen chạm vào nhau cùng một chỗ.
Vâng.
Tiếng nổ, không ngừng vang lên.
Sóng xung kích, bốn phía gào thét.
Ngoài ngàn mét tu tiên giả, thân thể bay ngược.
Toàn bộ không gian, chiến minh không ngừng, tựa hồ muốn băng liệt.
Đợi hết thể bình tĩnh.
Tiên kiếm trở lại văn nhân thạch trong tay.
Mọi người nhìn qua trước mắt một màn, sắc mặt biến hóa.
Chỉ gặp, phệ hồn cùng phệ mệnh ngã trên mặt đất, điên cuồng dãy rủa, thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu đen.
Trên thân hắc khí, như sương khói theo gió phiêu khởi.
Nhìn, khí tức yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống.
Bành.
Chấn hồn châu lăn trên mặt đất động.
Bốn phía, rất yên tĩnh.
Mỗi người ngơ ngác nhìn qua cái này màn, mặt mũi tràn đầy chấn động.
Một kiếm phá toái thập đại chiến tướng, một kích trọng thương hai vị đại soái.
Làm hôm nay dưới, có bao nhiêu người có thể so?
Văn nhân thạch nhặt lên chấn hồn châu, nhìn qua phệ hồn.
Nói đi, nhưng có gì ngôn?
Ngươi một cái ba bước phi thăng cảnh, sao có thể chém giết chúng ta nhiều người như vậy?
Trong tay ngươi trường kiếm, chẳng lẽ lại là tiên kiếm?
Lời này vừa ra, bốn phía xuất hiện trong chốc lát tiến tĩnh.
Cái gì tiên kiếm trời ạ?
Trách không được văn viện trưởng như thế cường hãn.
Chẳng phải là nói một băng cái kia thanh cũng là tiên kiếm.
Trời ạ, bọn hắn lại có loại này tuyệt thế bảo vật.
Nổ tiếng hô, không ngừng vang lên.
Mỗi người mục quang, đều quét trên thân hai người, trong mắt, đều là hâm mộ.
Đối với những này, văn nhân thạch không có chút nào quan tâm.
Hắn mục quang nhìn chằm chằm phệ hồn trên thân, khỏe miệng dương lên.
Đã ngươi di ngôn nói xong.
Vậy liền đi chết đi.
Nói xong, văn nhân thạch huy động trường kiếm, hướng phía trước chém tới.
Không.
Keng.
Hai tiếng, đồng thời vang lên.
Trứng mắt bạch mang, làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra.
Bén nhọn oanh minh, chấn động đến lỗ tai mất thông.
Nhất chúng tu tiên giả trên mặt, đều là vẻ thống khổ.
Một lát sau, bốn phía mới khôi phục bình tĩnh.
Nhìn thấy trước mắt một màn, tất cả mọi người sắc mặt đại biến.
Chỉ gặp.
Hô.
Văn nhân thạch như là diều đứt dây, bay ngược mà ra.
Cuối cùng, rơi xuống mặt đất, thổ huyết không thôi.
Lại nhìn phệ hồn trước người, đứng đấy một cái lao giả.
Trên người hắn cơ bắp văn lộ rõ ràng, nhìn, như là khô cạn lao thụ, để cho người ta phân không ra giới tính.
Cặp mắt kia, sơn hắc tử chìm, như cùng chết trong đầm hắc thủy, để cho người ta không dám nhìn thẳng.
Trong tay người này, nắm chặt, là tiên kiếm cùng chấn hồn châu.
Vừa rồi xuất thủ, chính là người này.
Pháp lão.
Nhìn thấy người này, phệ hồn hai người trong mắt, nhặt lại hy vọng.
Phế vật.
Pháp lão mở miệng, thanh âm băng lãnh,
một cái tiểu hoa nhi cũng đối phó không được, thật yếu.
Pháp lão, ta.
Hai người ngực trì trệ, rủ xuống đầu, không nói thêm gì nữa.
Pháp lão nhìn qua trong tay tiên kiếm, mở ra đôi môi khô khốc, quả nhiên là tiên kiếm, liền bản tọa đều nhìn không ra phẩm giai, đúng vậy.
Đồng nhiên, pháp lão chết chìm trong hai mắt, lộ ra một tia bối rối.
Hoa.
Hắn nắm chặt tiên kiếm tay, một đao chặt đứt.
Đáng chết, liền bản tọa lực lượng đều có thể thôn phệ, kiếm tiên này, không đơn giản.
Pháp lão nhìn qua tiên kiếm, mặt mũi tràn đầy đều là kiên kỵ.
Một bên khác, La Liễu Yên mấy người nhìn qua pháp lão, sắc mặt biến hóa bất định.
Một băng xuất ra thần long pho tượng.
Nhưng mà, trong cơ thể nàng không có một tia lực lượng, căn bản là không có cách thôi động.
Ta đến.
La Liễu Yên xuất ra đăng cao đồ, đang chuẩn bị mở ra.
Ông.
Một tiếng chấn lên.
Một cỗ kinh khủng lực lượng, đem họa quyển bao vây lại, trực tiếp mang đi.
Họa quyển tung bay ở trên không, bay đến pháp lão trước người.
Lại là một kiện tiên khí, có chút ý tứ.
Tiểu Hoa Nhi, đã các ngươi dám đối với bản tọa xuất thủ, lát nữa lại tra tấn các ngươi.
Nói xong, pháp lão tay phải vung lên, ngàn vạn chỉ đen, một nháy mắt liền đem La Liễu Yên đoàn đoàn bao khỏa, trói thành bánh trưng.
Ngay sau đó, chính là một băng cùng văn nhân thạch.
Bành!
Ba người bị pháp lão để qua một bên.
Mặc cho bọn hắn biện pháp dùng hết, cũng là vô pháp tránh thoát.
Làm xong những này, pháp lão mặt không biểu tình đứng ở nơi đó.
Nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đã lên kinh đảo hải lãng.
Vừa rồi, trấn áp hỏa quyển, dùng đi một nửa lực lượng.
Hiện tại, hỏa quyển nhìn như không có động tĩnh, thực lực đang điên cuồng dãy rủa, tùy thời đều có thể đột phá phong ấn.
Đáng chết, cái này hỏa quyển đến cùng là vị nào tiên nhân sở tác chỗ dùng giấy vẽ, đều là tiên mục làm.
Cái này nếu là đem hỏa quyển mở ra, chỉ sợ lão phu hôm nay liền muốn bỏ mạng lại ở đây.
Pháp lão trên mặt đều là kiêng kỵ.
Chương 88, thần quỷ đạo nhân hàng lâm á.
Các ngươi những này tiểu côn trùng, đều đi chết đi.
Pháp lão nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi tu tiên giả, băng lãnh sắc ý tràn ngập trên mặt.
Tay phải hắn hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, không khí chấn động.
Một cỗ hắc khí cuồn cuộn mà ra, cấp tốc ngưng tụ, biến thành từng cái quái thú.
Gào.
Quái thú toàn thân đen nhánh, trên đầu mọc ra dữ tợn sừng dài.
Trận trận gào thét, tựa như có thể đánh rách tả tơi linh hồn.
Chớp mắt chi gian, gần ngàn chỉ quái thú che kín bốn phía.
Oeng.
Quái thú đồng loạt động, dẫm lên mặt đất, ong ong thẳng run.
Giờ khắc này, đám tu tiên giả dọa đến sợ vỡ mật, run lẩy bẩy.
Không, không muốn.
A.
Tiếng hò hét, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Những này tu tiên giả ở quái thú trước mặt, như là giòn giấy làm ra, căn bản là không có cách ngăn cản.
Không đến một lát, liền có gần trăm tu tiên giả chết thảm tại chỗ.
Vô thượng chủ thần A, cứu lấy chúng ta đi.
Vạn giới chúa tể, cầu ngài cứu chúng ta một mạng đi.
Cầu những này có làm được cái gì, còn không bằng cầu thần quỷ đạo nhân.
Thần quỷ đạo nhân, ngài tính toán tường tận hết thảy, cầu ngài cứu ta một mạng, ta xích luyện môn từ nay về sau, là ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó.
Tu tiên giả quỳ lạy tại đất, chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu nguyện.
Pháp lão nhìn qua cái này màn, khoe miệng vung lên một vòng như có như không ý cười. Nếu là cầu nguyện hữu dụng, còn cần đến tu luyện sao?
Một giây sau,
pháp lão sắc mặt biến đổi lớn.
Chỉ gặp, trước người hắn hỏa quyển, điên cuồng rung động.
Bành!
Chói buộc tại trên bức hỏa mặt lực lượng, lên tiếng mà nức.
Hỏa quyển mở ra, bay múa mà lên, cấp tốc biến lớn.
Hô!
Tranh bên trong nam nữ, từng bước một đi ở giữa.
Bọn hắn tay cầm tay từng bước một đi xuống dưới đến, cuối cùng, đứng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới.
Hai người này, thân ảnh mông lung, không cách nào thấy rõ hình dạng.
Lúc này, nữ tử mở miệng, công tử, có thể cùng ta hợp tấu một khúc sao?
Đương nhiên có thể.
Nam tử gật đầu.
Công tử, chúng ta đánh cái gì khúc? Nữ tử hỏi.
Như mộng, bằng không đánh tĩnh tâm khúc, như thế nào? Nam tử nói.
Đón lấy, trước người hai người, xuất hiện hai khung cổ cầm, mười ngón tế động, bắt đầu đàn tấu.
Keng.
Một tiếng tiếng đàn, chấn động tới tứ phương.
Giờ khắc này, không gian ngưng trệ, thời gian đình chỉ.
Mỗi người một quang, đều chăm chú vào không trung nam nữ trên thân, lặng lặng nhìn qua.
Kia là công tử.
La Liễu Yên nhìn thấy cái này màn, vui đến phát khóc.
Nàng đã sớm biết, công tử coi là tốt hết thảy.
Hôm nay, dù là bị trói buộc, kỳ thật tuyệt không hoảng.
Công tử cho tới bây giờ mới ra tay, nguyên lai là câu pháp lão đầu này cá lớn.
Công tử, ngươi thật sự là trưởng không hết thảy.
La Liễu Yên thì thào, mặt mũi tràn đầy sùng bái.
Một băng cùng văn nhân thạch nhìn qua cái này màn. Trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt để xuống.
Hai người trên mặt, lộ ra một bộ vẻ xấu hổ.
Công tử, ta lại còn hoài nghi ngài không có tính tới tà tộc.
Xem ra, ta thật sự là ngu dốt,
liền ngài cũng dám hoài nghi.
Văn Nhân Thạch thầm nghĩ.
Công tử, ngài quả nhiên như Liều Yên nói, thần cơ diệu toán.
Một băng trên mặt, lộ ra một vòng chưa hề xuất hiện qua nụ cười.
Bọn hắn nhìn qua bầu trời kia hai đạo hư ảnh, trong hai mắt, đều là sùng kính.
Đông.
Tiếng đàn tiếp tục vang lên.
Nhất chúng tu tiên giả trước mắt hình tượng, cấp tốc biến hóa.
Giờ khắc này, mỗi người như là về đến trong nhà, cùng chí thân người, ôm nhau cùng một chỗ, nói cổ nói nay, rất là an nhàn.
Căng thẳng trái tim, tại thời khắc này, chậm rãi buông lỏng.
Không ít người hai mắt nhắm lại, nằm trên mặt đất, khỏe miệng khẽ nhếch.
Bọn hắn tâm cảnh, đang nhanh chóng tăng lên.
Tu tiên giả trước người.
Những cái kia xông tới quái thú.
Nghe được những này tiếng đàn về sau, ngừng hướng về phía trước.
Bọn chúng thân thể, từng cái băng thành hắc vụ, bốc hơi sạch sẽ.
A, không.
Phệ hồn cùng phệ mệnh hai người, ôm lấy đầu, kêu thê lương thảm thiết.
Thân thể hai người, nhanh chóng hòa tan.
Cuối cùng, hóa thành một co quắp màu đen nước mủ, từ khung xương bên trên tách rời.
Hôi thối trùng thiên.
A.
Pháp Lao ôm lấy đầu, ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm.
Hắn nhìn qua bầu trời hai đạo hư ảnh, muốn rách cả mí mắt.
Liên tục sắc ý, từ hắn trên người, trào lên mà lên.
Đáng chết, khắc, đừng, gậy, nhanh lên cho lão phu dừng lại.
Tiếp tục bắn ra, lão phu không khách khí.
Các ngươi đừng ép ta.
Pháp Lao phẫn nộ đại hống, điên cuồng dãy rủa.
Chỉ là, không dùng.
Hắn làm gì thủ đoạn, tại tiếng đàn trước mặt, như cùng cười nói.
Theo tiếng đàn vang lên, cái kia khô cạn huyết nục cũng tại hóa thành nước ngủ.
A, đây chính là các ngươi bức ta đó.
Pháp Lão ngửa mặt lên trời thét dài.
Thân thể cấp tốc biến hóa.
Ken két.
Khớp nối nổ vang âm thanh không ngừng.
Sau một lát, hắn biến thành một cỗ cao tới 100 mét cự hình khô lâu.
Trên tay, nắm chặt một cái cự phủ.
Nhìn, như là một cái khai thiên vắng vẻ chỗ cường giả.
Chết đi.
Cự hình khô lâu miệng nói tiếng người, nhắm ngay bầu trời, chính là một búa bổ đi qua.
Ông.
Bầu trời như bị cắt đứt, tạo nên tầng tầng gợn sóng.
Sóng xung kích như hải khiếu, cấp tốc khuyết tán mà ra.
Một nháy mắt, liền oanh đến bầu trời hai thân ảnh trên thân.
Nhưng mà,
hai người thân ảnh, chỉ là đi theo gợn sóng trên dưới chấn động, chưa bị có nửa điểm ảnh hưởng.
Hư ảnh.
Pháp Lao sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt không tin.
Tụ lực một kích, chỉ là đánh vào hư ảnh phía trên.
Làm sao lại?
Chanh.
Tiếng đàn tiếp tục vang lên.
Mỗi một âm thanh, đánh vào Pháp Lao trên thân, đều sẽ đem hắn chấn lui mấy bước.
Càng đi về phía sau, Pháp Lao liền đứng lên đều là hy vọng xa vời.
Không, không muốn nha.
Pháp Lao run rẩy kịch liệt, dùng tay chống đỡ lấy thân thể.
Hắn nhìn qua bầu trời kia hai đạo hư ảnh, chết chìm trong hai mắt, tựa hồ muốn đem hai người bộ dáng gắt gao nhớ kỹ.
Thần quỷ đạo nhân.
Chắc là các ngươi đi.
Pháp Lao đại hống, xuất ra một cái bí văn ngọc giản, nhẹ nhàng một nắm, ông.
Ngọc giản hóa thành một cái hư vô hồ điệp, nhẹ nhàng bay múa.
Bẩm báo chủ thượng, muốn thành đại sự, nhất định phải diệt đi thần quỷ đạo nhân.
Hồ điệp khinh vũ, thân thể chậm rãi hư ảo, biến mất không còn tăm tích.
Làm xong những này, Pháp Lao trong mắt, dần dần mất đi thần thái.
Bịch.
Nhất trọng tiếng vang.
Cự đại thân thể, trực tiếp rơi xuống đất, đập ra một mảnh bụi đất.
Tiếng đàn tiếp tục.
Hô.
Mặt đất thượng cổ trận văn, cũng chịu không nổi tiếng đàn uy năng, tại một chút xíu biến mất.
Đợi tiếng đàn kết thúc.
Dư âm lượn lờ.
Rất lâu, bốn phía mới dần dần bình tĩnh.
Mọi người chậm rãi mở hai mắt ra, nét mặt biểu lộ một vòng mỉm cười.
Khi bọn hắn nhìn trước mắt cự đại khô lâu, mặt mũi tràn đầy chấn động.
Nguyên lai đây hết thảy, không phải nằm mơ.
Vừa rồi đánh khúc hai người kia là ai vậy mà có được như thế kinh thiên uy có thể.
Giống như tà tộc Pháp Lao tại hô to thần quỷ đạo nhân.
Cái gì thần quỷ đạo nhân hàng lâm á?
Chơi ạ!
Chúng ta thành kính cảm động thần quỷ đạo nhân, hắn cố ý hàng lâm, chỉ vì cứu chúng ta.
Mọi người tự lẩm bẩm.
Cảm kích, sùng bái, kính sợ.
Các loại biểu lộ tràn ngập trên mặt mỗi người.
Không được.
Đồng nhiên, một chàng thốt lên vang lên.
Làm sao rồi?
Linh hồn của ta, vậy mà mạnh lên gấp mấy chục lần.
Cái gì thật hay giảm miệng nó?
Linh hồn của ta, cũng tăng cường gấp mấy chục lần.
Lão thiên, ta tăng cường nhiều như vậy linh hồn, vậy ta thiên phú, không phải mạnh lên gấp mấy chục lần.
Đó còn cần phải nói, theo hôm nay lên, những cái kia thiên tiêu, tại trước mặt chúng ta, liền là một chuyện cười.
Nổ tiếng hô không ngừng vang lên.
La Liễu Yên nghe được những này, không khỏi mỉm cười lắc đầu.
Nàng nhanh chóng thu hồi hòa quyển, sau đó, nhặt lên trên mặt đất trấn hồn châu, đặt trong không gian giới chỉ.
Đi, chúng ta đi diệt huyết hoàng.
La Liễu Yên nói.
Tốt.
Văn Nhân Thạch cùng Mục Băng đồng thời gật đầu.
Vừa rồi nghe một khúc, không chỉ thân thể khôi phục, thực lực tiến thêm một bước.
công tử thủ đoạn, quả thực là vô pháp tưởng tượng. Mấy người vừa mới bước chân. Lúc này, La Minh Chủ, chờ chút. Một đám tu tiên giả đem các nàng xuống lại. Các ngươi có việc? La Liễu Yên hỏi. La Minh Chủ, chúng ta muốn gia nhập Chấn Tà Liên Minh, cầu ngài nhận lấy chúng ta đi.
Đúng nha, La Minh Chủ, chúng ta đại biểu Xích Luyện Môn, toàn bộ gia nhập Chấn Tà Liên Minh.
La Minh Chủ, hôm nay hết thảy, may mắn thần quỷ đạo nhân.
Theo hôm nay lên, ta cái mạng này chính là thần quỷ đạo nhân, cầu ngài thu ta, để cho ta là thần quỷ đạo nhân làm chút chuyện đi.
Nghe được những này, La Liễu Yên mỉm cười.
Đã các ngươi đạt được thần quỷ đạo nhân tạo hóa, vậy dĩ nhiên có thể gia nhập Chấn Tà Liên Minh.
Bất quá, thần quỷ đạo nhân còn an bài một sự kiện, liền là diệt huyết hoàng.
Ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ?
Lời này vừa ra, nhất chúng tu tiên giả hai mắt tinh quang tỏa ra.
La Minh Chủ, ta cũng nguyện ý.
Huyết hoàng sao nơi nào đó không gian bên trong.
Lưỡng cực chấn thủ chậm rãi mở hai mắt ra.
Trên mặt, lộ ra vô tận vui mừng.
Vô thượng tồn tại, thật sự là quá cường hãn, cái này thủ đoạn, quả thực là chưa từng nghe thấy nha.
Đúng nha, ta cái này tia tàn hồn, không chỉ khôi phục lại đỉnh phong, mà lại, còn tăng cường không ít.
Tiếp tục như vậy, ta chí ít còn có thể kiên trì một vạn năm.
Không nghĩ tới, hôm nay hai chúng ta vậy mà thu hoạch được như thế tạo hóa, cái này thủ đoạn, liền xem như chủ nhân, căn bản không có cách nào so sánh.
Đúng nha. Lưỡng cực chấn thủ đồng loạt gật gật đầu, rất lâu mới bình tĩnh trở lại.
Mau nhìn. Cái gì chủ nhân bố trí lưỡng cực đại trận, vậy mà toàn bộ ma diệt.
Vô thượng tồn tại cũng quá đáng sợ a.
Hai người mở ra miệng rộng, kinh ngạc mặt mũi tràn đầy.
Không tốt, kia ba tên tiểu gia hỏa muốn rời đi, chủ nhân tạo hóa còn chưa cho bọn hắn.
Ta xem quên đi thôi, tiểu chủ nhân điểm này tạo hóa.
Kia ba tên tiểu gia hỏa sao có thể để ý.
Ai, đúng nha.
Vừa rồi một khúc, cùng chủ nhân tạo hóa so sánh, mạnh vạn lần.
Đâu chỉ, ta nhìn thấy thiếu ước lần.
Chương 89, vô thượng chí bảo.
Huyết hoàng ôm lấy đầu, đổ vào hoàng như ngộng hồn hải, thống khổ kêu thảm.
Không không muốn gậy, tha tha cho ta đi.
Ta sai rồi, ta thật sai.
Huyết hoàng tàn hồn, như là gió lớn bên trong ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt.
Nhưng mà, mặc hắn đủ kiểu cầu xin tha thứ, cũng là không dùng.
Tiếng đàn không ngừng truyền đến.
A, một trận trận linh hồn cắt đứt thống khổ, không ngừng truyền đến.
Tàn hồn như là gió lớn bên trong ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt.
Hắn tàn hồn thân ảnh, càng ngày càng ảm đạm.
Rất nhanh, liền hư ảo chín thành.
Van cầu ngươi, khắc, đừng, gậy, ta đem thôn thiên ma công truyền cho ngươi còn không được sao, chỉ cần ngươi tha ta một mạng.
Huyết hoàng nói.
Ha ha, công pháp này, ta không có thèm.
Hoàng như mộng ý thức thể ngưng tụ ra, mỉm cười lắc đầu.
Ta là ngươi lão tổ nha, tha ta một mạng đi.
Ngươi không thể như vậy khi sư diệt tổ.
Sẽ gặp thiên khiển.
Huyết hoàng nói.
Ha ha, trước đừng bảo là ngươi không phải ta trực hệ lão tổ.
Chỉ bằng ngươi năm đó dẫn đầu thần hoàng tộc đi đến diệt vong, ngươi liền tội đáng chết vạn lần.
Chết đi.
Hoàng như mộng tay phải vung lên.
Ông.
Mấy vạn tay ảnh, tầng tầng lớp lớp, ngưng tụ một trường, hướng huyết hoàng đánh tới.
Cái này đây là trong truyền thuyết tịch diệt thủ ấn.
Ngươi vậy mà học xong.
Không.
Thanh âm im bặt mà dừng.
Huyết hoàng tàn hồn, một chút xíu yên diệt thành bột mịn, biến mất không còn tăm tích.
Cho hoàng như mộng lưu lại, chỉ có tinh thuần huyết mạch cùng hủy diệt đại đạo.
Hoàng như mộng ý thức thể lặng lặng cảm thụ được đây hết thảy, điên cuồng hút vào.
Một lát sau, ý thức thể mở hai mắt ra, kinh hỉ mặt mũi tràn đầy.
Đạt tới 7 bước phi thăng cảnh.
Hoàng như mộng thì thảo, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ.
Phi thăng cảnh càng đi về phía sau, càng khó đem linh lực chuyển đổi thành tiên lực.
Có chút cường giả, dốc cả một đời, cũng chỉ có thể chuyển hóa 50%.
Nói cách khác, cả một đời cũng chỉ có thể dừng bước tại 5 bước phi thăng cảnh.
Chính mình ngắn ngủi hơn một tháng, liền từ độ kiếp cảnh tu luyện tới 7 bước phi thăng cảnh.
Tại toàn bộ Tử Dương Tinh, đây cũng là vô pháp tưởng tượng.
Đây hết thảy, toàn bộ dựa vào công tử.
Công tử, lần này cần là không có ngài, ta không chỉ vô pháp thu hoạch được tạo hóa, thậm chí hội, sẽ, chết thảm ở này.
Công tử, ngài đối như mộng tri ân, chỉ sợ cả một đời đều không thể trả hết nợ.
Công tử, liền để như mộng một mực làm bạn ngài tả hữu đi.
Hoàng như mộng ý thức thể tiêu tán, một lần nữa trưởng khống thân thể.
Nàng cùng Tôn Hạo nhìn nhau nhìn một cái, mỉm cười, hết thảy đều không nói bên trong.
Tôn Hạo nhìn qua Hoàng Như Mộng, khẽ gật đầu.
Cái này muội tử, đánh đàn thiên phú, rất là lợi hại.
Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, liền có thể đuổi theo đến chính mình.
Hiện tại, đàn xong cái này khúc, chính mình nội tâm sợ hãi, đã biến mất sạch sẽ.
Phía sau hai người,
Hiên Viên Thi đứng ở nơi đó,
kinh ngạc đến nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng. Một khúc tiếng đàn, vậy mà để cho mình thiên phú tăng lên gấp trăm lần. Cái này thủ đoạn, hoàn toàn liền là tiên nhân thể hồ quán đỉnh. Hai người bọn họ, vậy mà tất cả đều là tiên nhân. Ta vậy mà tại bảo hộ tiên nhân nghe tiên nhân đánh khúc đây không phải nằm mơ a. Hiên Viên Thi kinh ngạc mặt mũi tràn đầy, không khỏi trong bóng tối bóp chính mình một cái. Ôi, đau. Xem ra, cái này tạo hóa là thật. Tiếp tục như vậy, không ra nửa năm, ta liền có thể hóa giải gia tộc nguy cơ. Hiên Viên Thi tự lẩm bẩm, nhìn qua Tôn Hạo hai người bóng lưng, cảm kích mặt mũi tràn đầy. Như Mộng, đều tốt sao? Tôn Hạo mở miệng nói ra. Công tử, đều tốt. Hoàng Như Mộng gật đầu. Vậy chúng ta ra ngoài đi. Tôn Hạo nói. Tốt. Hai người đứng dậy. Vừa hay nhìn thấy Hiên Viên Thi. Hiên Viên cô nương, vừa rồi đa tạ. Lát nữa ra ngoài, có một chút tiểu lễ vật đưa ngươi, còn hy vọng ngươi có thể thu xuống. Tôn Hạo nói. Cái gì? Xin chào công tử vật đưa cho ta. Cái này chỉ sợ là cực phẩm linh vật. Như thế tạo hóa, ta vậy mà có thể đụng tới. Nếu như là một cái cực phẩm linh kiếm, kia gia tộc thi đấu, ta nhất định có thể thu hoạch được đệ nhất. Đến lúc đó, mấy cái kia thúc bá, cũng không dám như thế phách lối. Hiên Viên Thi hạ thấp người hành lễ, đà tạ công tử. Không cần phải khách khí, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Tốt. Hoàng Như Mộng đứng dậy, công tử, chờ một lát. Nói xong, nàng nâng tay phải lên, nhắm ngay trên không, chính là đấm ra một quyền. Ông. Một tầng hình tròn khí lãng, từ Hoàng Như Mộng trên nắm tay chấn lên. Vâng. Một tiếng vang trầm trầm. Động quật trên không vách đá, từng khối rơi xuống. Một cái lỗ thủng khổng lồ, thẳng thông thiên dấu vết. Như Mộng thực lực, kinh khủng như vậy, về sau có nàng đi theo, chỗ nào đều có thể đi đến. Tôn Hạo hai mắt, tinh mang lấp lánh. Hoàng Như Mộng dựng lên phi kiếm, mang theo Tôn Hạo, cấp tốc bay lên không. Hiên Viên Thi theo sát phía sau. Một lát sau, ba người bay đến Tử Vong cấm địa, đi vào phương Nam sân cốc. Sau khi rơi xuống đất, Tôn Hạo mở miệng nói ra, Như Mộng, làm phiền ngươi hỗ trợ đem dụng cụ vẽ tranh lấy ra. Vâng, công tử. Đón lấy, Tôn Hạo nhìn qua Hiên Viên Thi, mở miệng nói ra, Hiên Viên cô nương, đưa một bức tranh chữ, vừa vặn rất tốt. Tranh chữ? Thứ này hữu dụng. Công tử, đưa ta một cái cực phẩm linh kiếm đi. Hiên Viên Thi nội tâm buồn khổ, trên mặt cũng không dám có nửa điểm biến hóa. Hết thảy theo công tử an sắp xếp. Hiên Viên Thi nói. Vậy thì tốt, ta viết một câu tặng cho ngươi. Tôn Hạo nhìn xem Hiên Viên Thi, âm thầm gật đầu. Bày ra giấy vẽ, trong nháy mắt đem Hiên Viên Thi dọa sợ tại chỗ. Cái này giấy lại là linh mục, không đúng, tiên mục làm ra. Công tử đến tột cùng là ai? Hiên Viên Thi nhìn qua trước mắt tiên mục giấy vẽ, có một vạn loại muốn làm của riêng xúc động. Bất quá, nàng vẫn là nhịn được. Tại tiên nhân trước mặt, dám đoạt giấy vẽ, không khác muốn chết. Càng thêm đừng nói, tiên nhân muốn cho chính mình đưa một bức tranh. Hiên Viên Thi trái tim không tự chủ được nhảy lên kịch liệt. Chiếc bút lông kia, ta vậy mà nhìn không thấu. Chỉ sợ cũng tiên khí. Cây kia mực đầu, vậy mà cũng là tiên vật. Chỉ sợ công tử trên thân bộ kia y phục, cũng là tiên y. Vừa nghĩ đến đây. T. Hiên Viên Thi hơi lạnh đảo đánh, chấn động tràn ngập trên mặt. Nàng dùng rất lâu lực lượng, mới bình tĩnh trở lại, tiếp tục nhìn qua Tôn Hạo động tác. Chỉ gặp, mực đã mài xong. Tôn Hạo liền bắt đầu huy hào bắt mặc. 14 chữ lớn. Như là phi long tẩu xà, khắc ở giấy vẽ phía trên. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Kinh khủng kiếm ý cùng đạo vận, như là hải khiếu, phun ra ngoài. Hiên Viên Thi sững sờ nhìn xem câu nói này, cả người dọa sợ tại chỗ. Chỉ là kia phân ba khí, chính là không ai bằng. Chỉ có tiên nhân, mới có thể có được bực này tâm cảnh. Tranh này làm, tuyệt đối là vô thượng trí bảo. Công tử nói là muốn tặng cho chính mình. Ta đây là đang nằm mơ chứ. Đón lấy. Hiên Viên Thi lần nữa bấm một cái chính mình, đau đến nhe răng niết miệng. Đáng chết, ta lại còn không muốn công tử hòa tác, mẹ nó liền là một cái kẻ ngu. Có bức tranh này làm, chỉ cần một ngày, của ta kiếm ý, liền có thể lại đến mấy cái bậc thang. Loại cơ duyên này, chỉ sợ cả một đời đều tu không đến. Hiên Viên Thi âm thầm nghĩ. Hiên Viên cô nương, ngươi xem bộ này tranh chữ như thế nào? Tôn Hạo nói. Giống bay phượng múa, thật sự là một bộ tuyệt thế tác phẩm xuất sắc, không người có thể đưa ra phải. Hiên Viên Thi trên mặt, đều là bội phục. Quá khen, bức tranh này làm, đưa cho Hiên Viên cô nương. Chương 90, dâng lên trấn Hồn Châu. Làm sao an tĩnh như vậy? Chẳng lẽ huyết hoàng chạy đi? La Liễu Yên trên mặt đều là bất an. Giống như huyết hoàng chạy thoát, đối toàn bộ thế giới chính là một trận tai nạn. Vậy mình làm sao xứng đáng công tử nhắc nhở? Đi mau. Nàng thân hóa cấp tốc, điên cuồng hướng phía trước chạy đi.
huyết hoàng yêu đan đã vỡ, trong thông đạo hỏa diễm tiêu tán. Không có hỏa diễm ngăn cản, mọi người tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến động quật dưới đáy, thấy được trên không lô lớn. Một cỗ bất an, nước vọt khắp mấy người toàn thân. Huyết hoàng cái này nếu là chạy đi, hậu quả khó mà lường được. Cái này động, chẳng lẽ là huyết hoàng oanh ra kia nhất định phải mau đuổi theo. Mọi người theo ta ra ngoài.
Vâng.
Mấy vạn tu tiên giả, phóng lên tận trời, theo sát La Liễu Yên sau lưng. Đứng tại cao không, La Liễu Yên phóng thích thần thức, quét về phía bốn phía. Trong vòng phương viên trăm dặm, không có huyết hoàng khí tức. Viện trưởng, ngài mang mọi người tại tử vong cấm khu tìm kiếm, vừa có tin tức, lập tức chuyển tin cho ta. Ta trước tiên đem chấn hồn châu cho công tử đưa đi qua, công tử hẳn là sẽ có chỉ thị tiếp theo. La Liễu Yên phân biệt cho Văn Nhân Thạch cùng La Liễu Yên truyền âm. Hai người nghe xong, khẽ gật đầu. Muốn gia nhập chấn tà minh, trước hết nghe văn viện trưởng chỉ huy, tranh thủ tìm được huyết hoàng. Ta còn có việc, liền rời đi trước. La Liễu Yên nói xong, thân hóa trường hồng, thẳng đến phương Nam Đại Yêu Sơn. Sau đó không lâu, La Liễu Yên đứng tại cao không, nhìn qua trong sân cốc, hai mắt tỏa ánh sáng. Công tử ở nơi đó. Chẳng lẽ biết ta muốn tới, cố ý chờ ta. Công tử các loại, chờ, hạt châu chờ đến sốt ruột. Vậy ta phải mau đem chấn hồn châu cho công tử đưa đi qua. Rất nhanh, La Liễu Yên đi vào Tôn Hạo trước mặt. Giờ phút này, Tôn Hạo vừa mới đem họa quyển đưa tới Hiên Viên Thi trong tay. Vừa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy La Liễu Yên. Ra mắt công tử. La Liễu Yên hạ thấp người hành lễ. Ai, Liễu Yên cô nương Tôn Hạo thần sắc sững sờ, ngươi làm sao tại cái này? Công tử, ta mới từ huyết hoàng xào ra. La Liễu Yên nói. Huyết hoàng xào Tôn Hạo nao nao, hai mắt tỏa ánh sáng, thực lực không tệ mà. Huyết hoàng xào mặc dù không có nguy hiểm, nhưng này chỉ là đối với mình tới nói. Bởi vì có Như Mộng bảo hộ, ai ra tay với mình, hạ chàng chính là hóa thành cho bụi. Liễu Yên cô nương có thể bình an ra, nói rõ thực lực không kém. Đa tạ công tử khích lệ. Công tử, đây là tại xuống tìm tới một hạt châu, mong rằng công tử nhận lấy. Nói xong, La Liễu Yên đem chấn hồn châu hai tay xính bên trên. Nhìn xem La Liễu Yên trong tay xám hạt châu trắng, Tôn Hạo trong mắt, tinh quang lóe lên. Hạt châu này, rèn luyện được 10 phần tinh tế tỉ mỉ, so phỉ thúy còn dễ nhìn hơn. Dưới ánh mặt trời, còn tản mát ra nhàn nhạt quang huy. Nếu là đến ban đêm, chẳng phải là tản mát ra tia sáng chói mắt. Đây là trong truyền thuyết Dạ Minh Châu. Vừa vặn, chính mình ban đêm có thể dùng đến chiếu sáng. Như thế đại nhất khỏa, vậy mà đưa cho chính mình. Không thu đều sẽ đau lòng một hồi lâu. Liễu Yên cô nương, thực sự quá khách khí, lại cho ta tặng đồ. Tôn Hạo đón lấy hạt châu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Tình cảnh như vậy nhìn thấy Hiên Viên Thi trong mắt, không nguyên cớ ra sắp vỡ. Đáng chết. Chính mình mẹ nó liền là một cái ngốc thiếu. Công tử đưa chính mình tuyệt thế tiên tác, vậy mà không muốn lấy cho công tử đáp lễ. Coi như công tử là tiên nhân, trướng mắt chính mình đồ vật, nhưng lấy hay không lấy, hoàn toàn liền là một cái thái độ. Xem La Liễu Yên bộ dáng, am hiểu sâu đạo này, rất thụ công tử coi trọng. Nghĩ như vậy, Hiên Viên Thi ý thức quét về phía không gian giới chỉ, bốn phía tìm kiếm. Trong không gian giới chỉ, trưng bày mấy trăm khối cực phẩm linh thạch, mười mấy bình đan dược, hai thanh trung phẩm linh kiếm. Giống như, không có bên nào đồ vật là tiên vật. Công tử tất nhiên trướng mắt. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể trở về cùng phụ thân thương lượng. Hiên Viên Thi tự lẩm bẩm, âm thầm suy tư. Một bên khác, La Liễu Yên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại. Công tử cười, vậy cái này khảo nghiệm, xem như thông qua được. Bất quá, cái này huyết hoàng sự tình, làm như thế nào mở miệng hỏi. Công tử, một chút lễ mọn, ngài không chê ta an tâm. La Liễu Yên nói. Làm sao lại? Tôn Hạo đem chấn hồn châu đưa cho Hoàng Như Mộng, Như Mộng, cầm mấy viên họa quyển ra. Vâng, công tử. Hoàng Như Mộng xuất ra 5 viên họa quyển, đưa tới Tôn Hạo trong tay. Liễu Yên cô nương, đã các ngươi yêu thích thư họa, những này liền tặng cho các ngươi. Tôn Hạo nói. Lời này vừa ra. La Liễu Yên toàn bộ ngốc đứng tại chỗ. Cái gì? 5 viên tiên tác, toàn bộ đưa cho chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì diệt đi phệ tâm tộc pháp lao? Không đúng. Diệt đi phệ tâm tộc pháp lao, hoàn toàn là công tử công lao, cùng mình một chút quan hệ cũng không có. Công tử đưa 5 viên tiên tranh đưa cho chính mình, xem ra, nhất định có cái khác thâm ý. Chắc hẳn cùng huyết hoàng có quan hệ. Trở về được hảo hảo suy tư một phen, tốt nhất cùng mọi người cùng một chỗ thương lượng. Liễu Yên tỷ, huyết hoàng đã chết, ngươi yên tâm đi. Hoàng Như Mộng tựa hồ nhìn ra La Liễu Yên suy nghĩ, truyền ra một đạo thần thức truyền âm. Nghe nói như thế, La Liễu Yên âm thầm thư một hơi. Xem ra, công tử đã sớm tính tới chúng ta không có cách nào đối phó, tự mình xuất thủ diệt. Đa tạ công tử.
La Liễu Yên ôm quyền hành lễ, đón lấy họa tác.
Keng, phúc duyên giá trị 250.
Một tiếng vang lên.
Năm bức tranh làm sao mới 250 điểm, không phải là 2500 điểm sao?
Này sao lại thế này, thiếu đi gấp 10.
Tôn Hạo âm thầm nhíu mày.
Liễu Yên cô nương, chi âm khó khăn kiếm, ngươi không chê thuận tiện.
Tôn Hạo nói.
Cái gì?
Công tử coi ta là thành chi âm.
Xem ra, tất nhiên là chính mình hiểu công tử ý tứ.
Bất quá, chính mình vẫn là không có đoán được công tử thâm ý.
Công tử một là trấn hồn châu, hai là đối phó huyết hoàng, ba là đối phó pháp lão.
Thần ba ý tứ, khó có thể ước đoán.
Ai, hổ thẹn.
La Liễu Yên âm thầm thở dài, lộ ra một vòng không có ý tứ chi sắc.
A, Y Linh cô nương đâu, làm sao không có đi cùng với người? Tôn Hạo hỏi.
Công tử, Y Linh nàng tại tông môn tu luyện, không có cùng ta đi ra đến.
La Liễu Yên nói.
Lúc nào kêu lên nàng, cùng đi nhà ta ngồi một chút, ăn bữa cơm nữa.
Tôn Hạo nói.
Công tử gọi chúng ta tiến đến.
Xem ra, có cái khác chỉ thị.
La Liễu Yên gật đầu.
Được rồi, công tử, qua mấy ngày, ta liền dẫn Y Linh đến.
Tốt, cứ quyết định như vậy đi.
Tôn Hạo nói.
Nhất định.
La Liễu Yên ôm quyền, công tử, vậy ta trước hết cáo tử.
Đi thong thả.
La Liễu Yên hóa thành một đạo trường hồng, nhanh chóng mà đi.
Các loại,
chờ, La Liễu Yên rời đi.
Hiên Viên Thi đi lên phía trước, mười ngón giao nhau, chăm chú đan sen.
Công tử, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng.
Hiên Viên Thi nói.
Hiên Viên cô nương, có chuyện gì, cứ việc nói.
Tôn Hạo nói.
Công tử, xin hỏi ngài ở nơi đó ta tốt đến đây bái phỏng.
Hiên Viên Thi thân thể khẽ run.
Gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn ra tinh tế mồ hôi.
Trái tim nhảy lên kịch liệt.
Câu nói này vừa mới nói xong, nàng liền hối hận.
Đáng chết.
Thực ngốc.
Thiên nhân trụ sở cũng dám đánh nghe, đây là muốn chết sao.
Công tử, ngài nếu là không thuận tiện, vậy liền được rồi.
Hiên Viên Thi nói.
Tôn Hạo vẻ mặt tươi cười.
Hiên Viên cô nương, sao lại thế?
Ta ở tại Đại Yêu Sơn phía Nam, ngươi phải có uổng phí, có thể thường tới.
Thật Hiên Viên Thi trên mặt, đều là không tin.
Cái này còn có thể là giả.
Chỉ cần có tu tiên giả đến chính mình chỗ ở, ăn chút cơm, uống chút trà, liền có thể thu hoạch phúc duyên giá trị.
Sao lại không làm?
Mặt khác, cái này Hiên Viên Thi thực lực không thấp, vừa mới đưa một bộ hoa quyển, liền có thể thu hoạch được 50 điểm phúc duyên giá trị.
Mặc dù không nhiều, nhưng cũng xem là tốt.
Loại nhân vật này, thường đến tự nhiên tốt nhất.
Đương nhiên.
Tôn Hạo gật đầu.
Đa tạ công tử.
Hiên Viên Thi ôm quyền hành lễ, công tử, lần này ta đi ra ngoài quá lâu, muốn trước trở về, lần sau lại đến đây bái tạ.
Tốt.
Tại Tôn Hạo sau khi gật đầu, Hiên Viên Thi hóa thành một đạo trường hồng, cấp tốc mà đi.
Một lát sau.
Hiên Viên Thi nhìn qua sau lưng, hét lớn một tiếng,
ai?
Là ta, tiểu thư.
Lúc này, một cái trung niên nam tử thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra.
Nhìn thấy người trung niên này nam tử, Hiên Viên Thi lộ ra một mặt kinh hỉ.
Ảnh thúc, như thế nào là ngài? Hiên Viên Thi hỏi.
Bị gia chủ ủy thác, cố ý đến đây bảo hộ tiểu thư.
Trung niên nam tử nói.
Ảnh thúc, kia phụ thân làm sao bây giờ? Hiên Viên Thi lo lắng nói.
Sẽ không có sự tình.
Trung niên nam tử nói.
Nhất định phải nhanh trở về.
Tốt.
Hai người thân hóa trường hồng, cấp tốc mà đi.
Chương 91, thần quỷ đạo nhân là con lựa chọn.
Huyết hoàng sao phía đông trong động đá vôi.
Ôi!
Phương Hiểu Hiểu dãy rùa đứng lên, đau đến khí lạnh đảo đánh.
Nàng quan sát bốn phía, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta lại còn sống.
Những này thượng cổ trận văn vậy mà toàn bộ bị ma diệt đến cùng là ai, vậy mà cường hãn như thế.
Phương Hiểu Hiểu sắc mặt biến hóa, con ngươi co rút lại.
Làm nàng nhìn trước mắt cự đại khô lâu lúc, trên trán mồ hôi lạnh xuyến xuyến mà chảy.
Về sau đến cùng xảy ra chuyện gì?
Nhất định phải mau chóng rời đi nơi này.
Phương Hiểu Hiểu xuất ra đan dược, liền nuốt mấy hạt.
Điều tức qua đi, nhanh chóng mà đi.
Sau đó không lâu,
nàng đi vào mặt đất, đi theo mấy cái tu tiên giả sau lưng.
Lần này, chúng ta có thể may mắn sống sót, may mắn mà có thần quỷ đạo nhân.
Đúng vậy à, kia khúc tiếng đàn, sau khi nghe xong, không chỉ thân thể khôi phục, thiên phú càng là tăng cường gấp mấy chục lần, có ít người, vậy mà tăng cường gấp trăm lần.
Thật sự là thiên đại tạo hóa, hiện tại, coi như Phương Hiểu Hiểu. Thiên phú cùng chúng ta so sánh, chỉ sợ nàng liền sách giày tư cách đều không có.
Khắc, đừng, Hàn Huyên, thần quỷ đạo nhân an bài chúng ta tìm kiếm huyết hoàng.
Chuyện này, nhất định phải hoàn thành.
Tốt.
Mấy người nhanh chóng mà đi.
Phương Hiểu Hiểu nghe những này, thần sắc trên mặt biến hóa bất định.
Thần quỷ đạo nhân thế gian này thật có thần quỷ đạo nhân.
Mặc kệ, về trước đi lại nói.
Nói xong, Phương Hiểu Hiểu thân hóa trường hồng, nhanh chóng mà đi.
Tôn Hạo nhìn về phía bốn phía, phát hiện một đạo bóng người cũng không có, không khỏi thầm than khẩu khí. Lần này, chính mình thế nhưng là chuẩn bị sung túc, làm sao không có gặp tu tiên giả. Coi như gặp được, vừa thấy mặt, chính là kêu đánh kêu giết, lấy tính mạng mình. Ai? Tôn Hạo ngầm thở dài. Được rồi, lần này về trước đi, nhiều hơn chuẩn bị đạn dược. Về sau, cùng như mộng cùng một chỗ, xông khắp nơi thiên hạ, đem đồ vật đưa khắp thiên hạ. Đến lúc đó, chẳng lẽ lại còn thu thập bất mãn phúc duyên giá trị? Tốt, như mộng đều thu đi, chúng ta trở về. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng dẹp xong đồ vật, mang theo Tôn Hạo vội vã mà đi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 3 ngày. Huyết Hoàng Sào ở vào Tây vực phương Bắc, cách Bắc vực cùng Trung Châu khá gần. Hôm nay tới đây Huyết Hoàng Sào, đại đa số đều là Tây vực, Bắc vực cùng Trung Châu tu tiên giả. Bởi vì Huyết Hoàng Sào sự tình, thần quỷ đạo nhân chi danh, truyền khắp toàn bộ Tây vực, thậm chí hướng Bắc vực cùng Trung Châu nhanh chóng lan tràn. Nhiều như vậy tu tiên giả tận mắt nhìn thấy, đi qua nhiều lần truyền bá, thần quỷ đạo nhân đến đằng sau, đã thành không gì làm không được tồn tại. Chỉ cần vừa nhắc tới thần quỷ đạo nhân, không ít tu tiên giả trong mắt, tinh mang lấp lóe, vẻ sùng bái, tràn ngập trên mặt. Muốn bái thăm thần quỷ đạo nhân người, nhiều đến vô pháp tính toán. Đương nhiên, thần quỷ đạo nhân chi danh, không chỉ ở nhân tộc lưu truyền, càng là truyền khắp tà ma hai tộc. Cái này một ngày, Tử Dương Tinh nơi nào đó, một tòa bởi đầu lâu xương đóng trong tháp cao. Cao 5 mét hình người khô lâu ngồi tại chủ vị, trống rông trong hai mắt, hai đoàn linh hồn hỏa diễm đang không ngừng nhảy vọt. Nó, chính là tà tộc chi chủ bốn quỷ trúc. Quỷ trúc trước người, đứng đấy mười mấy tộc trưởng, mỗi một cái đều là uy thế thao thiên, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bịch. Một tiếng vang lên, phệ tâm tộc tộc trưởng quỳ lạy, thanh âm bi thống, vĩ đại chủ, tộc ta tổn thất nặng nề, xin ngài giúp ta tộc báo này huyết hải thâm cứu. Nói xong, phệ tâm tộc tộc trưởng không ngừng dập đầu. Đứng lên. Quỷ trúc nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vang minh. Thanh âm tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực, nghe được phệ tâm tộc tộc trưởng lỗ thai, không khỏi thân thể run lên, tranh thủ thời gian đứng lên. Đón lấy, quỷ trúc mục quang bốn quét, mở miệng nói ra, các ngươi, có gì có thể nói. Chủ thượng. Lúc này, thi khôi tộc tộc trưởng bốn mặc hồn đứng dậy. Nói. Quỷ trúc nói. Thần quỷ đạo nhân, ba lần phá hư tộc ta đại kế, nhất định phải tiêu diệt. Mặc hồn nói. Nói như vậy đến, các ngươi cũng tin tưởng có thần quỷ đạo nhân. Quỷ trúc thanh âm lộ ra mấy phần phẫn nộ. Lời này vừa ra, nhất trung tộc trưởng không khỏi thân thể run lên. Chủ thượng, chẳng lẽ không phải Mạc Hồn hỏi? Các ngươi thêm chút đầu óc. Quỷ trúc linh hồn hỏa diễm đang không ngừng nhảy vọt, tựa hồ tại nổi giận. Nhất trung tộc trưởng nghe xong, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Ba lần phá hư ta đại kế, mỗi một lần đều là sớm bố cục, các ngươi nói, có thể tính tới những này, có ai? Quỷ trúc nói. Chủ thượng, Tây Phương Cực Lạc thế giới đám kia con lửa trọc, tinh thông thời gian đại đạo, chẳng lẽ lại, đây hết thể đều là bọn hắn gây nên? Mạc Hồn hỏi. Đúng vậy. Quỷ trúc khẽ gật đầu, thần quỷ đạo nhân, bất quá là Tây Phương Cực Lạc thế giới cái nào đó con lửa trọc, ở sau lưng điều khiển hết thảy, làm hỏng đại sự của ta. Bực này suy nghĩ, há có thể trốn được bản tọa pháp nhãn? Quỷ trúc nói. Nghe nói như thế, không ít tộc trưởng trên mặt, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Giống như thần quỷ đạo nhân là cái nào đó con lựa chọc, kia hết thảy, xác thực nói thông được. Khám phá tương lai, tính toán tường tận hết thảy. Làm hôm nay dưới, loại trừ Tây Phương Cực Lạc thế giới đám kia con lựa chọc, ai có thể làm đến? Chủ thượng anh minh. Nhất trung tộc trưởng, quỳ lệ tại đất, lần nữa hành lễ. Chủ thượng, đã thần quỷ đạo nhân là cái nào đó con lựa chọc, vậy chúng ta nên làm cái gì? Mạc Hồn hỏi. Đương nhiên là tìm tới hắn về sau, diệt sát. Quỷ trúc bình tĩnh thanh âm bên trong tràn ngập bá khí. Trong hốc mắt, hai đoàn linh hồn hỏa diễm, lộ ra không gì sánh kịp tự tin. Chủ thượng, việc này giao cho ta. Mạc Hồn nói. Chủ thượng, để cho ta đi thôi. Chủ thượng, đối phó con lửa trọc, để cho ta đi, hội, sẽ, dễ dàng hơn nhiều. Nhất trung tộc trưởng, nhao nhao đứng dậy. Quỷ trúc trong hốc mắt, linh hồn hỏa diễm có chút nhảy lên. Cuối cùng, hắn quay đầu đối Mạc Hồn, việc này, tiểu giao cho Mạc Hồn đi làm. Đa tạ chủ thượng. Mạc Hồn một quỳ mà xuống, cung kính hành lễ. Cho ngươi 3 tháng, như không hoàn thành, đưa đầu tới gặp. Quỷ trúc nói. Vâng, chủ thượng. Tốt, hôm nay như vậy kết thúc, tản đi đi. Nói xong, quỷ trúc thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Hô. Cái khác tộc trưởng, từng cái biến mất. Rốt cục cầm tới nhiệm vụ này. Mạc Hồn trên mặt, không có làn da, cái kia nụ cười, rất là xâm nhiên. Hô. Đón lấy. Thân hình hắn lóe lên, cũng biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc,
đã đi tới cái nào đó động quật.
Ha ha!
Mạc Hồn ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng.
Thần quỷ đạo nhân, nguyên lai là một cái con lựa chọc, lần này có ý tứ.
Có thể tính toán tường tận hết thảy, chắc hẳn thực lực không yếu, chờ bản tọa đem ngươi luyện hóa thành khối lỗi, nói không chừng không kém gì hẳn bạn.
Đến lúc đó, đệ nhất tộc vị trí, không phải là ta Thi Khôi tộc không ai có thể hơn.
Ha ha!
Mạc Hồn lần nữa cười ha hả.
Tộc trưởng, chuyện gì tốt?
Lúc này, một đạo hắc ảnh nhẹ nhàng vào đây.
Mạc San, ngươi tới được vừa vặn.
Mạc Hồn nhìn qua đạo hắc ảnh kia, mở miệng nói ra.
Tộc trưởng, ngài nói.
Bóng đen nói.
Mạc San, lần này chủ thượng phái tộc ta đi diệt sát thần quỷ đạo nhân.
Mạc Hồn nói.
Thần quỷ đạo nhân.
Liên là cái kia tính toán tường tận hết thảy, để cho ta tộc tổn thất tứ tướng thần quỷ đạo nhân, bóng đen hỏi.
Đúng vậy.
Mạc Hồn gật đầu.
Tộc trưởng, chỉ sợ người này khó đối phó.
Bóng đen nói.
Đương nhiên.
Ngươi không biết, hắn nhưng là cực lạc thế giới con lửa chọc.
Mạc Hồn nói.
Cái gì con lửa chọc vậy, phải làm thế nào đã hắn để mắt tới chúng ta, vậy chúng ta bất luận cái gì thủ đoạn, hắn đều sẽ sớm biết.
Tộc trưởng, đây cũng không phải là chuyện tốt.
Mà lại, cái này thần quỷ đạo nhân ở nơi nào, thực lực như thế nào, chúng ta căn bản không biết được.
Chúng ta một khi động tác, nói không chừng lại trong hội hắn cái bẫy.
Bóng đen nói.
Ngươi nói không sai.
Đừng nóng nội, chúng ta có 3 tháng thời gian.
Tìm ra vị trí hắn, ngược lại là dễ dàng, chỉ cần tìm tâm ma tộc hỗ trợ, liền có thể tìm tới.
Đã hắn có thể tính toán tường tận chúng ta sở hữu động tác, vậy chúng ta liền không thể tự kiềm chế xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể mượn đao giết người.
Mạc Hồn nói.
Mượn đao giết người.
Chúng ta nên mượn ai đao? Phổ thông đao, chỉ sợ sẽ căn bản không gây thương tổn được thần quỷ đạo nhân.
Bóng đen nói.
Đừng nóng nội, trời sáng ta đi gặp đại tế tư.
Rất nhanh liền sẽ tính ra, nên mượn cái nào thanh đao.
Tốt, ngươi đi xuống trước chuẩn bị đem hạn bạt lấy ra.
Mạc Hồn nói.
Vâng, tộc trưởng.
Chương 92, công tử nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành.
Giao chỉ cung, trong một gian mật thất.
Sư tôn, chuyện gì để ngài vui vẻ như vậy? Tô Ý Linh hỏi.
Vui vẻ ta có sao? La Liễu Yên nói.
Còn không có theo ngài trở về đến bây giờ, một mực tại vụng trộm cười, có cái gì vui vẻ sự tình, nói ra để chúng ta vui vẻ thoáng cái.
Tô Y Linh nói.
Đúng.
Một băng gật đầu.
Kỳ thật cũng không có việc gì nha.
La Liễu Yên sắc mặt đỏ lên, túi đầu xuống, liền là công tử coi ta là chi âm.
Cái gì?
Chi âm.
Sư tôn, lợi hại.
Liễu Yên, có thể nha.
Từng đạo kinh hô vang lên.
Bốn người khác, như là nhìn chằm chằm quái vật.
Cặp kia trực lăng lăng trong ánh mắt, hâm mộ ghen ghét không ngừng vào tới.
Nói đến, vẫn là hổ thẹn.
La Liễu Yên lộ ra một vòng không có ý tứ chi sắc, huyết hoàng là công tử tự mình giết đi, tà tộc pháp lao đến, chúng ta lại không có thể ngộ ra.
Nếu không phải công tử xuất thủ, chúng ta ba cái, chỉ sợ cũng muốn giao phó ở nơi đó.
La Liễu Yên túi đầu xuống, một mặt xấu hổ.
La Minh Chủ, đã công tử gọi ngài chi âm, vậy liền đại biểu lần này thông qua công tử khảo nghiệm.
Không sai, đúng, công tử tiếp xuống có dặn dò gì không có.
Tất cả mọi người mục quang, lần nữa chăm chú vào La Liễu Yên trên thân.
Công tử cho ta cái này.
Nói xong, La Liễu Yên xuất ra 5 cái hòa quyển, đặt ở trên bàn đá, ta còn chưa kịp xem.
Kêu mọi người cùng nhau xem đi, có lẽ công tử chỉ thị tiếp theo, liền giấu ở cái này 5 cái tranh bên trong.
Tốt.
Hòa quyển một gương mặt mở ra.
Theo thứ tự là Lạc Nhật Đồ, Buôn Nguyệt Đồ, Cổ Điện Đồ, Thần Long Đằng Vân Đồ, Tiêu Yên Đồ.
Mỗi một bức họa đều có một loại sâu xa ý cảnh.
Thấy 5 người trợn mắt hốt mồm, rất lâu không hề quay lại thần tới.
Cuối cùng, 5 người mục quang, toàn bộ chằm chằm Tiêu Yên Đồ phía trên.
Bức tranh này mặt, khắp nơi trên đất hải cốt, không có một cái nào vật sống.
Nhìn, như là tận thế, rất là tiêu điều.
Cái này màn xem ở mấy người trong mắt, trong lòng tuân ra một cỗ không hiểu phiền muộn.
Văn viện trưởng, ngài có thể nhìn ra công tử có ý tứ gì sao? La Liễu Yên hỏi.
Văn nhân thạch thầm than khẩu khí, một trận lắc đầu, ai, công tử thâm ý, lão phu khó có thể khám phá.
Người đây.
Một băng nhíu mày lắc đầu.
La Minh Chủ, ta chỉ có thể nhìn hiểu bộ này Tiêu Yên Đồ ý tứ.
Trần Đao Minh nói.
A nói nhanh lên một chút xem.
Mấy người toàn bộ ánh mắt chăm chú vào Trần Đao Minh trên thân.
Bức tranh này là công tử là nói cho chúng ta biết, nhiệm vụ lần này nếu như không có hoàn thành, chính là thây ngang khắp đồng, vô cùng thê thảm.
Nói đến đây, Trần Đao Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thậm chí toàn bộ thế giới cũng có thể hôi phi yên diệt.
Lời này vừa ra.
T.
Đảo đánh khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên.
Mấy người trái tim, đột nhiên thích chặt.
Đây chính là quan hệ toàn bộ thiên hạ, quan hệ toàn bộ thương sinh.
công tử nhiệm vụ lần này, nhất định muốn hoàn thành. La Liễu Yên trịnh trọng nói. Mấy người nghe xong, trọng trọng gật đầu. Cản trở, bọn hắn lần nữa nhìn chằm chằm họa quyển, cẩn thận xem xét. Loại trừ Tô Y Linh, bốn người như là có gỗ, định tại nguyên chỗ, không núp đích. Công tử cho chúng ta 5 cái họa quyển, chẳng lẽ không phải mỗi người một bộ sao? Công tử chỉ thị, giấu tại tranh bên trong, thật là khó. Tô Y Linh gãi đầu một cái, một mặt mơ hồ. Ai? Tô Y Linh trùng điệp thở dài, ngồi trên băng ghế đá mặt, hai tay nâng cái cằm, công tử chỉ thị quá khó khăn. Ta cái này cái đầu nhỏ, căn bản nghĩ không minh bạch. Tô Y Linh nhìn xem 4 cái có gỗ, không núp đích. Không biết qua bao lâu. Ai? Mấy người theo thứ tự thở dài, theo ngu ngơ bên trong khôi phục lại. Thật là khó. Văn Nhân Thạch trùng điệp thở dài, nhìn qua La Liễu Yên, Liễu Yên, công tử còn có cái khác chỉ thị không có. Cái khác chỉ thị. La Liễu Yên cau chặt lông mày, bắt đầu suy tư. Sau đó, nàng hai mắt tinh quang lóe lên, đúng rồi, công tử để cho ta mang Y Linh đi ăn cơm. Cái gì ăn cơm? Tô Y Linh đứng bật dậy, hai mắt tỏa ra dị dạng hào quang, ha ha, lại có thể tại công tử nơi đó cọ một bữa. Hừ, nói chuyện đến ăn, ngươi liền đến sức lực, bản lúc tuyệt không cố gắng tu luyện. La Liễu Yên ra vẻ sinh khí. Sư tôn, ta chỗ nào không cố gắng hiện tại, ta đã đại thừa viên mãn cảnh á. Tô Y Linh nói. Cái gì? Trên mặt mấy người, tận phóng tinh quang, như là quái vật nhìn xem Tô Y Linh. Lúc này mới mười mấy ngày, liền ngay cả phá 2 cái đại cảnh giới, quái vật nha. Tô Y Linh thấy mọi người như vậy nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt đỏ lên, lộ ra 2 cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Sư tôn, kỳ thật ta cũng không phải rất cố gắng. Chủ yếu là cái này giao trì cung linh khí càng lúc càng nồng nặc, coi như không tu luyện, sợ cũng có thể đạt tới đại thừa cảnh. Ngài xem Trần Đạo Minh, hiện tại cũng đạt tới độ kiếp cảnh. Tô Y Linh nói. Cái gì Trần Đạo Hữu, ngươi thật đến độ kiếp cảnh? La Liễu Yên trên mặt, đều là kinh ngạc. Vừa mới đạt tới độ kiếp tiền kỳ. Trần Đạo Minh gật gật đầu, La Đạo Hữu, ngươi ta tại cùng một cái cảnh giới, về sau công tử có dặn dò gì, cũng không thể thiếu đi ta. Dễ nói. Trên mặt mấy người, đều là hâm mộ. Đồng thời, cũng lộ ra một mặt vui mừng. 5 người thực lực lên nhanh, tương lai có thể càng làm tốt hơn công tử làm việc. Liễu Yên, đã công tử để ngươi mang Y Linh cô nương đi ăn cơm, chắc hẳn nhất định có cái khác chỉ thị, ta xem các ngươi, mau chóng tiến đến đi. Văn Nhân Thạch nói. Văn Viện Trưởng, ngài nói đúng. Bất quá, lần này tiến đến, ta nhất định phải mang lên Trần Đạo Hữu, có hắn ở bên, đối công tử chỉ thị, đem tốt hơn lĩnh hội. La Liễu Yên nói. Tốt như vậy. Văn Nhân Thạch gật gật đầu, công tử chỉ thị tiếp theo, vậy coi như muốn xin nhờ 2 vị. Văn Viện Trưởng, ngài khách khí, đây là hẳn là. La Liễu Yên nói. Văn Viện Trưởng, còn có ta đây. Tô Y Linh nâng lên miệng, ra vẻ sinh khí. Đối đúng, còn có Y Linh cô nương, vậy liền xin nhờ 3 vị. 2 chúng ta, liền đi về trước. Văn Nhân Thạch nói. Chờ chút. Trần Đao Minh gọi lại 2 người. Trần huynh đệ, ngươi còn có việc? Văn Nhân Thạch hỏi. Công tử có thể tán thành La Minh chủ là chi âm, tại đứng các vị, không thể bỏ qua công lao. Sở dĩ, ta đề nghị, La Minh chủ ban thưởng 3 phiến lá trà ngộ đạo. Văn Viện Trưởng, một cô nương ban thưởng 2 phiến lá trà ngộ đạo. Còn như ta cùng Y Linh cô nương, bởi vì cố gắng tu luyện, đột nhiên tăng mạnh, mỗi người ban thưởng 1 phiến lá trà ngộ đạo. Các ngươi xem, dạng này vừa vặn rất tốt. Trần Đao Minh nói. 4 người nghe xong, hai mắt tinh mang lấp lánh. Loại kia vui mừng, tràn ngập trên mặt. Trần huynh đệ, thưởng phạt rõ ràng, ta cảm thấy không có vấn đề. Ta cũng không có ý kiến. Tại 4 phía người tham lam trong ánh mắt, Trần Đao Minh đem lá trà xuất ra. Theo thứ tự cho mỗi người gửi đi. Cái này đây chính là trà ngộ đạo. Văn Nhân Thạch cầm 2 mảnh lá trà, kích động đến thân thể phát run. Một mảnh trà ngộ đạo diệp lưu ra, chính là thơi ngang khắp đồng. Cái này nếu là người khác biết mình có 2 mảnh, còn đến mức nào? Rất lâu, Văn Nhân Thạch mới bình tĩnh trở lại. Tốt, vậy chúng ta đi về trước, công tử bên kia, tiểu phiền phức 3 vị. Yên tâm. Chương 93, vô thượng tồn tại, ta hiểu. Trời sinh ta tài tất hữu dụng. Thiên Kim tán tẫn hoàn phục lai. Tôn Hạo nhìn qua vừa mới viết xong lối viết thảo, hài lòng gật đầu. Một mạch mà thành, không mang theo nửa điểm dừng lại. Vận vị 10 phần, đơn giản hoàn mỹ. Tiếp tục. Đợi mực nước hong khô, Tôn Hạo trực tiếp cuốn lên, lần nữa bày ra một tấm giấy vẽ. Nâng bút dính mực, đang chuẩn bị múa bút lúc. Công tử, Liêu Yên tỷ bọn hắn tới. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Hoàng Như Mộng thanh âm. Nghe được cái này âm thanh, Tôn Hạo hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi đi trước công việc, ta đến ngay. Vâng, công tử. Tôn Hạo mở ra phúc duyên giá trị bảng,
nhìn xem phía trên 26.000 điểm phúc duyên giá trị, thầm nghĩ, rốt cục lại có thể thu hoạch được phúc duyên giá trị, không biết, hôm nay có thể thu được 4.000 điểm sao. Để bút xuống, Tôn Hạo trực tiếp đi ra ngoài. Ra mắt công tử. Nhìn thấy Tôn Hạo đi tới, La Liều Yên ba người, tranh thủ thời gian ôm quyền hành lễ. Mặc dù tới qua nhiều lần, mấy người vẫn là lộ ra 10 phần câu nệ. Càng là hiểu rõ, nội tâm kính nể liền nhiều một phần. Có thể tính đem các ngươi trông. A, làm sao một băng cô nương cùng với Lao Văn không đến Tôn Hạo nói. Cái gì? Công tử ngóng trông chúng ta 5 người cùng đi. Đáng chết, hẳn là cùng đi. Công tử, bọn hắn hồi trở lại Thượng Thương Viện. La Liễu Yên nói. Nha. Tôn Hạo gật gật đầu, đừng khách khí, đến, ngồi. Công tử, ta đi hỗ trợ nấu cơm đi. La Liễu Yên nói. Ta cũng đi. Tô Y Linh nói. Được thôi. Tôn Hạo cùng Trần Đao Minh đi vào lương đỉnh, ngồi đối diện nhau. Trần Đao Minh thần sắc khẩn trương, chú ý đến Tôn Hạo mỗi cái động tác. Một khắc cũng không dám buông lỏng. Trần Huynh, lần này chúng ta uống bích loa xuân, Tôn Hạo nói. Đa tạ công tử. Trần Đao Minh ôm quyền. Trần Huynh, người ta là bằng hữu, không cần phải khách khí. Tôn Hạo nói. Lời này vừa ra. Vâng. Như là cựu thiên thần lôi đánh vào Trần Đao Minh đầu não. Giờ khắc này, hắn thần trí hoàn toàn đánh mất. Thật lâu, hắn mới khôi phục một điểm. Công tử lại đem ta làm bằng hữu, ta mộ tổ bên trên bước lên khói xanh sao. Công tử, ngươi yên tâm, có bất kỳ phân phó, xông pha khói lửa, không chối tử. Trần Đao Minh âm thầm nghĩ, nhìn xem Tôn Hạo, lộ ra vô cùng sùng kính quan mang. Trần Huynh, qua vài ngày, ta cùng Như Mộng muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Chỉ thị đến rồi. Công tử nhất định có nhiệm vụ mới. Trần Đao Minh nghiêm túc nghe, không có chen vào nói. Không biết Trần Huynh qua một thời gian ngắn có rảnh không, Tôn Hạo hỏi. Công tử, ngài có gì phân phó cứ việc nói. Trần Đao Minh nói. Tốt như vậy nói chuyện. Tôn Hạo nao nao, mở miệng nói ra, liền là nghĩ mời Trần Huynh đến ta cái này lại mấy ngày, chiếu khán thoáng cái nơi này, hỗ trợ cho gà ăn. Công tử, không có vấn đề. Trần Đao Minh nói. Vậy liền đa tạ Trần Huynh. Tôn Hạo thở phào một hơi. Có Trần Đao Minh hỗ trợ giữ nhà, chính mình liền có thể yên tâm cùng Như Mộng ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Trà tốt, đến, Trần Huynh uống trà. Đa tạ công tử. Đón lấy, hai người bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm. Trần Đao Minh cầm chén trà, không dám uống xuống dưới. Hiện tại, chính mình đã đạt độ kiếp tiền kỳ, vạn nhất đột phá đến trung kỳ, vậy thì phiền toái. Ba màu lôi kiếp hàng lâm, chính mình nên như thế nào ngăn cản? Trần Huynh, chớ ngẩn ra đó, uống nha. Tôn Hạo nói. Tốt tốt, công tử. Không có biện pháp. Nếu như chính mình không uống, công tử sẽ tức giận. Đúng, vậy đem đao bổ tuổi, có nó tại, lôi kiếp tính cái cầu nha. Nghĩ như vậy. Trần Đao Minh lực lượng 10 phần. Không chút suy nghĩ, chính là uống một hớp xuống. Hô. Vô tận linh lực, nước vọt khắp toàn thân. Giang giác. Một máy mắt, Trần Đao Minh cảnh giới bích trướng, phá tan tới. Giờ khắc này. Hắn đạt tới độ kiếp cảnh trung kỳ. Hô. Trên bầu trời, dây lát lên mây đen. Tư. Ba màu lôi mang, tại trong mây đen xuyên thẳng qua, từ từ rung động. Hủy thiên diệt địa uy năng, nhìn thấy người choáng váng. Trong mây đen, lôi kiếp cự nhân nhanh chóng lao nhanh. Ha ha. Lôi kiếp cự nhân ngửa mặt lên trời cười to, ta đến rồi. Không biết là cái nào hóa hoa độ kiếp. Lần này, mặc kệ là ai, bản tọa nhất định phải ngươi hồn phi phách tán. Dám cùng thiên địa tranh đoạt lực lượng để ngươi biết thiên đạo có phải hay không có thể xâm phạm. Lôi kiếp cự nhân âm thầm nắm chặt nắm đấm, vô cùng kiên định. Hắn hai mắt lôi mang lấp lánh, nhìn về phía mặt đất, không nguyên cớ ra tê dần, cả người tê liệt ngã xuống tại đất. Ta của ta lão tổ, làm sao a lại đến nơi này tới? Tiểu gia hỏa kia, cùng vô thượng tồn tại ngồi cùng một chỗ uống trà, quan hệ như vậy thiết. Này làm sao đủ mới tốt? Lôi kiếp cự nhân mặt mũi tràn đầy sầu khổ, thần sắc quẻ bài. Tiếp tục như vậy, năm nay công trạng, vô pháp đạt tiêu chuẩn. Đến lúc đó, lại nhận trừng phạt. Lôi kiếp cự nhân nhìn qua phía dưới, sắc mặt biến hóa bất định. Đồng nhiên, Tôn Hạo ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Cái này nhìn một cái, như là địa ngục quỷ u nhìn chăm chú. Lôi kiếp cự nhân toàn bộ tê liệt ngã xuống tại đất, run lẩy bẩy. Vô thượng tồn tại, không cần ngài nói, ta hiểu. Nói xong, lôi kiếp cự nhân tại vô cùng đau lòng trên nét mặt, theo trên thân rút ra một tia điện mang, nhắm ngay Trần Đao Minh, liền vứt ra xuống dưới. Hô! Trên bầu trời, mây đen tan hết, lần nữa khôi phục sáng sủa. Tôn Hạo nhìn qua bầu trời, khẽ nhíu mày. Thời tiết này, thật đúng là quái. Mắt thấy liền phải sấm nổ, thoáng cái lại sáng sủa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ có người trong bóng tối thao tác?
Cái này thủ đoạn, cũng quá đáng sợ. Tôn Hạo âm thầm nghĩ, cầm lấy chén trà, tiểu uống một ngụm. Trần Đao Minh ý thức chìm vào đan điền, nhìn thấy bên trong lôi kiếp chi mang, cả người ngốc đứng tại chỗ. Ta ông trời của ta, lại là lôi kiếp chi mang, nó không có bất kỳ cái gì tổn thương, lại còn cùng ta nguyên anh dung hợp. Cái này đây là vô thượng tạo hóa nha. Ta này thiên phú, lại tăng lên mấy lần. Đây hết thảy, may mắn công tử. Rất lâu, Trần Đao Minh mới khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn qua Tôn Hạo, trong hai mắt, đều là cảm kích. Đồ ăn được rồi. Lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Chỉ gặp, Tô Y Linh bưng hai cái đĩa, nhanh chóng đi ra. Ở sau lưng nàng, Hoàng Như Mộng cùng La Liễu Yên riêng phần mình bưng hai cái đĩa. Dọn xong cái bàn, sáu cái thức nhắm, bày ở bên trên. Thanh nhất sắc, tất cả đều là làm, một điểm thức ăn mặn đều không có. Tôn Hạo nhìn xem cái này màn, trên mặt lộ ra một vòng ngáy náy, tất cả đều là thức ăn chay, chiêu đãi không chú đáo. Công tử, ngài quá khách khí, những này, có thể tất cả đều là của ta thích nhất. Tô Y Linh hai mắt tỏa ra dị dạng tinh mang, không ngừng nuốt nước miếng. Y Linh cô nương, đừng khách khí, ăn. Tốt. Tại Tôn Hạo động đua về sau, những người khác, mới theo thứ tự đuổi theo. La Liễu Yên kẹp lấy một khối củ cải, muốn cắn nhưng lại không dám cắn. Hiện tại, chính mình đã đạt độ kiếp tiền kỳ, một mực tại áp chế. Nếu là tại công tử nơi này ăn vô thượng linh dược, chắc chắn đột phá. Đến lúc đó, lôi kiếp hàng lâm, chính mình có thể ngăn cản sao? La đạo hữu, không cần sợ, buông ra ăn, có công tử tại, độ kiếp hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này, Trần Đao Minh thanh âm truyền đến. Nghe được cái này âm thanh, La Liễu Yên nhìn qua Trần Đao Minh, hai mắt tinh mang lấp lánh, ngươi đột phá. Đúng vậy. Mà lại, thu được kinh thiên tạo hóa. Trần Đao Minh nói. La Liễu Yên nhìn qua khối kia củ cải, không chút suy nghĩ, chính là cắn một cái dưới, mấy cái về sau, liền nuốt vào trong bụng. Giang giác. Một tiếng vang lên. Cảnh giới chi màng lại tan vỡ. Giờ khắc này, nàng đột phá. Chương 94, số khổ lôi kiếp cự nhân. Trên bầu trời, trong mây đen. Ông. Lôi kiếp cự nhân cấp tốc chui ra, không ngừng xuyên thẳng qua, vui mừng mặt mũi tràn đầy. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lúc này mới một hơi thời gian, liền lại có người độ kiếp, trời cũng giúp ta. Xem ra, năm nay công trạng, có hy vọng đạt tiêu chuẩn. Nói đến đây, lôi kiếp cự nhân mỉm cười. Lần này, cũng không thể đụng phải vô thượng tồn tại a. Tiểu gia hỏa, chớ có trách ta, muốn trách thì trách mạng người không được. Bản tọa vì hoàn thành mục tiêu, lông phải làm pháp nha. Lôi kiếp cự nhân hai mắt thấu hướng phía dưới, trong nháy mắt thu hồi. Cái này. Lôi kiếp cự nhân bờ môi run rẩy, thanh âm phát run. Loại kia bất đắc dĩ cùng sầu khổ, tràn ngập trên mặt. Tại sao lại cùng không người tồn tại có quan hệ cái này có thể để làm sao bây giờ? Lão thiên. Van cầu ngươi khác, đừng, như vậy tra tấn ta. Lôi kiếp cự nhân thầm than khẩu khí, từ trên người chính mình rút ra một tia điện mang, cho La Liễu Yên đưa xuống dưới. Bầu trời mây mù, nhanh chóng tan hết. Hết thảy khôi phục bình thường. La Liễu Yên ngơ ngác nhìn qua đan điền, trên mặt, đều là không tin. Cái này đây là lôi kiếp chi mang. Nó tại cùng ta nguyên anh tương dung ta vậy mà có thể thu được bực này tạo hóa. Đây hết thảy đều là bởi vì công tử. La Liễu Yên nhìn qua Tôn Hạo, cảm kích tràn ngập trên mặt. Đã như vậy, tiểu thừa này cơ hội, đột phá đến độ kiếp hậu kỳ. La Liễu Yên âm thầm nghĩ, nhanh chóng bắt đầu ăn. Năm người đều yên lặng đang ăn cơm, ai cũng không nói gì. Đồng nhiên, Tô Y Linh dừng lại tại chỗ, nhìn qua trên bàn những cái kia thức nhắm, trông mòn con mắt. Làm sao không ăn? La Liễu Yên hỏi. Sư tôn, ta đến độ kiếp tiền kỳ, nếu là lại ăn, liền muốn đột phá. Tô Y Linh nét miệng, nói. Vung ra ăn, tại công tử nơi này độ kiếp, bảo đảm ngươi vô sự. La Liễu Yên nói. Thật. Đương nhiên. Quá tốt rồi. Tô Y Linh đại khai đại hợp, cùng mọi người bắt đầu cướp đoạt đồ ăn. Tôn Hạo nhìn xem cái này màn, nhếch miệng lên, tâm tình thật tốt. Bọn hắn mỗi lần ăn một khối đồ vật, liền có thể cho mình cống hiến một chút phúc duyên giá trị. Cảm giác này thật là khéo. Cố lên, toàn bộ ăn sạch. Xem ra, đồ ăn có phải hay không đủ rồi, ta đi cấp các ngươi làm đồ ăn đi. Tôn Hạo bất động thanh sắc đứng dậy, đi phòng bếp đi đến. Hoàng Như Mộng cũng lập tức theo sau lưng, nhanh chóng mà đi. Không có Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng ở đây, mấy người ăn đến càng thêm buông lỏng. Bộ dáng kia, hoàn toàn liền là ngươi tranh ta đoạt. Trang diện tuyệt không hài hòa. Một lát sau. Giang giác. Một tiếng vang lên. Tô Y Linh đột phá. Hô. Trên bầu trời, lại lên hắc vân. Ba màu điện mang, tại trong mây đen du tẩu, không ngừng tuôn ra làm người ta kinh ngạc run rẩy thanh âm. Trong mây đen. Lôi kiếp cự nhân đứng tại chỗ,
thần sắc khẩn trương, trái tim nhảy lên kịch liệt. Lần này, người độ kiếp hẳn là sẽ không cùng vô thượng tồn tại có quan hệ a. Thở phào mấy hơi thở về sau, lôi kiếp cự nhân mục quang quét về phía dưới. Một lát sau, lập tức thu hồi. Hắn toàn bộ tê liệt ngã xuống tại đất, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Vô thượng tồn tại, ta biết phải làm sao. Nói xong, lôi kiếp cự nhân rút ra một tia điện mang, cho Tô Ý Linh đưa xuống dưới. Ngừng. Tô Ý Linh nhìn qua bầu trời, tràn đầy không dám tin tưởng. Chớ ngẩn ra đó, nhìn xem ngươi đan điền. La Liễu Yên nói. Tô Ý Linh gật gật đầu, đem ý thức chìm vào đan điền, trong nháy mắt dọa sợ tại chỗ. Miệng nhỏ trương thành ó hình, nửa điểm chưa kịp phản ứng. Sư tôn. Ta. Xuyệt, đừng để công tử nghe được, để tránh điểm phá công tử đạo tâm. Ân. Tô Y Linh trọng trọng gật đầu. La đạo hữu, ta lập tức muốn đột phá, điểm ấy nước canh các ngươi không cùng ta đoạt ta. Trần Đào Minh nói. Trần đạo hữu, ta cũng muốn đột phá, điểm này nước canh, cho ta uống được rồi. La Liễu Yên nói. Sư tôn, canh thừa thịt nguội, ta giúp các ngươi uống đi. Tô Y Linh nói. Đón lấy, ba cái bắt đầu tranh đoạt sáu cái đĩa. Cùng nay đồng thời, Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng riêng phần mình bưng bốn mâm đồ ăn, đi ra. Nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi ngây ngốc tại chỗ. Đường đường tu tiên giả, vậy mà đoạt nước canh uống. Giống như những cái kia đồ ăn không có đánh canh nha, chỉ có một chút nước ca. Như Mộng, ngươi làm đồ ăn đúng vậy nha. Đa tạ công tử khích lệ, đây là bởi vì ngài giáo tốt. Đi, chúng ta cho bọn hắn đưa đi. Tốt. Làm Tôn Hạo đem bốn mâm đồ ăn bưng đến trước mặt bọn hắn, mấy người ngốc đứng tại chỗ, lộ ra một vòng không có ý tứ chi sắc. Chớ ngẩn ra đó, ăn đi. Không đủ, chúng ta lại đi làm. Trần Hạo nói. Công tử, đủ. Ba người tiếp tục mở ăn. Sau đó không lâu. Giang giác. La Liễu Yên lần nữa đột phá, đạt tới độ kiếp cảnh hậu kỳ. Trên bầu trời, mây đen nổi lên bốn phía. Lôi kiếp cự nhân tại trong mây đen xuyên thẳng qua, phát ra trận trận cười to. Vô thượng tồn tại bên người, tiểu ba cái tiểu hoa nhi, bọn hắn đều đã đột phá, cùng lần này người độ kiếp, tất nhiên không quan hệ. Lúc này mới một khắc đồng hồ, liền lại có người độ kiếp, trời cũng giúp ta. Ha ha. Lôi kiếp cự nhân ngửa mặt lên trời cười to, rất lâu mới bình tĩnh trở lại. Lần này, định đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Nói xong, lôi kiếp cự nhân bắt đầu tụ tập lục sắc lôi mang. Kinh khủng uy năng, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Hắn đang chuẩn bị ném xuống lúc, không nguyên cớ ra sắp vỡ, cả người như chìm địa ngục, một mảnh băng hàn. Ta lao thiên, tại sao lại là bọn hắn tại độ kiếp? Cái này còn có để hay không cho ta sống nha? Thật đáng nha. Lôi kiếp cự nhân thu hồi điện mang, tại cực độ không cam lòng trên nét mặt, theo trên thân rút ra hai tia điện mang, cho La Liễu Yên vứt ra xuống dưới. Hô! Một tiếng vang lên, lôi kiếp cự nhân mang theo mây đen, biến mất tại chỗ. Qua đại khái nửa khắc đồng hồ. Mây đen mang theo lôi kiếp cự nhân xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Lần này, hắn không hề nghĩ ngợi, liền từ trên thân rút ra hai tia điện mang, cho Trần Đao Minh vứt ra xuống dưới. Kia cặp mắt vô thần bên trong, liền như là một cái bị nhổ lông gà trống, lộ ra rất là vô lại. Vô thượng tồn tại, ngài cũng đừng cau mày, chỉ có thể nhổ nhiều như vậy nha, lại nhiều, ta liền thành không lông gà trống, khi đó, ta phải thất nghiệp á. Vô thượng tồn tại, van cầu ngài rời đi Tử Dương Tinh đi. Có ngài ở chỗ này, ta nhiệm vụ này căn bản là không có cách hoàn thành. Lôi kiếp cự nhân tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện lần nữa, rút ra hai tia điện mang, cho Tô Ý Linh vứt ra xuống dưới. Đón lấy, hắn mang theo mây đen, biến mất tại chỗ. Tôn Hạo nhìn qua cái này đổi tới đổi lui bầu trời, cau chặt lông mày. Cái thời tiết mắc toi này, thật sự là kỳ quái, một hồi bày ra, một hồi hát. Cảm giác này giống như là có người tại khống chế chốt mở. Có thể có loại này năng lực khống chế, chỉ sợ thân phận kia vô cùng kinh khủng. Đến cùng là ai? Quá tốt rồi. La Liễu Yên ba người, cảm ứng được đan điền biến hóa, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Vui mừng mặt mũi tràn đầy. Đan điền nguyên anh cùng ba màu lôi mang dung hợp, hoàn toàn phát sinh biến hóa. Hiện tại, mỗi lần rút ra một tia linh lực đều sẽ mang theo một tia lôi kiếp chi uy. So đơn thuần linh lực, uy năng lớn gấp 10. Đây thật là vô thượng tạo hóa. Đem đây hết thẻ cho mình, tự nhiên là công tử. Công tử, như thế đại ân, không thể báo đáp, ngài có bất kỳ sự tình, chúng ta chắc chắn sẽ xông pha khói lửa. Mấy người tự lẩm bẩm, cảm kích mặt mũi tràn đầy. Chương 95 Độ hóa cự viên. Đại Yêu Sơn phía nam, 20 km bên ngoài, một cái lối nhỏ bên trong. Đạp đạp. Một cái nam tử cưỡi một cái độc giáp mã, từng bước một hướng đi đến. Hắn y phục lam lũ, rách mướp, toàn thân che kín bùn bẩn, nhìn,
như là một cái gọi ăn mày. Trong tay nam tử, cầm chặt một bộ dùng ống trúc bao vây lại hoa quyển, cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm hư. Người này không phải người khác, chính là Ninh Minh Chí. Trong tay hắn hoa quyển, chính là Tôn Hạo tặng cho hắn bái Phật đồ. Đến, rất nhanh liền đến. Công tử, lập tức liền có thể tìm tới ngài trụ sở. Ninh Minh Chí trong mắt, tỏa ra dị dạng tinh mang. Cái này mấy 10 ngày đến, một đường trèo non lội suối, trải qua ngàn trượng trọng khó khăn. Nhập độc quật, và ổ trộm cướp, chân chư yêu. Thân là phàm nhân, mỗi một lần, đều kém chút bỏ mình. Bất quá, có công tử tặng hoa quyển, mỗi một lần đều có thể gặp giữ hóa lành. Nhất là lần kia đụng phải chư yêu, kém chút bị nó xé nát. Còn tốt, thông qua niệm kinh, chư yêu bị điểm hóa, hiện tại, che chở chính mình, đi tới nơi này. Mà lại, trên đường hàng phục một cái độc giáp mã, tốc độ tăng tốc không ít. Chính mình mỗi lần niệm kinh, cái này hai cái tiểu yêu, đều sẽ nghe được như si như say. Phật pháp đại đạo, chính mình chỉ học đến gia lông, liền có như thế kinh thiên bản lĩnh. Nếu là tại công tử trong tay, tuyệt đối là không gì làm không được. Một đường gian khổ, nhất định là công tử cho mình khảo nghiệm. Còn tốt, đều thông qua được. Giống. Đột nhiên, một tiếng giống to. Như hổ khiếu sơn lâm, như bạo long gào thét. Nghe được người thai, toàn thân run lên. Chư yêu tóc gáy trên người từng chiếc đứng lên, không ngừng gầm nhẹ. Bộ dáng kia, tựa hồ đụng phải đại nguy hiểm. Tiểu chư, làm sao rồi? Ninh Minh Chí mở miệng hỏi. Giống. Chư yêu nhìn qua tiền phương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Lúc này. Vâng. Vâng. Cự đại hoanh minh, từ tiền phương chuyển đến. Mỗi một âm thanh, đều chấn động đến mặt đất óng óng run rẩy. Xuyên thấu qua rừng rậm khoảng cách nhìn lại, Ninh Minh Chí không khỏi con ngươi co rút lại, choáng váng. Chỉ gặp, một cái cao tới mấy chục mét cự viên, chính từng bước một đi tới. Cự viên toàn thân đen nhánh, trên thân tản mát ra kim loại sáng bóng. Từng cục cơ bắp, tựa như có thể tê thiên liệt địa, kinh khủng vô biên. Cái này đây là đại yêu. Ninh Minh Chí thanh âm phát run, toàn thân run rẩy. Thu thu. Độc giác mã phát ra một tiếng tê minh, bước chân, trở về chạy đi. Gào. Chư yêu lập tức thay đổi thân hình, cấp tốc trở về chạy. Giống. Cự viên tựa hồ phát hiện bọn hắn, vướt bộ ngực, không ngừng gào thét. Tiếng như lôi minh, chấn động đến cây cối ngã trái ngã phải. Ngay sau đó, cự viên bước chân, cấp tốc lao đến. Vâng. 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 Bốn phía cây cối, bị đâm đến nổ tận gốc, bốn phía bay tán loạn. Mặt đất bị từng tầng nhấc lên, đá vụn trùng thiên. Toàn bộ nhìn lại, như là tận thế. Trốn trốn không thoát. Nhìn thấy càng ngày càng gần cự viên, Ninh Minh Chí tâm chìm địa ngục, mồ hôi lạnh chảy dọc. Hắn nhanh chóng cầm trong tay hỏa quyển lấy ra, mở ra tại trong lòng bàn tay. Sau đó, liền hai mắt nhắm lại, mở miệng đọc. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thủ tưởng hành thức, cũng lại như là. Thanh âm hắn, hóa thành từng đạo kinh văn, bay múa mà ra, thẳng vào cự viên lỗ thai. Cự viên thân hình trì trệ, ôm lấy đầu, ngã trên mặt đất, gầm thét liên tục. Thân thể nó chính vụt nhỏ lại. Mấy hơi về sau, nó biến thành một cái hầu tử, trong mắt hồng mang, tản sạch sẽ. Ánh mắt rõ ràng triệt trong suốt, liền như là vừa ra đời hài nhi. Đối toàn bộ thế giới tràn ngập hiếu kỳ. Hầu tử chạy đến Ninh Minh Chí trước mặt, nhảy lên, ôm chặt lấy đầu hắn. Bộ dáng kia, liền như là ôm lấy mẫu thân, rất là ỷ lại. Ninh Minh Chí thu hồi hỏa quyển, chậm rãi lau mồ hôi lạnh. Hắn ôm lấy hầu tử, mở miệng nói ra, theo hôm nay lên. Ngươi tiểu gọi tiểu hầu đi. Kít. Hầu tử vào đầu bức thai đoá, không ngừng gật đầu. Tốt, hiện tại đi với ta gặp công tử, đi. Ninh Minh Chí khẽ quát một tiếng, độc giác mã bước chân, hướng phía trước đi đến. Chư yêu trực tiếp trốn ở độc giác mã sau lưng, run lẩy bẩy. Nó thỉnh thoảng nhìn về phía hầu tử, trong mắt, đều là kiêng kỵ. Nửa ngày sau, Ninh Minh Chí đứng ở đại yêu sơn mạch bên ngoài. Hắn mục quang bốn quét, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, công tử đến cùng ở nơi đó. Lúc này, keng, một trận tiếng đàn vang lên. Thanh âm huyền chuyển dễ nghe, nghe được người thai, rất là dễ chịu. Ninh Minh Chí đứng tại chỗ, không nhúc nhích, lẳng lặng lắng nghe. Bên cạnh hắn ba cái yêu, cũng đi theo hắn cùng một chỗ, nghiêm túc lắng nghe. Đợi một khúc tiếng đàn hoàn tất, dư âm lượn lờ. Rất lâu, Ninh Minh Chí mới mở hai mắt ra. Hắn nhìn qua tiền phương ngọn núi kia, hai mắt tinh mang, lấp lóe bất diệt. Công tử, cảm ơn ngài. Ngài biết ta tới. Cố ý cho ta đánh đàn dẫn đường, cảm ơn. Tiểu hầu, tiểu trư, tiểu mã, đi. Theo lên núi đường nhỏ, một người ba yêu, nhanh chóng mà lên. Như ngộng, không sai, tiến bộ rất lớn. Tôn Hạo nhìn qua Hoàng Như ngộng, khẽ gật đầu. Công tử, đều là ngài giáo thật tốt,
Như Mộng mới có thể học được loại trình độ này. Hoàng Như Mộng nói.
Nghe nói như thế, Tôn Hạo toàn thân dễ chịu. Nha đầu này, thật biết nói chuyện. Đối với mình cũng rất tốt, bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm. Hoàn toàn đem chính mình làm cái lao ra hầu hạ, mỗi lần chính mình muốn giúp đỡ lúc, nàng đều sẽ tìm mượn cớ đuổi đi chính mình. Có lẽ kiếp trước quá khổ cực, đời này, Lão Thiên cho mình phối tốt như vậy một cái lao bà.
Như Mộng, ngươi chờ, chờ ta thu hoạch được vô thượng thể chất, ta sẽ cố gắng tu luyện, hội, sẽ, vượt qua ngươi. Từ đó về sau, ngươi liền do ta đến thủ hộ.
Tôn Hạo thì thảo, âm thầm nắm chặt nắm đấm.
Công tử, ao nước này thật lạnh, như thế trời rất nóng, bằng không chúng ta bơi chung lặn A.
Hoàng Như Mộng hai tay vẽ hướng giao trì ao nước, mỉm cười nói.
Bơi lội.
Tôn Hạo hai mắt tỏa ánh sáng.
Đúng là hảo vận động.
Bất quá, không có ao tắm, há không đến khỏa thân lặn.
Vậy mình còn có thể chịu được.
Không được, tuyệt đối không được.
Tỉnh táo lại.
Chính mình một kẻ phàm nhân, Như Mộng giống như không có nắm chắc tốt lực đạo.
Nói không chứng hội, sẽ.
Giang giác.
Một tiếng đứt gãy.
Từ nay về sau.
Ngẫm lại, liền để cho người ta mồ hôi lạnh chảy dọc.
Như Mộng, chờ ta đi dệt hai kiện áo tắm đi.
Tôn Hạo nói.
Áo tắm Hoàng Như Mộng một mặt không hiểu.
Kia là bơi lội mặc quần áo.
Bơi lội còn muốn mặc quần áo kia cỡ nào phiền phức.
Công tử, tới đi, chúng ta bơi chung lặn.
Hoàng Như Mộng đi lên phía trước, yếu đuối không xương hai tay, ôn nhu lôi kéo Tôn Hạo.
Trận trận làn gió thơm, thẳng vào Tôn Hạo xoan mũi.
Kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, đỏ bừng một mảnh.
Cái này còn có thể cao minh.
Mặc kệ.
Cùng lắm thì, đoạn mất.
Chính mình có được vô thượng y thuật, uống chút dược, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, hẳn là có thể khôi phục.
Tôn Hạo hai mắt mê ly, không tự chủ đi theo Hoàng Như Mộng, đi giao chỉ vừa đi đi.
Rất nhanh, hai người liền tới đến bên cạnh ao.
Nhìn qua sóng gợn lăn tăn giao chỉ nước, trong hai mắt, đều là tinh mang.
Công tử, ta giúp ngài cởi áo đi.
Nói đến đây, Hoàng Như Mộng đỏ mặt đến bên hai, không dám nhìn tới Tôn Hạo hai mắt.
Ân.
Tôn Hạo gật gật đầu.
Mắt thấy, Hoàng Như Mộng liền muốn động thủ.
Lúc này,
công tử ở nhà không?
Ngoài cửa viện vang lên một tiếng.
Chương 96, thời khắc mấu chốt bị quấy rầy.
Công tử ở nhà không?
Nghe được cái này âm thanh, Hoàng Như Mộng điện giật thu hồi hai tay, đỏ mặt, chạy về trong phòng.
Thật không phải lúc.
Tôn Hạo một trận lắc đầu.
Thanh âm này, có chút lạ lẫm, lại có chút quen thuộc.
Đến cùng là ai vậy mà tại thời khắc mấu chốt quấy rầy chính mình?
Không thể tha thứ.
Ai nha? Tôn Hạo thanh âm, lộ ra một tia nộ khí.
Ngoài cửa,
Ninh Minh Chí nghe được cái này âm thanh, không khỏi thân thể run lên.
Công tử giống như đang tức giận.
Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tốn thời gian quá nhiều, không có đạt tới công tử yêu cầu.
Nhất định là dạng này.
Lát nữa định không thể chống đối công tử.
Nghĩ như vậy, Ninh Minh Chí âm thầm gật đầu.
Thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, hắn mới mở miệng, công tử, là ta, Ninh Minh Chí.
Ninh Minh Chí.
Tôn Hạo khẽ nhíu mày, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt.
Là hắn.
Người thư sinh kia.
Không đúng, hiện tại hẳn là một cái hòa thượng.
Không thể nào.
Chính mình quên nói cho hắn biết địa chỉ, hắn như tìm tới nơi này.
Giống như hắn cũng là phàm nhân.
Chẳng lẽ lại, phía sau hắn có cao nhân chỉ điểm.
Bất kể như thế nào, cuối cùng có người nguyện ý nghe chính mình niệm kinh, sẽ không như vậy nhàm chán.
Đánh mở cửa, nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi con ngươi co rụt lại.
Chỉ gặp, Ninh Minh Chí sau lưng, đứng đấy một con ngựa, một con lợn, một cái khỉ.
Cái này không phải liền là Tây Du Ký bên trong, Đường Tăng Sư Đổ bốn người sao?
Ninh huynh, ngươi lại tìm một cái yêu, cái này đều có thể đi Tây Du.
Tôn Hạo nói.
Lại tìm một cái yêu.
Tây Du.
Đây là công tử mới khảo nghiệm sao?
Tuyệt đối dạng này.
Việc này nhất định phải ghi lại.
Ninh Minh Chí âm thầm gật đầu, đem việc này nhớ ở trong lòng.
Ra mắt công tử.
Ninh Minh Chí chắp tay trước ngực, đi cái Phật giáo chi lễ.
Ninh huynh, đừng khách khí. Ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này? Tôn Hạo hỏi.
Công tử, sáng suốt ngu dốt, suy nghĩ thật lâu, mới minh bạch ngài chỉ điểm.
Nói đến đây, Ninh Minh Chí mở ra hỏa quyển, chỉ vào một tòa bảng bạc đại sơn. Công tử, ngài xem, ngài vẽ đại yêu sơn.
Ta bình thường đọc đủ thứ quân thư, trong sách gặp qua đại yêu sơn bộ dáng, cũng là về sau mới nghĩ tới.
Ninh Minh Chí nói.
Nghe nói như thế, Tôn Hạo như là nhìn xem một cái quái vật.
Chính mình bất quá vô ý theo đại yêu sơn vẽ lên một bức tranh. Hắn liền có thể đoán được chính mình ở nơi này.
Quả thực là quái vật.
Hoàn toàn không thể làm người thường đến độ lượng.
Bất quá, hắn quấy rầy chính mình sự tình, không thể như vậy bỏ qua.
Ninh huynh, vậy ngươi hôm nay đến đây là Tôn Hạo hỏi.
Công tử,
tiểu tăng là tới nghe ngài niệm kinh.
Ninh Minh Chí nói.
Thì ra là thế. Bất quá hôm nay ta không niệm kinh, mời trở về đi.
Tôn Hạo nói.
Công tử, kia trời sáng đến.
Ninh Minh Chí nói.
Xin cứ tự nhiên.
Tôn Hạo nói.
Công tử, ta có thể dưới chân núi dựng một gian phòng ốc sao? Ninh Minh Chí hỏi.
Dưới núi dựng một gian phòng ốc?
Cái này cùng mình có quan hệ sao?
Đừng nói dưới núi, ngươi coi như tại chính mình phụ cận dựng một gian, chính mình cũng sẽ không nhiều nói một câu.
Không có vấn đề.
Tôn Hạo gật đầu.
Kia tiểu tăng trước xuống núi.
Đi thôi.
Các loại, chờ, Ninh Minh Chí rời đi, Tôn Hạo lúc này mới thu hồi mục quang.
Một phàm nhân, không có khả năng lại cho đồ vật cho hắn.
Đưa cũng là lãng phí.
Càng thêm đừng nói, hôm nay quấy rầy chính mình chuyện tốt.
Chính mình cũng hạ quyết tâm, chuẩn bị răng rắc thoáng cái làm gãy.
Không nghĩ tới, bầu không khí đều bị hắn làm hỏng.
Được rồi, vẫn là cố gắng thu thập phúc duyên giá trị quan trọng.
Liệu Yên cô nương bọn hắn trở về, liền thu thập phúc duyên giá trị địa phương đều không có.
Có phải hay không mỗi lần bọn hắn mỗi lần đều tại chính mình nơi này ăn chay?
Ăn không quen.
Qua mấy ngày, bọn hắn đều sẽ tới ta chỗ này, kia trước tiên cần phải đi bắt con cá đi, lần trước kia lươn bọn hắn giống như thật thích ăn.
Vậy ta lại đi Quỷ Long Đầm vớt một võng.
Ân, kia trời sáng mời Như Mộng mang ta đi qua.
Nghĩ như vậy, Tôn Hạo đi trong nội viện đi đến.
Như Mộng Tôn Hạo hô.
Công tử, ngài có gì phân phó? Hoàng Như Mộng nhanh chóng chạy ra.
Trời sáng đi với ta bắt cá đi, mỗi ngày ăn làm, đều ngán.
Tôn Hạo nói.
Được rồi, công tử.
Hoàng Như Mộng gật đầu.
Tây vực nào đó phiến trong núi hoang.
Mây đen áp đỉnh, như tia chớp lôi minh.
Hoa.
Mưa to như chút xuống, không có chút nào dừng lại ý tứ.
Không đến một lát, lũ quét cuốn tới, xung kích dãy núi.
Ầm ầm.
Dãy núi chút xuống, tuôn ra như sấm sét tiếng vang.
Cả tòa sơn mạch, ầm vang sụp đổ.
Oeng.
Một tiếng vang thật lớn, dãy núi phía dưới, lần nữa nổ tung.
Bùi đất bùng náo, phóng lên tận trời.
Gào.
Một tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa.
Đem bầu trời lôi mình, đều ép xuống.
Một đầu hoàng giao, phóng lên tận trời. Tại trong mây đen bốc lên, cùng thiểm điện dung hợp cùng một chỗ.
Từ từ,
cuồng bạo điện mang đều oanh đến hoàng long trên thân, tới tương dung cùng một chỗ.
Hoàng giao thân thể ngay tại cấp tốc phát sinh biến hóa.
Trên đầu nó mọc ra long giác, long tu.
Trên thân lân thiến, tại điện mang rèn luyện bên trong, biến thành càng thêm không thể phá vỡ.
Đột nhiên,
từ từ,
trong mây đen chợt nổi lên cựu sắc điện mang.
Nhìn thấy cái này màn, hoàng giao sắc mặt biến đổi lớn, toàn thân lân thiến từng chiếc đứng lên.
Cái gì cựu sắc lôi kiếp? Cái này đây không phải người tu mới có lôi kiếp sao?
Làm sao lại đến phiên ta thượng cổ long tộc?
Hoàng giao thì thảo, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng.
Ầm ầm,
cựu sắc lôi mang vọt cùng một chỗ, trong nháy mắt đánh xuống tới.
Không!
Một tiếng không cam lòng hò hét vang lên.
Hoàng giao điều động toàn thân lực lượng, điên cuồng ngăn cản lôi mang.
Từ từ,
cựu sắc lôi mang một nháy mắt liền đem nó bao vây lại, từ từ rung động.
Trên người hắn lân phiến, từng chiếc vỡ vụn.
Toàn thân cao thấp, cháy đen một mảnh.
Trong không khí, lan tràn thịt nướng hương vị.
Rất lâu,
lôi kiếp chi mang mới tiêu tán ra.
Hoàng giao, không đúng, phải nói là hoàng long.
Hiện tại, nó bộ dáng hoàn toàn biến hóa.
Trên thân, tản mát ra long khí tức.
Nó lột xác thành công.
Toàn thân cao thấp, bị kim quang lóng lánh lân phiến vây quanh.
Gào.
Một tiếng long ngâm.
Hoàng long cấp tốc vọt ra ngoài. Tại thiên địa ở giữa ngao du.
Khi thì bay cái này, khi thì bay kia, được không khoái hoạt.
Mưa rào dừng lại, mây đen tán đi, bầu trời, lần nữa khôi phục sáng sủa.
Hoàng Long lơ lửng ở bầu trời, nhìn xuống thiên địa.
Ha ha.
Hoàng Long ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng.
Hóa rồng, ta rốt cục hóa rồng, ha ha.
Từ đó về sau, ta liền có thể trở lại bản tộc, thành tựu vô thượng long vị.
Tiểu tịch, không biết ngươi tiến triển được như thế nào, ta lập tức tới tìm ngươi.
Bất quá, trước lúc này, ăn trước ít đổ dưới nệm bắp thịt.
Hoàng Long nhìn qua tiền phương, tự lẩm bẩm.
Đồng nhiên, nó đậu.
Hiu.
Vọt thành một đạo thiểm điện, cấp tốc đi Quỷ Long Đầm phương hướng bay múa mà đi.
Chớp mắt chi gian, liền biến mất không thấy.
Tại nó rời đi sau không bao lâu.
Hô.
Trên bầu trời, ngưng kết ra một cái bóng mờ, chính là lôi kiếp cự nhân.
Hắn nhìn qua Hoàng Long biến mất phương hướng, âm thầm lau mồ hôi lạnh.
Thượng cổ Long tộc, quả nhiên cường hãn.
Ta đem người tu tối cường lôi kiếp thưởng cho hắn, vậy mà vượt qua.
Thật vất vả đụng phải một cái độ kiếp, cũng là cường hãn như thế.
Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt tiếp tục như vậy, năm nay công trạng là linh nha.
Lôi kiếp cự nhân mặt mũi tràn đầy sầu khổ, thân ảnh chậm rãi biến mất.
Chương 97, Kiếm ý lĩnh vực, uy năng thao thiên. Thiên La đại lục, Trung Châu thánh địa. Các ngươi biết không, lần này tiến vào huyết hoàng xảo, có thể nói là nguy cơ trùng trùng, mạo hiểm vô cùng. Băng tinh nô công, một cái phun ra, tiêu liền đại thừa lao quái, đều bị đóng băng tại chỗ, cuối cùng, toàn bộ nổ thành khối vụn. Cái gì băng tinh nô công khủng bố như vậy? Vậy cũng không. Vấn đề chính là, không phải một đầu băng tinh nô công, mà là phô thiên cái địa, khắp nơi đều là. Kinh khủng như vậy. Kỳ thật đây không tính là cái gì, những này băng tinh nô công bị mọi người hợp lực vây giết. Đáng sợ nhất là, bốn vị hắc giáp kỵ sĩ, đây chính là thượng cổ tiên nhân. Mặc dù chỉ còn một tia bản năng, nhưng cũng là vô cùng kinh khủng. Độ kiếp lao quái tại hắc giáp kỵ sĩ trước mặt, giống như qua đồ ăn, bị tùy ý cắt chặt. Bắc vực phương gia Phương Hiểu Hiểu, kém một chút liền bị chặt thành hai nửa. Cái gì tiểu liền Phương Hiểu Hiểu cũng không phải đối thủ về sau thế nào. Phương Hiểu Hiểu hộ đạo nhân xuất hiện, cùng bốn vị hắc giáp kỵ sĩ đại chiến, bị chặt cái hiếm thoái. Cái gì tiểu liền bán tiên cũng bị không được. Những người còn lại không phải chết chắc. Đương nhiên không có. Tại thời khắc mấu chốt này, thiên hàng thần binh. Thần quỷ đạo nhân phái ra chấn tà liên minh. Thượng thương Tây Viện văn viện trưởng cùng một băng đứng ra, chỉ là một kiếm, liền đem bốn cái hắc giáp kỵ sĩ chém thành cho tàn. Lời này vừa dứt. T. Đến đánh khí lạnh thanh âm, liên tiếp. Vây quanh ở người kể chuyện bên người tu tiên giả, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái. Thần quỷ đạo nhân thật sự là lợi hại, tính toán tường tận hết thảy. Đúng nha, quá lợi hại. Phái tới người, cũng là cường hãn như thế. Sau đó thì sao? Người kể chuyện mỉm cười, tiếp lấy lần nữa nói. Miệng lưỡi lưu loát, thiên hoa loạn truy, nghe được nhất chúng tu tiên giả hai mắt tinh mang lấp lánh. Văn viện trưởng một kiếm bay ra, thiên địa chi gian, đều là kiếm mang, phệ tâm tộc thập đại chiến tướng bị cắt thành vô số khối. Mắt thấy, văn viện trưởng muốn chém giết phệ hồn cùng phệ mệnh. Lúc này, ta tộc Pháp Lao xuất thủ. Một chiêu trọng thương văn viện trưởng, lại một chiêu chế trụ là mình chủ cùng một băng. Cuối cùng, hóa thân tu la, hướng mấy ngàn tu tiên giả đánh giết đi qua, không có người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Mắt thấy, mấy ngàn tu tiên giả muốn bị chém giết sạch sẽ, các ngươi đoán, về sau làm gì? Nói đến đây, người kể chuyện cố ý dừng lại. Đừng ngừng nha, đây là một khối linh thạch, mau nói, mau nói. Đúng đấy, không phải liền là linh thạch sao cho ngươi. Người kể chuyện trước bàn, rất nhanh bày đầy một đống linh thạch. Người kể chuyện mỉm cười, bất động thanh sắc đem linh thạch thu vào, tiếp tục mở khẩu. Tại thời khắc mấu chốt này, thần quỷ đạo nhân cùng người yêu hàng lâm. Bọn hắn bắt đầu đánh đàn, một khúc tiếng đàn, liền để phệ tâm tộc Pháp Lao băng liệt thành bột, liền sức hoàn thủ cũng không có. Cái gì thần quỷ đạo nhân như thế cường hãn? Thần quỷ đạo nhân, lợi hại. Nhất chúng tu tiên giả trên mặt, đều là sùng bái tinh mang. Nói cho các ngươi biết, vậy chỉ bất quá là thần quỷ đạo nhân một cái bóng mờ, nếu là hắn bản tôn đích thân tới, chỉ kém toàn bộ thế giới đều không thể tiếp nhận hắn lực lượng. Lời nói này xong. T. Hít khí lạnh thanh âm, lần nữa vang vọng mỗi cái địa phương. Nhất chúng tu tiên giả trên mặt, chớp động lên dị dạng tinh mang. Sau đó thì sao? Về sau chính là La Minh chủ thu hoạch được Trấn Hồn Châu, giao cho thần quỷ đạo nhân. Tại tu tiên giả trong đám người, Hiên Viên Thi đứng ở nơi đó, lặng lặng lắng nghe. Đồng nhiên, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi lông mày nhướng lên. Đánh đàn chẳng lẽ kia ngày đó ta gặp được công tử, là thần quỷ đạo nhân? Ông trời ơi! Ta vậy mà ngốc ngốc không biết. Trách không được, trong tay của ta tranh chữ kinh khủng như vậy. Nguyên lai hắn chính là thần quỷ đạo nhân. Hiên Viên Thi kích động đến nắm chặt nắm đấm. Rất lâu mới bình tĩnh tới. Tiểu thư, chúng ta mau trở về. Tốt. Hiên Viên Thi mang theo trung niên nam tử, nhanh chóng mà đi. Nửa khắc về sau, hai người tới Hiên Viên gia. Vừa tới cửa chính, đã thấy một tên hộ vệ cấp tốc chạy đi vào. Hai người tiến vào gia tộc quảng trường. Đạp đạp. Một trận gấp rút bước chân văng lên. Ngay sau đó, mấy trăm cái thân mang bạch bào, người đeo trường kiếm nam nữ. Đem Hiên Viên Thi hai người bao bọc vây quanh. Bạch Y vệ. Hiên Viên Thi cau chặt lông mày, trên mặt lộ ra một cỗ bất an. Các ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Thi thanh âm băng lãnh. Ha ha. Một đạo tiếng cười vang lên. Một đám trung niên nam nữ, chậm rãi đi tới. Người cầm đầu, chính là đại trưởng lão. Tại đám người này sau lưng, có mấy vạn người ngay tại nhanh chóng bố trí pháp trận. Ông. Một lát không đến, một cái khốn trận bố trí ra. Hiên Viên Thi, đem yêu đan lấy ra đi. Đại trưởng lão vươn tay, từ tốn nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn yêu đàn chỉ có gia chủ, mới có cái quyền lợi này. Hiên Viên Thi nói. Lão phu hiện tại chính là Hiên Viên gia gia chủ. Lời này vừa ra. Vâng. Như là một cái trúng kích, đánh vào Hiên Viên Thi ngực. Hiên Viên Thi sắc mặt đại biến, chỉ vào đại trưởng lão,
ngươi đem phụ thân ta thế nào?
Phụ thân ngươi?
Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, 5 ngày trước, phụ thân ngươi mất tích, đến nay chưa về, gia tộc tự nhiên không thể một ngày vô chủ, gia chủ này chi vị, lão phu tạm thay. Đợi phụ thân ngươi trở về, ta lại đem vị trí gia chủ trả lại hắn.
Đại trưởng lão nói.
Ngươi Hiên Viên Thi tay cầm trường kiếm, tức giận đến toàn thân run rẩy.
Tiểu thư, không cần nói, cái này tặc tử hại phụ thân ngươi, để cho ta tới đi.
Hiên Viên Thi bên người, trung niên nam tử đứng dậy.
Ảnh thúc, cẩn thận.
Hiên Viên Thi nói.
Ân, ta hội.
Trung niên nam tử kéo áo khoác, lộ ra toàn thân áo đen, đứng ở trước mặt đại trưởng lão.
Ngươi cố ý chi đi tiểu thư, liền để cho ta rời nhà chủ.
Xem ra, ngươi là gia chủ này chi vị, thật đúng là trăm phương ngàn kế nha.
Trung niên nam tử chậm rãi rút ra trường kiếm, từng bước một hướng đại trưởng lão đi đến.
Ha ha.
Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, không trả lời thẳng, một cái nô tài, cũng dám hoài nghi.
Nếu là ở buổi tối, lão phu sẽ còn sợ ngươi 3 phần, nhưng bây giờ, ngươi đi chết đi.
Đại trưởng lão tay phải vung lên, bên người cựu trưởng lão, cấp tốc trong chiều 5 nam tử nhào đi qua.
Keng.
Kiếm quang lấp lóe, kim loại giao minh.
Ngươi tới ta đi, đánh túi bụi.
Trong lúc nhất thời, không có phân ra thắng bại.
Một đám phế vật.
Đại trưởng lão nhìn xem cái này màn, một trận lắc đầu.
Bắt lấy một cái cơ hội, một kiếm đâm ra.
Phốc đâm.
Một tiếng đâm vào huyết nhục thanh âm vang lên.
Trung niên nam tử như diều đứt dây, bay ngược mà ra.
Đâm vào mặt đất, nổ tung một mảnh bụi đất.
Phốc.
Trung niên nam tử sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi.
Một kích, trọng thương.
Trung niên nam tử dãy rủa đứng dậy, ngăn tại Hiên Viên Thi trước mặt, tiểu thư, chạy mau.
Chạy.
Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là cười lạnh, hiện tại chạy, còn kiếm sao?
Giết bọn hắn cho ta.
Hét lớn một tiếng.
9 cái trưởng lão, lần nữa trong chiều 5 nam tử nhào đi qua.
Hiên Viên Thi bên này, mấy trăm bạch tí vệ đều lao đến.
Bạch tí vệ, từ nhỏ huấn luyện ra cỗ máy giết chóc, không có bất kỳ cái gì tình cảm, sẽ chỉ phục tùng cầm trong tay ra chủ lệnh chi nhân.
Hiu.
Kiếm quang lấp lóe, thân ảnh phiêu diêu.
Mỗi một chiêu, đều là một kích chí mạng.
Mỗi một kiếm, đều là lấy thương đổi thương.
Căn bản chính là không muốn mạng đấu pháp.
Phốc đâm.
Một kiếm đâm vào Hiên Viên Thi cánh tay, đau đến nàng nhè răng nhếch miệng.
Đáng chết, tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Hiên Viên Thi nuốt vào một hạt đan dược, rút ra trường kiếm, mặt bên trong, đều là sát ý.
Đã như vậy, đều đi chết đi.
Hiên Viên Thi trên thân, kiếm ý hóa hình, trào lên mà ra.
Đạo đạo kiếm quang, chớp mắt chi gian, liền đem nàng toàn thân bao phủ lại.
Hô!
Tại nàng quanh thân, tất cả đều là băng lãnh sát ý.
Phốc đâm!
Từng đạo mũi khoan kim loại nhập huyết nhục thanh âm vang lên.
Chớp mắt chi gian, mấy trăm cái bạch tí vệ, thân thể bị cắt thành khối vụn, đột tử tại chỗ.
Đây là kiếm ý lĩnh vực.
Lao thiên!
Chương 98, tự thân chính là kiếm.
Nàng vậy mà cảm nộ kiếm ý lĩnh vực cái này sao có thể?
Nay thiên phú! Đệ nhất danh sách sợ cũng không so được.
Nơi xa, bố trí trận pháp nhất chúng con em sững sờ nhìn xem cái này màn, mặt mũi tràn đầy chấn động.
Đại trưởng lão nhìn qua Hiên Viên Thi, thần sắc trên mặt, biến hóa bất định.
Đúng là cái yêu nghiệt, đã xuất thủ, kia nàng liền không thể lưu.
Đại trưởng lão âm thầm nghĩ, nhấc lên trường kiếm, liền hướng Hiên Viên Thi đánh tới.
Hô!
Đại trưởng lão thân thượng tiên lực liên tục, che đậy lên một cái hộ thuẫn.
Hiu!
Kiếm quang đều ngăn cản ở ngoài.
Kiếm ý lĩnh vực. Căn bản không tới gần được.
9 bước phi thăng cảnh cường giả, thực lực như thế cường hãn.
Coi như ngươi là yêu nghiệt, thì tính sao?
Hôm nay, ai cũng đến cứu không được ngươi.
Nói cho ngươi, phụ thân ngươi đã bị ta giết.
Những âm thanh này, chỉ truyền đến Hiên Viên Thi trong lỗ tai.
Ha ha.
Nói xong, đại trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to.
Muốn chết.
Hiên Viên Thi mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhanh chóng hướng đại trưởng lão nhào đi qua.
Bất quá, nàng mới 3 bước phi thăng cảnh.
Cùng 9 bước phi thăng cảnh, trên lệch rất xa.
Dù là nàng có kiếm ý lĩnh vực, cũng không phải đối thủ.
Bành!
Mấy chiêu về sau.
Hiên Viên Thi thân thể bay ngược, trung điệp đâm vào mặt đất, thổ huyết không thôi.
Trên thân, càng là mình đầy thương tích.
Phúc!
Dùng rất lâu, Hiên Viên Thi mới dãy rủa đứng lên.
Nàng gắt gao trừng mắt đại trưởng lão, khớp nối nắm chặt, vang lên kèn kẹt.
Ha ha, tiểu nha đầu, lại để cho ngươi trưởng thành một đoạn thời gian, lão phu tuyệt không phải ngươi đối thủ.
Bất quá, hôm nay ngươi liền đi chết đi.
Đại trưởng lão không cho Hiên Viên Thi bất luận cái gì thở dốc cơ hội, rút kiếm liền lao đến.
Bốn phía không khí, điên cuồng đè ép, Hiên Viên Thi động ngón tay, đều là cực kỳ gian nan.
Không.
Trung niên nam tử nhìn thấy cái này màn, phát ra một tiếng hò hét.
Nhưng mà.
phốc đâm. Hắn thân trúng mấy kiếm, trung điệp ngã trên mặt đất, hôn mê đi qua. Hiên Viên Thi Hà to miệng, hai mắt nhắm lại, lộ ra một mặt không cam lòng. Thật vất vả, đụng phải công tử, thu hoạch được kinh thiên tạo hóa. Trở về trên đường, liền thành công lĩnh ngộ kiếm ý lĩnh vực, trở thành yêu nghiệt. Nhưng mà, không nghĩ tới, đại trưởng lão vậy mà sớm động thủ. Gia chủ đổi chỗ, phụ thân sinh tử không biết. Hiện tại, chính mình cũng muốn đầu thân phân ra. Công tử, ta còn không có cầm lễ vật đến đáp tạ ngài, liền muốn chết rồi, thật xin lỗi. Hai hàng nước mắt, từ Hiên Viên Thi khỏe mắt trượt xuống. Nàng âm thầm nghĩ Tôn Hạo ban cho thư họa của nàng, há mồm thì thảo. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Lúc này, ông, Hiên Viên Thi tinh thần không gian điên cuồng rung động. Một bộ họa quyển, thứ trong hư không bay múa mà ra. Giang giác. Giang Cầm tại Hiên Viên Thi trên thân lực lượng, trong nháy mắt băng liệt. Đại trưởng lão đâm tới trường kiếm, trực tiếp đâm vào trên bức họa. Bành. Trường kiếm trong tay, trong nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, đại trưởng lão thân thể như là diều đứt dây, bay ngược mà ra. Bành. Trung điệp rơi xuống đất, nổ tung một mảnh bụi đất. Hô. Họa quyển phóng lên tận trời, nhanh chóng biến hóa. Trên bức họa mặt chữ, như cùng sống vật, từ trên giấy thoát ly. Kim quang lóng lánh, để cho người ta không mở ra được hai mắt. Những này chữ lớn, vây quanh Hiên Viên Thi bay múa, mang nàng tới giữa không trung. Hiên Viên Thi hai mắt nhắm lại, lặng lặng cảm thụ. Trên mặt, lộ ra vô cùng sảng khoái ý cười. Ông. Một tiếng chấn lên. Một cái kiếm chữ. Trực tiếp chui vào nàng trong đầu, cùng nàng thân thể, tương dung cùng một chỗ. Vô cùng kinh khủng lực lượng, tại thân thể nàng lao nhanh, cả người tựa hồ muốn nổ tung, vô cùng khó chịu. Hiên Viên Thi cắn răng kiên trì, vận chuyển công pháp hấp thu cỗ này lực lượng. Thật lâu, nàng mới đem thể nội lực lượng hấp thu sạch sẽ. Hô! Một cái kiếm chữ, không đúng, phía trên thiếu đi gần nửa đoạn. Cái chữ này, theo trong đầu của nàng bay ra. Mang theo quay chung quanh tại nàng bên cạnh những chữ khác, bay trở về họa quyển. Họa quyển lần nữa thu nhỏ, bay trở về đến Hiên Viên Thi trong tay. Hiên Viên Thi mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang, liếc nhìn thiên địa. Nàng đứng ở nơi đó, uy thế trùng thiên. Sắc bén, không thể ngăn cản. Không ai dám nhìn thẳng vào Hiên Viên Thi hai mắt. Thật mạnh kiếm thế, nhìn một chút, cũng cảm giác được chính mình linh hồn cũng phải nát. Thật mạnh. Nàng vậy mà đạt đến nhân kiếm hợp nhất, thật sự là một cái kiếm người. Đối mặt kiếm người, ta vậy mà không sinh ra nửa điểm sức phản kháng. Nơi xa con em, sững sờ nhìn xem, không dám thở mạnh. Hiên Viên Thi liếc nhìn một vòng về sau, liền thu hồi mục quang, thầm than khẩu khí. Nhục thân vẫn là quá yếu, liền một chữ đều không có cách nào dung hợp, ai, về sau còn được tiếp tục cố gắng. Công tử, ngươi yên tâm, những chữ này, ta hội, sẽ, toàn bộ dung hợp, sẽ không cô phụ ngài đối ta kỳ vọng cao. Hiên Viên Thi tự lẩm bẩm, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Rất lâu, nàng thu hồi thần sắc. Mục quang liếc nhìn mặt đất, trực tiếp chằm chằm đến trên người đại trưởng lão. Cái này một chằm chằm. Như là quỷ vương nhìn chăm chú. Đại trưởng lão thân thể run lên, mắt lộ e ngại. Phản loạn ra tộc người, chết. Hiên Viên thanh âm băng lãnh, sát ý nồng đậm. Nàng mỗi lần phun ra một chữ, trong miệng liền có một đạo kiếm quang ngưng tụ thành hình. Sáu đạo kiếm quang lẳng lặng lơ lửng ở bầu trời. Nhìn, liền như là lục đạo huỳnh hỏa, không có chút nào uy lực. Nhìn thấy cái này màn, đại trưởng lão cười lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi tại nghẹn cái gì kinh thiên đại chiêu. Nguyên lai chỉ là tại biển xuất một cái giám. Chỉ bằng như thế yếu ớt mấy đạo kiếm khí, cũng nghi đối phó lao phu. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, điều động thể nội tiên lực, hình thành một cái hộ thuẫn, bao lại toàn thân. Ngay sau đó, sử xuất thân pháp, liền hướng Hiên Viên Thi nhào đi qua. Hiên Viên Thi nhìn xem đại trưởng lão, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tay phải nhẹ nhàng chỉ một cái. Một đạo kiếm quang, cấp tốc bay múa mà đi. Chỉ bằng cái này. Đại trưởng lão trên mặt, đều là cười lạnh. Hắn rội ra nằm đấm, nhắm ngay kiếm quang, liền đánh đi qua. Một giây sau, đại trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn. Đâm. Kiếm quang xuyên qua hắn nằm đấm, nhắm ngay hắn mi tâm, liền bay tới. Ngay sau đó. Bành. Bành. Hai tiếng âm rất nhỏ bạo tạc vang lên. Đại trưởng lão nằm đấm cùng đầu, trực tiếp bạo thành huyết vụ. Bành. Thi thể không đầu, trùng điệp rơi tại mặt đất. Hưu. Kiếm quang, lần nữa bay trở về đến Hiên Viên Thi trước mặt. Một kích. Chết thảm tại chỗ. Tình cảnh như vậy, mãnh liệt kích thích tất cả mọi người ánh mắt. Mặc kệ là trưởng lão, vẫn là con em, giờ phút này đều bị dọa sợ tại chỗ. Nhìn như không có uy năng một tia kiếm mang, vậy mà đơn giản chém giết chín bước phi thăng cảnh cường giả. Mọi người ở đây, ai có thể là nàng đối thủ? Nàng nếu là sử dụng sáu đạo kiếm quang,
toàn tộc trên dưới đều có thể chạm sạch sẽ a. Vừa nghĩ đến đây, t, hít khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên, mỗi người đều phủ phục tại đất, run lẩy bẩy. Tiểu thư, chúng ta sai, thêm vào chúng ta đi. Tiểu thư, chúng ta là vô tội, tất cả đều là nghe lệnh hành sự. Thanh âm như vậy không ngừng vang lên. Đối với gia tộc tử đệ tiếng cầu xin tha thứ, Hiên Viên Thi không để ý đến. Nàng ngục quang trực tiếp chăm chú vào cựu đại trưởng lão trên thân. Cựu đại trưởng lão thân thể run lên. Trong đó, nhị trưởng lão đi lên phía trước một bước, thở phào mấy hơi thở về sau, mở miệng nói ra, tiểu thư, ngươi không thể giết chúng ta. Chương 99, gia tộc chí bảo Hiên Viên Trản. Lý do? Hiên Viên Thi lạnh lùng nói. Nhị trưởng lão thân thể run lên, thần sắc rụt rè. Đệ nhất, phụ thân ngươi còn chưa có chết, nhốt tại bí thất. Chúng ta là Hiên Viên gia đỉnh tiêm lực lượng, giết chúng ta, Hiên Viên thế gia vọng tộc chắc chắn xuống dốc. Uy hiếp ta. Hiên Viên Thi cười lạnh. Về sau có ta ở đây, Hiên Viên gia liền sẽ không xuống dốc. Các ngươi sâu mọt, hại phụ thân ta, chết đi. Dứt lời. Hiu. Sáu đạo kiếm mang, cấp tốc chạy tới. Không. Không cam lòng hò hét, im bặt mà dừng. Cựu đại trưởng lão, trực lăng lăng ngã xuống, biến thành thi thể không đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người dọa co quắp tại đất, run lẩy bẩy. Các ngươi nghe kỹ, lần này, tạm thời tha các ngươi một mạng. Thân là Hiên Viên gia con em, muốn thu hoạch tài nguyên, nhất định phải là gia tộc làm cống hiến. Gia tộc không dưỡng phế vật cùng Bạch Nhãn Lang. Lần sau nếu dám tái phạm, nhổ tận gốc, không chút lưu tình. Bá đạo, không thể nghi ngờ thanh âm, truyền khắp mỗi cái con em trong lỗ thai. Sở hữu con em phủ phục tại đất, không ngừng dập đầu. Đa tạ tiểu thư ân không giết. Hiên Viên Thi phi thân mà xuống, đi vào trung niên bên người nam tử, xuất ra đan dược, cho ăn xuống dưới. Do xét mạch qua đi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ảnh thúc, ngài nghỉ ngơi trước, ta đi tìm phụ thân. Người tới. Tại. Hảo hảo chiếu cố ảnh thúc. Vâng, tiểu thư. Hô. Hiên Viên Thi trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới gia tộc cấm địa địa lao. Nơi này giam giữ, đều là một chút cùng hung cực các hạng người. Đáng chết. Cũng dám đem phụ thân nhốt tại nơi này, không nên giết được các ngươi giết đến như vậy thống khoái. Hiên Viên Thi trên mặt, đều là phẫn nộ. Nàng cấp tốc đi trong địa lao chạy đi, rất nhanh, liền tới đến chỗ cần đến. Nhìn một màn trước mắt, lệ quang lập lòe. Phụ thân. Chỉ gặp, lồng giam bên trong, một cái trung niên nam tử bị dán tại giữa không trung. Mấy cây to bằng cánh tay xích sắt trực tiếp xuyên qua sau lưng của hắn xương bả vai. Cả khuôn mặt bên trên, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Người này, chính là Hiên Viên Thi phụ thân bốn Hiên Viên Ý. Hiên Viên Thi nhất kiếm chạm phá lồng giam đại môn, đem Hiên Viên Ý để xuống. Nhổ trên thân xích sắt về sau, cho hắn cho ăn xuống linh đan. Còn hắn, đi ra ngoài. Nửa ngày sau, tộc trưởng gian phòng trên giường, Hiên Viên Ý ung dung tỉnh lại. Tiểu Thi, ngươi trở về ta được ngươi cứu ra thập đại tộc trưởng đâu, bọn hắn không có làm khó ngươi chứ, Hiên Viên Ý hỏi. Không có việc gì. Phụ thân, bọn hắn đều đã chết. Hiên Viên Thi nói. Cái gì cái này sao có thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, Hiên Viên Ý hỏi. Đón lấy, Hiên Viên Thi đem chính mình tiến vào huyết hoàng xảo, gặp được Tôn Hạo hết thảy, đều nói ra. Hiên Viên Ý lẳng lặng nghe, mở ra miệng rộng, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Thế gian này, lại còn có bực này tiên nhân. Nhân tộc có hy vọng. Hiên Viên Ý tự lẩm bẩm, tinh mang lấp lóe không yên. Hắn nhìn qua Hiên Viên Thi, vẻ mặt thành thật, tiểu thi, ngươi làm rất đúng, công tử đại ân, nhất định phải cầm một kiện lễ vật hồi trở lại cho công tử. Phụ thân, cái kia có thể cho công tử đưa một chút tiên tinh sao? Hiên Viên Thi nhìn qua Hiên Viên Ý, thần sắc khẩn trương. Không được. Hiên Viên Ý từ chối thẳng thắn. Nghe nói như thế, Hiên Viên Thi thầm than khẩu khí, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Tiên tinh, xác thực quá quý giá, phụ thân không nỡ bỏ lấy ra, nói đến đi qua. Phụ thân thân là gia chủ, đến là gia tộc suy nghĩ, quả thực không dễ dàng. Mỗi một khỏa tiên tinh, đều nghĩ tách ra thành bà phân đến dùng. Bất quá, không cầm tiên tinh, lại có thể lấy cái gì cho công tử đâu. Càng nghĩ, Hiên Viên Thi cũng không thể nghĩ đến vật gì có thể làm cho công tử để ý. Tiểu Thi, công tử bực này nhân vật, sao lại thấy thượng tiên tinh? Muốn đưa, tự nhiên là đưa chấn tộc chi bảo. Hiên Viên Ý nói. Cái gì? Hiên Viên Thi một mặt kinh ngạc, tràn đầy không dám tin tưởng. Chấn tộc chi bảo phụ thân, chúng ta lúc nào có chấn tộc chi bảo, Hiên Viên Thi hỏi. Đương nhiên là có. Hiên Viên Ý mỉm cười, ra vẻ cao thâm. Chấn tộc chi bảo, bởi gia chủ đảm bảo. Toàn bộ gia tộc, chỉ có gia chủ cùng thập đại trưởng lão biết. Vi phụ sở dĩ còn sống, chính là không có giao ra chấn tộc chi bảo, nếu không, bọn hắn đã sớm đem ta giết.
Phụ thân, chẳng lẽ nhà chúng ta thật có hiên viên trản?
Đúng vậy. Người cùng vi phụ đến.
Vâng, phụ thân.
Hiên viên thi thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi theo hiên viên ý, đi vào một gian kho củi.
Ông.
Hiên viên ý đẻ xuống ẩn tàng chốt mở về sau, lộ ra một đầu lòng đất thấu nói. Trên đường đi, hai người xuyên qua không ít bí đạo cùng cơ quan. Có chút cơ quan, nhìn liền là vách đá, tại hiên viên ý thao tác dưới, vậy mà mở ra một đạo ám môn. Giống như vậy ám môn, đến thiếu vượt qua mấy chục đạo. Mà lại, vách tường có thể ngăn cản thần thức, phòng ngừa điều tra. Trách không được thập đại trưởng lão không có lấy đến chấn tộc chi bảo, chỉ là những này ám môn, liền làm cho không người nào có thể tìm được. Đi lần này, chính là nửa canh giờ. Hiên viên ý đứng tại một mặt vách đá trước mặt, một mặt thận trọng. Phụ thân, đây là hiên viên thi hỏi. Chờ một lát, lập tức thuận tiện. Hiên viên ý hai mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm, từng đạo thủ pháp, không ngừng vung vẩy, thấy hiên viên thi hoa mắt. Một lát sau, ông, vách đá chậm rãi chìm xuống, một gian thạch thất hiện ra. Thạch thất không lớn, chỉ có mấy mét vuông. Bốn phía, đều là lít nha lít nhít pháp trận. Vách đá ở giữa, trưng bày một tòa cao tới 2m, tương tự đèn lồng kiêu ngạo. Hình dạng rất quái lạ, giống như là một tòa tháp nhọn. Kiêu ngạo vị trí trung tâm, có một cái trống không hình tròn vị trí, có đầu kích cỡ tương đương. Đứng tại cái này kiêu ngạo trước mặt, cảm giác cả người đều hết sức thoải mái, linh hồn đang mạnh lên. Chí bảo. Hiên viên thi thì thảo, hai mắt tinh mang lấp lóe. Tiểu thi, cái này gọi hiên viên trản, là ta chấn tộc chi bảo, hy vọng công tử có thể để ý cái này đồ vật. Hiên viên ý nói. Phụ thân, ngài thật muốn đem chấn tộc chi bảo đưa cho công tử hiên viên thi một mặt kinh ngạc.
Đương nhiên.
Hiên viên ý lộ ra vô cùng kiên quyết chi sắc, công tử loại kia nhân vật, có thể để ý, chính là phúc khí của chúng ta. Cái này cùng công tử tặng cho ngươi bộ chữ vẽ kia so sánh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đợi ngươi hoàn toàn dung hợp phía trên chữ, nhất định có thể trở thành tiên nhân. Có ngươi tại, ta hiên viên gia liền có thể truyền thừa vạn năm. Càng thêm đừng nói, chúng ta cùng công tử kết đến thiện duyên. Công tử tùy ý cho chúng ta một điểm tạo hóa, ta hiên viên gia liền có thể truyền thừa 10 vạn năm hoặc là 100 vạn năm. Những đạo lý này, ngươi có thể hiểu hiên viên ý lời nói thấm tiếng nói. Phụ thân, ta minh bạch. Hiên viên thì nói. Tốt tử, ngươi cầm cái này đồ vật, nhanh lên đi cho công tử đưa đi đi. Đừng để công tử cho rằng ngươi là Bạch Nhãn Lang. Hiên viên ý nói.
Vâng, phụ thân.
Chờ chút. Phụ thân, ngài còn có cái gì phân phó? Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể chống đối công tử. Hết thể dùng công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Nhớ lấy, nhớ lấy.
Vâng, phụ thân. Hiên viên thi trọng trọng gật đầu. Sau đó, nàng tay phải vung lên, đem hiên viên trản đặt trong lòng bàn tay, nhanh chóng mà đi. Chương 100, thật lớn một đầu lương. Thiên La Đại Lục Tây Vực, trong một vùng núi. Nơi này, có một cái thất đẳng tông môn Thanh Lam Tông ở chỗ này. Cái này một ngày, tông môn trên bầu trời.
Ông.
Thiên địa oanh minh, khí lãng chấn động. Một đầu cự đại hoàng long lơ lửng ở bầu trời, nhìn xuống toàn bộ Thanh Lam Tông. Mặt đất, một đám đệ tử ngơ ngác nhìn qua viên kia cự đại long đầu, dọa đến sợ vỡ mật. Bọn hắn ngã trên mặt đất, run lẩy bẩy.
Hiu.
Mấy chục đạo thân ảnh, cấp tốc mà đến, hiện hiện long đầu trước mặt. Cầm đầu nam tử, chính là Thanh Lam Tông Tông Tôn. Hắn nhìn qua Hoàng Long, trên trán tràn ra tinh tế mồ hôi, không biết tôn thượng đại giá, có gì chỉ giáo.
Ha ha!
Hoàng Long cười lạnh, bản tọa đói bụng, ngươi nói có gì chỉ giáo. Tôn thượng, ngài giống như đói bụng, an tại hạ chính là, còn xin buông tha đệ tử khác. Cầm đầu nam tử nói, ngươi là tại chỉ thị bản tọa làm việc sao? Nói xong, Long đầu từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay cầm đầu nam tử liền cắn tới. Nhìn thấy cái này màn. Cầm đầu nam tử choáng váng, điên cuồng dãy rủa, làm sao toàn thân bị giam cầm, căn bản là không có cách động đậy. Giang giác. Một tiếng vang lên. Cầm đầu nam tử đầu bị căn xuống, ngay sau đó, chính là thân thể. Giang giác. Mấy cái nhấm nuốt về sau, liền bị Hoàng Long nuốt vào trong bụng. Vẫn có chút tu vi. Hoàng Long khẽ gật đầu, mục quang quét về phía toàn bộ Thanh Lam Tông.
Không không muốn.
Chạy nha. Một đám đệ tử, dọa đến hồn phi phách tán, như con ruồi không đầu. Bốn phía tán loạn.
Hô.
Hoàng Long há miệng máu, dùng sức khẽ hấp. Một cỗ kinh khủng cự lực, đem tất cả mọi người bao vây lại. Thân thể bọn họ không bị khống chế, bay ngược tiến vào Hoàng Long trong miệng. Không mang theo nhấm nuốt, toàn bộ nuốt vào trong bụng.
Phúc.
Đầy trời hài cốt, theo Hoàng Long trong miệng phun ra, như mưa rơi xuống. Thanh Lam trong tông, âm u đầy tử khí, một mảnh tu la địa ngục. Trong nháy mắt, liền không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Đã no đầy đủ, là nên đi gặp tiểu tịch. Hoàng Long mắt nhìn Thanh Lam Tông, xoay người đi, cấp tốc đi Quỷ Long Đầm bay đi. Mấy canh giờ sau, Hoàng Long đi vào Quỷ Long Đầm, cấp tốc chạy xuống dưới. Tiến vào đầm nước, Hoàng Long bốn phía tìm kiếm, không tại tiểu tịch đi đâu. Cùng ngay đồng thời, Quỷ Long Đầm phương Bắc, một đạo trường hồng, cấp tốc mà tới. Nay đạo trường hồng, chính là Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng. Sau khi rơi xuống đất, Tôn Hạo nhìn qua bình tĩnh Quỷ Long Đầm, hai mắt đều là tinh mang, Như Mộng, ngươi nói lần này có thể mò được lươn A. Lươn. Công tử, đây chính là tuyệt thế hung dao, chỉ sợ một bước, liền có thể hóa rồng. Loại này hung dao, Quỷ Long Đầm có một đầu liền không tệ, làm sao có thể còn có thể vớt đạt được. Cũng có lẽ có thể chứ. Hoàng Như Mộng nói. Như Mộng, ngươi đây là không tin tưởng ta. Cái đầm nước này, hoàn toàn liền là một cái hồ, không chừng có thể vớt ra cái gì đại gia hỏa. Tôn Hạo nói. Công tử, ta đương nhiên tin tưởng ngài. Công tử, cố lên. Hoàng Như Mộng nói. Ân, giúp ta đem lưới đánh cá lấy ra. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng đem Tôn Hạo trước đó chuẩn bị xong lưới đánh cá, đem ra. Nàng nhìn xem chương này lưới đánh cá, trong mắt tinh mang, lấp lóe không yên. Chương này lưới đánh cá, chính mình cũng nhìn không ra phẩm giai. Bất quá, có thể khẳng định, coi như tiên nhân bị trói lại, chỉ sợ cũng vô pháp tránh thoát. Như Mộng, chờ Trần Huynh bọn họ chạy tới, chúng ta liền đi du lãm thiên hạ, ngươi xem coi thế nào. Tôn Hạo nói. Hết thể nghe công tử An sắp xếp. Hoàng Như Mộng nói. Đừng nha. Nói một chút ngươi ý nghĩ. Tôn Hạo nói. Công tử, ta ý nghĩ, chính là hết thể đều nghe theo ngài an bài. Hoàng Như Mộng vẻ mặt tươi cười. Tôn Hạo không còn gì để nói, thật không thể đem nàng bình đẳng đối đãi. Ai? Tâm tắc. Được rồi, dạng này cũng tốt, có cái lao bà như vậy, vĩnh viễn sẽ không cãi nhau, đó cũng là một kiện chuyện may mắn. Như Mộng, ngươi biết cái này Tây Vực, cái nào địa phương tu tiên giả nhiều nhất? Tôn Hạo hỏi. Công tử, Tây Vực tu tiên giả nhiều nhất địa phương, cái kia chính là Tây Phủ Tiên Thành, người ở bên trong, hơn chín thành, đều là tu tiên giả. Hoàng Như Mộng nói. Tây Phủ Tiên Thành. Tôn Hạo hai mắt tinh mang lấp lánh, lộ ra vô cùng hướng về chi sắc. Nếu có nhiều như vậy tu tiên giả, vậy mình tác phẩm, chắc hẳn rất dễ dàng đưa ra ngoài. Các loại, chờ, Trần Huynh tới, vậy liền đi Tây Phủ Tiên Thành. Tôn Hạo thì thảo, âm thầm làm ra quyết định. Hoa. Tôn Hạo đem lưới đánh cá ném đi mà xuống, tóe lên tầng tầng gợn sóng. Những này chấn động, bởi bên trên từ dưới, chuyển đến phía dưới. Đầm nước dưới đáy. Hoàng Long nhìn chằm chằm một chiếc đã tắt hồn đăng, phẫn nộ mặt mũi tràn đầy. A. Đến cùng là ai, đến cùng là ai giết tiểu tịch? Đừng để bản tọa bắt được ngươi, nếu không, nhất định phải lột ngươi ra, quất ngươi gân. Hoàng Long muốn rách cả mí mắt, oán hận nói. Đồng nhiên, nó lông mày nhướng lên, có người. Phàm nhân cũng dám tại cái này địa phương thả lưới muốn chết. Một cái chín bước phi thăng cảnh nữ hoa hoa vừa vặn, bắt các ngươi hai cái tế tiểu tịch. Cái gì hai người bọn họ trên thân, có tiểu tịch khí tức. Đáng chết, đáng chết. Tiểu tịch bị bọn hắn ăn. Của ta tiểu tịch, ngươi chết được thật thê thảm, ta không nên cách ngươi quá xa. Ta nên tại phụ cận độ kiếp. Đợi bản tọa bắt lấy các ngươi, nhất định phải các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong, Hoàng Long cấp tốc vọt lên. Đáng chết lưới đánh cá, phá cho ta. Hoàng Long nhắm ngay lưới cá, chính là cấp tốc đụng đi qua. Kinh khủng thanh thế, làm cho cả Quỷ Long Đầm nước, đều bắt đầu chuyển động. Một giây sau, Hoàng Long sắc mặt biến đổi lớn. Nó phát hiện, thân thể của mình tại cấp tốc thu nhỏ. Chớp mắt chi gian, trở nên chỉ có lớn bằng bắp đùi. Hiu. Kia trương lưới đánh cá, như có hoạt tính, lập tức, liền đem Hoàng Long toàn bộ bao vây lại. Mặc nó thủ đoạn dùng hết, cũng là vô pháp tránh thoát. Đáng chết, ngươi một phàm nhân, dám trói buộc bản tọa. Bản tọa là thượng cổ long tộc. Các ngươi nhân tộc giống như không muốn tự chịu diệt vong, thành thật thả ta ra. Đáng chết, có nghe hay không phụ thân ta, thế nhưng là Tử Dương Tinh Long tướng. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, chắc chắn hồn phi phách tán. Nhưng mà, những âm thanh này, truyền đến Tôn Hạo trong lỗ tai. Toàn bộ biến thành lươn đang gọi. Ai nha, thật lớn một đầu lươn. Cái này đều có to bằng bắp đùi, may mắn của ta vong đủ rắn chắc, nếu không, chỉ sợ sẽ bị nó cho tránh thoát. Như Mộng, lần này chúng ta có thể ăn được mấy trận. Tôn Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, mở miệng nói ra. Chỉ bằng ngươi một phàm nhân, cũng nghĩ chế trụ bản tọa, phá cho ta. Hoàng Long nhìn thấy Tôn Hạo đại thủ chụp tới, nhắm ngay hắn, chính là thoáng cái tắt tới. Nhưng mà, một cốt như Thái Sơn cự lực, trực áp mà xuống. Hoàng Long bị nén tại đất, căn bản là không có cách động đậy. Chi chi. Nó phát ra trận trận quái khiếu, điên cuồng dãy rủa. Bất quá, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tôn Hạo bàn tay lớn kia, hình như có ước vạn quân, ép tới nó căn bản là không có cách tránh thoát. đè lại bảy tấc, ngươi còn muốn trốn. Ta thế nhưng là đánh qua thiết người, có chút khí lực. Nói xong, Tôn Hạo cầm một cái thiết truy, nhắm ngay Hoàng Long đầu, một kích mà xuống. Bành! Hoàng Long nghiêng đầu một cái, trong nháy mắt hôn mê đi qua. Hoàng Như Mộng ngơ ngác nhìn xem cái này màn, trên trán mồ hôi, liên tục mà xuống. Cái này đây chính là Long nha. Mặc dù mới vừa mới hóa rồng, đó cũng là thật sự Long. Hoàng Long tại công tử trong tay, vậy mà cũng không có dễ rùa cơ hội. Công tử thực lực, kinh khủng vô biên. Đừng nói Long tướng tới, chỉ sợ Long tộc chi chủ tới, cũng sẽ đưa tại công tử trong tay. Chương 101, niệm kinh thu hoạch phúc duyên giá trị. Giao chỉ cung, trong một gian mật thất. Văn viện trưởng, các ngươi những ngày gần đây, lĩnh ngộ được cái gì không có? La Liều Yên hỏi. Văn nhân thạch lắc đầu, thở dài, ai, lão hủ tư chất ngu dốt, sửng sốt không có minh bạch công tử ý tứ. Ta cũng vậy. Một băng khẽ thở dài. Lần trước, công tử mời ta giúp hắn chiếu khán trong nhà, chỉ sợ trong đó nhất định có thâm ý. Trần Đao Minh nói. Chẳng lẽ sẽ có người tiến công công tử trụ sở? Văn nhân thạch nói. Lời này vừa ra, mấy người lông mày nhướng lên. Văn viện trưởng, ngài nói đúng. Ta làm sao không nghĩ tới tầng này? Thần quỷ đạo nhân danh tự, đã truyền khắp toàn bộ Thiên La Đại Lục, chắc hẳn tà ma hai tộc chắc chắn sẽ biết được. Dùng bọn hắn thủ đoạn, điều tra đến công tử chỗ ở, không khó lắm. Có lẽ lần này, chính là thăm dò công kích, thăm dò thoáng cái công tử thực lực. Công tử bực này nhân vật, tự nhiên không muốn bại lộ, cố ý rời đi, còn chờ ta ra tay. La Liếu Yên một lời nói, nghe được mọi người trợn mắt hốt mồm. Trên mặt mỗi người, tràn ngập kính nể. Công tử thật là lợi hại. Thật sự là tính toán tường tận hết thảy, khám phá tà tộc dụng ý. Thế gian này, có thể cùng công tử so sánh, chỉ sợ không nhiều. Càng nói, mấy người càng là sùng bái. Bất quá, tà tộc coi như thăm dò công kích, sợ cũng sẽ xuất động bán tiên, thậm chí là đến gần vô hạn tiên nhân cường giả. Chúng ta như thế nào đối phó? Văn nhân thạch hỏi. Cái này không cần lo lắng, bực này cường giả, tự nhiên có sen tiên hỗ trợ. La Liễu Yên nói. Như vậy xem ra, công tử đây là đối với chúng ta khảo nghiệm căn bản không cần e ngại. Không sai, bất quá tận lực không cho sen tiên xuất thủ. Tốt. Mấy người đi qua thảo luận, nhất trí làm ra quyết định. Tô Y Linh gãi gãi đầu, mơ hồ mặt mũi tràn đầy. Nàng không khỏi mở miệng hỏi, sư tôn, ngài làm sao xác nhận tiểu nhất định là tà tộc tiến công vạn là một ma tộc đâu hay là những người khác đâu? Công tử hết lần này đến lần khác phá hư tà tộc chuyện tốt, oán hận chất chứa đã sâu, tà tộc loại này có thủ tất báo ra hỏa, chắc chắn tới. La Liễu Yên một mặt chắc chắn. Không sai. Văn nhân thạch gật gật đầu. Tốt, chúng ta đi gặp công tử đi, đừng để công tử chờ quá lâu. Quá tốt rồi, lại có ăn ngon. Công tử, xin hỏi ngài hôm nay niệm kinh sao? Sáng sớm, Tôn Hạo liền nghe được ngoài cửa viện Linh Minh Chí thanh âm. Gia hỏa này, đã bị chính mình phơi tốt mấy ngày, vậy mà không có một chút ý tứ buông tha, khăng khăng muốn nghe chính mình niệm kinh. Tôn Hạo phúc duyên giá trị mở ra bảng, nhìn xem tốt mấy ngày đều chưa từng thay đổi con số, thầm than khẩu khí. Được rồi, hiện tại hết giận, có lẽ niệm kinh có thể thu lấy được phúc duyên giá trị. Hắn đã thích nghe, vậy liền đọc đi. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo mở miệng nói ra, vào đi. Đa tạ công tử. Linh Minh Chí trong mắt, tách ra dị dạng tinh mang. Hắn quay đầu nhìn qua sau lưng một ngựa một khỉ một heo, mở miệng nói ra, các ngươi ngay ở chỗ này nghe, không thể vào đây quấy rầy công tử. Một ngựa một khỉ một heo đồng thời gật gật đầu. Linh Minh Chí sửa sang lại y phục, đẩy ra cửa sân, tiến vào trong nội viện. Nhìn thấy bên trong cảnh sắc, hai mắt tinh mang lấp lóe. Công tử lại địa phương, quả nhiên không tầm thường. Cái này hoàn toàn là thế ngoại đảo nguyên. Linh Minh Chí không vội không chậm, từng bước một hướng bên trong đi đến. Hắn nhìn thấy Tôn Hạo cầm kinh thư đi ra, không người một cái thật sâu, ra mắt công tử. Đừng khách khí, tòa hạ nghe đi. Tôn Hạo nói. Vâng, công tử. Đón lấy, Linh Minh Chí ngồi xếp bằng trên đất, chắp tay trước ngực, vênh thai lắng nghe. Tôn Hạo ngồi xuống, cầm lấy kinh thư, mở miệng đọc. Ngày hôm đó đã qua, mệnh cũng theo giảm, như nước thiếu ngư. Tư có gì vui? Đại chúng làm cần tình tiến, như cứu đầu đốt, nhưng niệm vô thường, thận chớ phóng dật. Thanh âm ung dung, vang vọng cả viện. Lại dùng viện tử làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng xạ mà đi. Từng đạo mắt thường không thể nhận ra cảm giác kinh văn, bay đầy trời. Cái này ta kinh văn, bay vào Linh Minh Chí trong lỗ thai, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, cũng có bay vào một ngựa một khỉ một heo trong lỗ thai. Mấy người bọn hắn sững sờ nghe, hai mắt tinh mang lấp lóe. Bộ dáng kia, như là đạt tới vong ngạ chi cảnh. Keng, phúc duyên giá trị một. Keng, phúc duyên giá trị một. Thanh âm nhắc nhở, không ngừng vang lên. Nghe được Tôn Hạo trong lỗ thai, một mặt vui mừng.
niệm kinh có thể thu lấy được phúc duyên giá trị. Thật là khéo. Tôn Hạo niệm lên trải qua đến, càng thêm ra sức. Thời gian một chút xíu đi qua. Tôn Hạo đắm chìm trong niệm kinh bên trong, không có ý dừng lại. Niệm xong một bản, liền đổi mặt khác một bản. Sau đó không lâu, nam thân ảnh, theo thứ tự theo ngoài cửa viện đi đến. Bọn hắn, chính là La Liễu Yên năm người. Bọn hắn không có quấy rầy Tôn Hạo niệm kinh, mà là học Ninh Minh Trí, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghiêm túc lắng nghe. Năm người trong mắt, đồng dạng chớp động lên dị dạng tinh mang. Sau nửa canh giờ, trên bầu trời, một đạo trường hồng, cấp tốc bay tới, rơi vào Tôn Hạo ngoài cửa viện. Nàng chính là Hiên Viên Thi. Đối với bốn phía hết thảy, nàng không lọt vào mắt. Ở trong mắt nàng, chỉ có Tôn Hạo. Tôn Hạo như là một tòa kim quang đại Phật, giảng giải thiên địa chí lý. Hiên Viên Thi thân thể, không tự chủ được đi Tôn Hạo đi đến. Đón lấy, chính là xếp bằng ở Tôn Hạo trước người, đi theo những người khác cùng một chỗ lắng nghe. Thời gian như lưu thủy từ ngón tay sẽ qua. Chưa phát giác ở giữa, liền đến buổi chiều. Tôn Hạo nhìn thấy phúc duyên giá trị bảng tăng lên gần vạn phúc duyên giá trị, hai mắt tinh quang lấp lóe. Không nghĩ tới, hôm nay niệm kinh, thu hoạch tương đối khá. Cứ việc miệng đắng lưỡi khô, nhưng rất là đáng giá. Nhìn xem ngồi xếp bằng trên mặt đất mấy người, Tôn Hạo khỏe miệng khẽ nhếch, như ngộng, chúng ta đi làm cơm. Được rồi, công tử. Hai người đi vào phòng bếp. Tôn Hạo nhìn xem trong chum nước đại hoàn thiện, hai mắt tỏa ánh sáng, nhiều người như vậy, hẳn là có thể ăn đến xong. Đón lấy, hắn nắm lên hoàng long, đặt ở cái thất gỗ, cầm lấy dao phay, liền mở ngực mổ bụng. Toàn bộ động tác, hành vân lưu thủy. Cuối cùng, hoàng long bị hắn cắt thành từng mảnh nhỏ. Như ngộng, chúng ta làm một cái nồi lẩu lớn, lát nữa ngươi hỗ trợ hái chút ít đồ ăn, dùng để xuống nồi lẩu. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử, tà tiên sinh hỏa. Tốt. Tại hai người hoàn mỹ vô khuyết phối hợp xuống, nồi lẩu nấu xong, hương khí bốn phía. Nghe một cái, chính là nước bọt chảy dọc. Nồi lẩu phía trên, hoàng long đầu, chất đống tại phía trên nhất. Tại hương thái, ớt đỏ tô điểm dưới, thật sự là sắc hương vị đều đủ. Nhìn một chút, liền để cho người ta ngón trỏ đại chấn. Đi, mang thức ăn lên. Tôn Hạo bưng nồi lớn, trực tiếp đem đến cây hoa anh đào xuống. Hoàng Như Mộng thì nhấc lên một cái vòng tròn bàn, cùng mấy chiếc ghế, nhẹ nhõm để xuống. Như Mộng, ta đi hầm cầm hai bình năm xưa lao tiểu, ngươi giúp ta đánh thức bọn hắn. Bọn hắn, nghe chính mình niệm kinh, đều ngủ lấy. Vốn nên sinh khí, nhưng Tôn Hạo cũng rất vui vẻ, bởi vì, thu hoạch không ít phúc duyên giá trị. Được rồi, công tử. Tại Tôn Hạo rời đi sau. Hoàng Như Mộng đi đến mấy người bên cạnh, theo thứ tự đem mọi người đánh thức. Vừa rồi ta ngủ thiếp đi. Ta giống như cũng thế. Thật sự là thất lễ. Bất quá, ngủ ngon dễ chịu nha. A, ta linh hồn lực vậy mà trưởng thành mười mấy lần. Mà lại, cảm giác chính mình tâm cảnh cũng tăng cường không ít. Công tử niệm kinh, vậy mà có thể ta để trưởng thành nhiều như vậy. Chương 102, Đại đạo chí ngôn. Tất cả mọi người đói bụng không đến, ăn cơm. Tôn Hạo thanh âm, đem mọi người bừng tỉnh. Theo Tôn Hạo chỗ nhìn lại, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Kia là một con rồng. Lao thiên. Công tử vậy mà làm thịt một con rồng. Công tử lần này thật muốn ăn thịt rồng. La Liễu Yên năm người tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy chấn động. Bọn hắn năm người, đến cùng biết Tôn Hạo nếm qua thượng cổ long tộc, sở dĩ, cũng vẫn có thể tiếp nhận. Hiên Viên Thi thì hoàn toàn ngốc đứng tại chỗ, hung hăng bóp chính mình mấy lần, đau đến nghe răng nghiến miệng. Cái này đây thật là một con rồng. Công tử lại đem nó hầm trong nồi, hơn nữa còn muốn ăn nó. Chẳng lẽ công tử liền long tộc chi chủ đều không để vào mắt? Nghĩ đến cái này, Hiên Viên Thi khí lạnh hít vào, rất lâu mới bình tĩnh trở lại. Nàng đứng dậy, đi đến Tôn Hạo trước mặt, hạ thấp người hành lễ, ra mắt công tử. Hiên Viên cô nương, khách khí. Tôn Hạo nói. Hiên Viên Thi đem Hiên Viên Trản đem ra, cung kính hiện ra tại Tôn Hạo trước mặt, công tử, một điểm nhỏ lễ vật, còn xin ngài nhận lấy. Cái gì? Một điểm nhỏ lễ vật? Cái này chỉ sợ là Hiên Viên gia chấn tộc chi bảo bốn Hiên Viên Trản A. Những người khác không biết, Mục Băng tự nhiên tình tưởng biết. Cùng là thánh địa tam đại gia tộc, Hiên Viên Trản sự tình, nàng ít nhiều nghe nói qua một chút. Hôm nay, nàng lại đem chấn tộc chi bảo đều cầm tới. Đủ hung ác, đủ tuyệt. Cái này liếm cẩu, nên được hoàn mỹ. Ngươi tiểu không sợ liếm đến cuối cùng, không có gì cả sao. Một băng tự lẩm bẩm, hế ẩm hương vị, nước vọt khắp toàn thân. Sau đó, nàng âm thầm nắm chặt nắm đấm, xem ra, ta cũng muốn về nhà một chuyến. Ngươi cho rằng, tiểu nhà ngươi có chấn tộc chi bảo ta Mục gia tự nhiên cũng có. Một băng thì thảo. Tôn Hạo nhìn xem Hiên Viên Thi trong tay Hiên Viên Trản, hai mắt tỏa ánh sáng. Thứ này, giống như một cái cây đèn. Chính giữa, có một cái hình tròn không gian.
Trước đây không lâu, Liễu Yên cô nương đưa cho chính mình một viên Dạ Minh Châu, bởi vì còn không có chế tạo ra kiêu ngạo, một mực không có sử dụng. Giống như kia Dạ Minh Châu đặt ở đèn này ngọn bên trong, không vừa vặn sao. Về sau, đặt ở trước bàn sách, ban đêm cũng có thể viết chữ vẽ tranh. Cái này Hiên Viên cô nương vậy mà như vậy để bụng, thực là không tồi. Tôn Hạo cầm Hiên Viên Trản, không ngừng dò xét. Hiên Viên cô nương, ngươi thật đúng là để bụng. Lễ vật này, ta thích. Tôn Hạo nói. Lời này vừa ra. Bốn phía chấn động. Trên mặt mỗi người, mục quang biến hóa bất định. Có thể theo công tử trong miệng nghe ra yêu thích, không dễ dàng. Hiên Viên Thi, thật biết tặng lễ. Nghĩ như vậy, La Liễu Yên mấy người, đồng loạt chăm chú vào Hiên Viên Thi trên thân, không ngừng hâm mộ. Nhất là một băng, như cùng ăn dấm chua, chua chua một mảnh. Hiên Viên Thi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm ứng được sau lưng một mảnh hâm mộ ghen ghét mục quang, đầu có chút dương lên, ngạo khí mặt mũi tràn đầy. Công tử, ngài yêu thích thuận tiện. Hiên Viên Thi nói. Các vị, chớ ngẩn ra đó, đều lại đây ngồi đi. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Kịp phản ứng về sau, mấy người theo thứ tự ngồi xuống. Tôn Hạo xuất ra rượu ngon, ở trước mặt mọi người dương lên. Đây chính là ta chân tảng vài chục năm rượu trái cây, hôm nay liền để mọi người qua đã nghiền, không say không về. Rượu ngon công tử, thứ này ta thích. Trần Đao Minh trong mắt, tinh mang lấp lóe. Công tử, thế nhưng là ta không say rượu. Tô Y Linh trông mòn con mắt, lòng ngứa ngáy khó khăn mại. Không uống qua, có thể nếm thử. Tôn Hạo một bên nói, một bên cho mọi người rót rượu. Sau đó, Tôn Hạo phát hiện, có một người một mực đứng ở bên cạnh, muốn nói lại thôi, ấp á ấp úng. Ninh Huynh. Ngươi đây là làm gì tọa hạ cùng một chỗ ăn lẩu? Tôn Hạo hô. Ninh Minh Chí nghe xong. Thân thể run lên, chắp tay trước ngực, thiện hai, tiểu tăng đã xuất ra, liền không dính thức ăn mặn, công tử, tiểu tăng cáo tử. Ngu xuẩn. Tôn Hạo một tiếng quát nhẹ, đem Ninh Minh Chí dọa ngốc tại chỗ. Công tử ngài Ninh Minh Chí một mặt không hiểu. Vì cái gì không phục tùng thức ăn mặn Tôn Hạo nói. Công tử, người xuất ra, lòng dạ từ bi, không thể sát sinh, sở dĩ, ăn chay là xong. Ninh Minh Chí nói, từ bi trong lòng, ngươi bình thường ăn cơm, chẳng lẽ không phải sát sinh sao? Chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng thực vật liền không phải sinh mệnh? Giống như đây cũng là từ bi kia thì có ích lợi gì? Tôn Hạo vài câu, hỏi được Ninh Minh Chí á khẩu không trả lời được. Xác thực như thế, mỗi một hạt gạo, đều là bởi hạt thóc đi ra mà thành. Bọn chúng, có thể nảy mầm, nở hoa, kết quả. Cuối cùng, lại có thể mọc ra rất nhiều hạt thóc. Cứ tính toán như thế đi. Mỗi lần ăn một hạt cây lúa, không biết muốn giết hại nhiều ít sinh linh. Ninh Minh Chí không khỏi thân thể run lên, trong mắt tinh quang lấp lóe, tựa hồ ngộ đến cái gì. Trời sinh vạn vật, mạnh được yếu thua, đây là tự nhiên pháp tắc. Nếu đầu này lương, nào đó một ngày tu luyện thành tinh, ăn chúng ta, vậy hắn chính là cường giả. Hiện tại, bị chúng ta ăn, vậy chúng ta chính là cường giả. Tiểu nhục xuyên chẳng qua, Phật tổ trong lòng lưu, trong lòng có thiện, giữa các hàng có thiện, đó chính là thiện. Ăn chay ăn thịt. Đều một cái lý. Tôn Hạo thanh âm, như là đại đạo trí âm, đánh vào mỗi người trong lòng bên trong. Mọi người ở đây, đều đứng tại chỗ, lặng lặng cảm ngộ Tôn Hạo từng chữ, mỗi câu nói. Cây hoa anh đào, vạn sát thần liên, huỳnh u giờ khắc này, đều ngốc tại chỗ, không núp đích. Tiểu cửa sân trước, một ngựa một khỉ một heo, giờ phút này cũng là ngây ngốc tại chỗ, tựa hồ ngộ đến cái gì. Đa tạ công tử dạy bảo, ta đã hiểu. Ninh Minh Chí trực tiếp ngồi xuống. Công tử. Ta có thể uống rượu sao? Ninh Minh Chí hỏi. Đương nhiên có thể, đến, mọi người đi trước một cái. Tôn Hạo giơ chén lên, nói. Công tử, cạn ly. Công tử, làm. Mỗi người đều bưng cái chén, tiểu nhấp một cái. Hô. Một cỗ nồng hậu dày đặc thuần hương tràn ngập miệng họng, giờ khắc này, thân thể mỗi cái tế bào tựa hồ cũng sinh động. Cả người, thần thanh khí sảng. Như là cam lộ, cửa vào thuận hoạt. Một cỗ tiên lực, theo kinh mạch, nước vọt khắp toàn thân. Nhanh chóng cường hóa nhục thân. Hiên Viên Thi toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này đây là tiên tửu. Cái này một ngụm nhỏ rượu, vậy mà để cho ta nhục thân tăng cường gấp 10. Lao tổ, ta đây là đi cái gì đại vận? Công tử có thể coi trọng chúng ta gia tộc Chấn Tông chi chủ, kia là thiên đại phúc khí. Hiên Viên Thi thì thảo, nội tâm chấn động không thôi. Đến, ăn thịt, đây chính là ta tự tay đánh bắt đại gia hỏa, mọi người đừng khách khí. Cố lên ăn. Tôn Hạo dẫn đầu, kẹp một khối hoàng long thịt. Hiên Viên Thi nhìn qua cái này tràn đầy một nồi lớn thịt rồng, ngu ngơ không thôi. Nàng đi theo mọi người, kẹp một mảnh, chích một cái. Mùi thơm nước muối. Thịt rồng co giãn 10 phần, rất có nhai sức lực. Giờ khắc này, phủ đuổi nhiều năm vị giác, đều sinh động. Ăn quá ngon.
Nếu không phải công tử ở đây, Hiên Viên Thi chắc chắn hưng phấn đến kêu to lên. Nguyên lai, thế gian này mỹ vị, cũng có thể như thế sảng khoái. Một cái dưới thịt bụng. Hô! Yêu lực xen lẫn tiên lực, nước vọt khắp toàn thân. Giang giác! Hiên Viên Thi tầng kia cảnh giới màng lên tiếng vỡ ra. Giờ khắc này, nàng đột phá. Một cái thịt, vậy mà để cho ta đột phá đến 4 bước phi thăng cảnh. Cái này! Hiên Viên Thi nội tâm chấn động, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Chương 103, ta không thấy gì cả. Công tử, đến, ta mời ngài một chén. Ninh Minh Trí giơ chén lên, nói. Ninh huynh, làm. Hai người sau khi cùng chén, một uống mà xuống. Ngồi vây quanh 4 phía chi nhân, sững sờ nhìn xem cái này màn, trong mắt, đều là chấn động. Trần Đao Minh mặt mũi tràn đầy sầu khổ, âm thầm thở dài. Hắn cũng nghĩ tìm công tử mời rượu, thế nhưng là, không dám nha. Một chén tiên tửu vào trong bụng, chỉ sợ cả người đều sẽ bạo thể mà chết. Lại nhìn công tử cùng hòa thượng kia, uống tiên tửu, ăn thịt rồng, như là uống nước đơn giản. Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, không có nửa điểm khó chịu. Xem ra, hòa thượng kia, cũng là một vị cao nhân. Mặc dù kém xa công tử, chắc hẳn hai người nhận biết rất lâu. Trần Đao Minh thì thảo, âm thầm suy tư. Trần huynh, hai chúng ta cạn một chén đi. Tôn Hạo giơ chén lên, nói. Công tử, ta không thắng tự lực, đã say. Trần Đao Minh mặt đỏ lên, nói. Vậy ta làm, ngươi tùy ý, được thôi. Tôn Hạo nói xong, một uống mà xuống. Được. Trần Đao Minh tiểu hớp một cái. Lao văn, chúng ta cạn một chén. Tôn Hạo lần nữa giơ chén lên. Công tử, ta đã cao tuổi, không thắng tự lực. Văn Nhân Thạch liên tục khoát tay. Ta làm, ngươi tùy ý. Tôn Hạo nói xong, lại là một uống mà xuống. Chậc chậc, sảng khoái. Tôn Hạo hai mắt, tỏa ra dị dạng tinh quang, kẹp lên mấy khối thịt rồng, ăn một miếng xuống. Công tử, ta mời ngài một chén đi. Lúc này, Hoàng Như Mộng bưng lên chén, nói. Như Mộng, cẩn thận uống say nha. Tôn Hạo nói. Không có việc gì, công tử, ta tiểu lượng tốt, nếu là uống say, vậy ngài đem ta con về trên giường. Hoàng Như Mộng nói. Tốt. Tôn Hạo gật đầu. Công tử, cảm tạ ngài cho tới nay đối Như Mộng chiếu cố, Như Mộng vô cùng cảm kích, mời ngài một chén. Hoàng Như Mộng giơ chén lên, tại cái khác mấy người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, uống một hơi cạn sạch. Như Mộng, ta cũng tương tự cảm tạ ngươi. Nói xong, Tôn Hạo cũng là uống một hơi cạn sạch. Hoàng Như Mộng nhìn qua Tôn Hạo, sắc mặt đỏ bừng. Không biết là say rượu vẫn là lòng say. Nàng sững sờ nhìn qua Tôn Hạo, bất chi bất giác ngã xuống Tôn Hạo trên thân. Nhanh như vậy tự say, ta trước mang nàng đi về nghỉ. Mọi người đừng khách khí, tiếp tục cố lên uống rượu dùng nữa, không ăn xong, hôm nay không cho phép đi. Tôn Hạo nói xong, con Hoàng Như Mộng đi vào trong phòng. Đợi Tôn Hạo rời đi, mọi người buông lòng nhiều. Không biết Cao Tăng pháp hiệu Trần Đao Minh nhìn qua Ninh Minh Trí, mở miệng nói ra. Cao Tăng không dám nhận, tiểu Tăng pháp hiệu Minh Ngộ. Ninh Minh Trí nói. Nguyên lai Minh Ngộ Đại Sư, Trần Đao Minh gặp qua Minh Ngộ Đại Sư. Nói xong, Trần Đao Minh đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Những người khác theo thứ tự đứng lên, cùng Ninh Minh Trí ôm quyền. Ninh Minh Trí tự nhiên cũng không ngoại lệ, từng cái đáp lễ. Minh Ngộ Đại Sư, ngài là ở chỗ này sao? Trần Đao Minh hỏi. Không sai, tiểu tăng trải qua công tử cho phép, dưới chân núi đáp gian phòng ốc, ở lại. Ninh Minh Trí mỉm cười nói. Mọi người nghe xong, âm thầm gật đầu. Trên mặt mỗi người thần sắc, biểu hiện không giống nhau. Nếu có thể ở chân núi ở lại, về sau gặp công tử, vậy liền dễ dàng hơn. Dù là công tử không có bố trí nhiệm vụ, tại bàng thính công tử nhập kinh, đánh đàn. Vậy cũng có thể thu được không ít tạo hóa. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới điểm ấy đâu. Minh Ngộ Đại Sư, quả nhiên lợi hại. Mỗi cái trên mặt, đều lộ ra bội phục chi sắc. Mọi người chớ ngẩn ra đó, ăn đi, cái này nổi thịt, còn có một nửa đâu. Nói xong, Ninh Minh Trí kẹp lên mấy khối thịt, liền để vào trong miệng, ăn như gió cuốn. Ăn, đến, cố lên ăn. Mấy người bắt đầu ăn. Nhân gian đến vị, tiên ở giữa cực phẩm. Làm sao thực lực quá yếu, tiêu hóa quá chậm. Đúng lúc này. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Liên tục 3 tiếng vang lên. Tô Y Linh, La Liều Yên, Trần Đao Minh 3 người, đồng thời đột phá đến độ kiếp viên mãn cảnh. Giờ khắc này, mây đen nổi lên 4 phía, cửu sắc điện mang, không ngừng lấp lóe. Trong mây đen, Lôi Kiếp cự nhân đứng ở nơi đó, hai mắt vô thần. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, không ngừng cầu nguyện. Thương thiên phù hộ, hy vọng lần này người độ kiếp, cùng vô thượng tồn tại không quan hệ. 1 phút sau, hắn mục quang từ trong mây đen xuyên thấu, quét về phía đại địa. Xem xét về sau, hắn toàn bộ tê liệt ngã xuống tại trong mây đen, kém chút rơi xuống mặt đất. Lao thiên nha, bọn hắn lại độ kiếp rồi. ta mệnh làm sao khổ như vậy lại đụng phải bọn hắn. Ai, năm nay chắc chắn chịu chúa tể đau nhức nhóm một trận. Lôi kiếp cự nhân rủ rũ, tự lẩm bẩm. Đồng nhiên, hắn lông mày nhướng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn mục quang lần nữa xuyên thấu mây đen, quét về phía mặt đất. Khi hắn nhìn thấy trên bàn kia buồn thịt rồng lúc, toàn bộ dọa nằm sấp tại đất. Thương thiên nha, chúa tể nha. Vô thượng tồn tại vậy mà tại ăn thịt rồng. Tiểu ngay cả chúng ta cũng không dám đắc tội thượng cổ long tộc, kia vô thượng tồn tại, cũng dám như vậy. Chẳng lẽ lại, vô thượng tồn tại so lôi kiếp chủ tể còn lợi hại hơn. Nghĩ như vậy. Lôi kiếp cự nhân thân thể run lên, cả người như chìm địa ngục. Lôi kiếp chủ tể mạnh bao nhiêu, hắn hết sức rõ ràng. Có thể địch nổi lôi kiếp chủ tể cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù như thế, những cái kia tồn tại, cũng sẽ không đắc tội lôi kiếp chủ tể. Bởi vì, lôi kiếp chủ tể trưởng khống lôi phạt thiên đạo, bất kỳ người nào độ kiếp, đều cần lôi kiếp chủ tể an bài. Những cái kia tồn tại, mặc dù đánh thắng được lôi kiếp chủ tể, nhưng bọn hắn hậu bối không được. Vì hậu bối an tâm độ kiếp, chỉ có thể cùng lôi kiếp chủ tể kéo tốt quan hệ, thỉnh thoảng đưa lên các loại bảo vật. Lôi kiếp chủ tể, cường hãn như thế tồn tại. Nhưng cũng không dám đến tội long tộc. Lại không dám ăn như thế trắng trợn ăn long tộc hậu bối. Bởi vì, thượng cổ long tộc phía sau, có một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, 100 cái lôi kiếp chủ tể cũng đánh không lại. Một mực đến nay, lôi kiếp chủ tể là lấy lòng cái kia tồn tại, cố ý cho thượng cổ long tộc nhường, chỗ độ chi kiếp, so với người tu đều muốn yếu hơn rất nhiều. Trước mắt, vô thượng tồn tại vậy mà tại ăn thượng cổ long tộc. Bực này nhân vật, đến cùng là lăng đầu thanh vẫn là chân chính cao thủ. Trong lúc nhất thời, lôi kiếp cự nhân cũng vô pháp làm ra phán đoán. Bởi vì, hắn cũng nhìn không thấu. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Các ngươi ăn long không quan hệ với ta không thấy gì cả. Nói xong, lôi kiếp cự nhân, liền muốn rời khỏi nơi này. Đúng rồi, không thể đem việc này quên đi. Lần này, lôi kiếp cự nhân ngược lại là sảng khoái, trực tiếp nhổ 9 tia điện mang, chia 3 phân, vứt ra xuống dưới. 9 tia điện mang, phân biệt bay vào La Liễu Yên 3 người trong thân thể. Thật là đáng sợ, liền long cũng dám ăn. Hy vọng long tộc kinh khủng tồn tại không muốn phát hiện, bằng không, chắc chắn bị liên lụy. Thật hy vọng về sau không cần tới đây. Nói xong, lôi kiếp cự nhân đi vào hư không, tạo nên tầng tầng liên ý về sau, biến mất không thấy gì nữa. Mây đen biến mất, bầu trời khôi phục lại sáng sủa. La Liễu Yên 3 người ý thức chìm vào đan điền, nhìn thấy đan điền nhiều 3 màu lôi kiếp điện mang về sau, hai mắt tinh mang, lấp lóe bất diệt. Có lục đạo lôi kiếp điện mang. Cuối cùng cái này 3 đạo lôi kiếp điện mang, rõ ràng so trước đó 3 đạo, mạnh mấy chục lần. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Rốt cục đạt tới phi thăng cảnh. Từ khi cùng công tử kết thiện duyên, cái này tu vi tiến triển cực nhanh. Chương 104, ta chiếm thần thú đồ ăn. A, làm sao còn không có ăn xong? Tôn Hạo nhìn xem kia gần nửa nồi lẩu, mở miệng nói ra. Mặc dù lươn đủ lớn, nhưng nhiều người như vậy. Mà lại, bọn hắn thế nhưng là tu tiên giả. Một đầu đại hoàng thiện, không phải ăn không hết. Công tử, tốt no bụng nha. Tô Y Linh sờ lên tròn vo bắp thịt, một bộ thỏa mãn trí tướng. Công tử, chúng ta đều ăn no rồi. Nhìn xem bọn hắn đã không có lại ăn ý tứ, Tôn Hạo thầm than khẩu khí. Khá là đáng tiếc, chỉ có thể mất đi. Nói xong, Tôn Hạo bưng lên nồi lớn, liền đi bên hồ nước đi đến. Hiên Viên Thi nhìn thấy cái này màn, không khỏi lông mày nhướng lên. Công tử đây là... chẳng lẽ lại phải ngã đi? Chơi ạ! Quá lãng phí a. Đây chính là hoàng long thịt. Thế gian này, chưa nghe nói qua ai nếm qua hoàng long thịt. Muốn hay không cho phụ thân lấy chút trở về? Nghĩ như vậy, Hiên Viên Thi lấy dũng khí, mở miệng hỏi, công tử, ngài đây là... chuẩn bị ngã. Tôn Hạo nói, công tử, có thể đưa cho ta sao? Lời này vừa ra. Bá. La Liễu Yên 5 người mục quang, đồng loạt chăm chú vào Hiên Viên Thi trên thân. Nhất là một băng, nàng mỉm cười lắc đầu, lộ ra một bộ trêu tức biểu lộ. Đối với mọi người phản ứng, Hiên Viên Thi tự nhiên thấy được. Khó khăn đến tự mình làm sai. Có cái gì không đúng sao? Kia từ bỏ. Ngươi xác nhận muốn cái này? Tôn Hạo hỏi. Công tử, ta xem vẫn là từ bỏ. Hiên Viên Thi nói. Nghe nói như thế, Tôn Hạo cau chặt lông mày, một mặt không vui. Một hồi nói muốn, một hồi nói không muốn. Chính mình bưng cái nổi lớn dễ dàng sao? Coi như ngươi là tu tiên giả, cũng không thể như vậy lường gạt chính mình. Ngươi đến cùng muốn hay không? Tôn Hạo nói. Không tốt, công tử tức giận. Lần này phiền phức lớn rồi. Xem ra, công tử là muốn chính mình nhận lấy. Ai? Đều do chính mình. Công tử, trên người của ta không có gì đồ vật giả, sở dĩ Hiên Viên Thi nói. Cái này sao, ngươi yên tâm, ta có. Tôn Hạo trên mặt lộ ra nở nụ cười. Đón lấy, hắn nhanh chóng chạy về trong phòng. Nhìn thấy Tôn Hạo nụ cười trên mặt, Hiên Viên Thi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng nhiên, thân thể nàng run lên, trên trán tràn ra tinh tế mồ hôi. Dám đoạt lão hủ đồ ăn, ngươi là người thứ nhất. Một tiếng chấn tại não hải, ông ông tác hưởng. Vô tận uy áp, nước vọt khắp toàn thân. Giờ khắc này, Hiên Viên Thi phát hiện chính mình, động ngón tay đều là cực kỳ khó khăn. Tiền bối, ngài là Hiên Viên Thi hỏi. Lão hủ mình u. Một cái gà cảnh đứng ở Hiên Viên Thi trước mặt, toàn thân lông tóc, từng chiếc đứng lên, như là một cái trọi gà. Nhìn thấy cái này màn, Hiên Viên Thi con ngươi co rút lại, sắc mặt đại biến. Đây là Cửu Thiên Thần Loan. Đây chính là trong truyền thuyết thần thú. Chính mình vậy mà có thể nhìn thấy thần thú nằm mơ a? Không đúng, nó vừa mới nói cái gì đồ ăn? Chẳng lẽ lại, còn lại những cái kia là Cửu Thiên Thần Loan đồ ăn? Ta chiếm thần thú đồ ăn. Cửu Thiên Thần Loan chỉ là công tử dưỡng sủng vật. Nghĩ đến cái này. T. Hiên Viên Thi chỉ cảm thấy toàn thân hàn ý bữa tiệc, cả người như chìm vạn năm băng ngay ngắn. Giống như biết công tử cho ăn bực này sủng vật, đánh chết chính mình, cũng không dám muốn nha. Trách không được, chính mình nói ra lời kia, bọn hắn liền như vậy nhìn xem chính mình. Thì ra là thế. Lần này, nhưng làm sao bây giờ mới tốt? Tiền bối, tại hạ không tâm chi tội, còn xin tiền bối thứ lỗi. Hiên Viên Thi nói. Hừ, không tâm liền dám cản rỡ như vậy. Nếu là có tâm, ngươi còn không phải cưỡi tại bản tọa trên đầu. Lời này vừa ra, Hiên Viên Thi dọa đến toàn thân run rẩy. Trên trán tràn ra tinh tế mồ hôi. Mắt thấy, nàng liền muốn hôn mê đi qua. Lúc này, tiểu hình, ngươi làm gì ngươi còn như vậy, ta thật đem ngươi hầm thành một nồi canh gà. Lời này vừa ra, Hiên Viên Thi trên thân uy áp, đống nhiên biến mất. Hoa hoa. Huỳnh U chạy đến Tôn Hạo bên người, không ngừng cọ ống quần. Hiên Viên Thi nhìn xem cái này màn, sắc mặt thay đổi liên tục. Thần thú cũng chỉ là một cái liếm cầu, công tử thân phận chân thật, chỉ sợ không phải chính mình có thể tưởng tượng. Thật là, về sau không cho phép đối khách nhân vô lễ. Tôn Hạo bưng một cái đại bình, đi lên phía trước, Hiên Viên cô nương, cái này gà nhìn thấy người xa lạ, chính là như vậy, còn xin Hiên Viên cô nương xin đừng trách. Hiên Viên Thi thân thể run lên, sắc mặt khó coi. Công tử, không có việc gì. Hiên Viên Thi nói. Hiên Viên cô nương, cái này có thể chứa đựng. Nói xong, Tôn Hạo đem từng mảnh thịt rồng chứa vào bình bên trong. Khi hắn chuẩn bị đổ vào nước canh lúc, Hiên Viên Thi tranh thủ thời gian ngăn cản. Công tử, có thể, đủ. Tôn Hạo đem bình đưa tới Hiên Viên Thi sau. Hoa hoa. Huỳnh Vũ réo lên không ngừng. Ngươi muốn ăn. Hoa hoa. Huỳnh Vũ điên cuồng gật đầu, giống như gà con mổ thóc. Tốt ta. Tôn Hạo cho Huỳnh Vũ múc một bát, cái khác, đều đổ vào trong hồ nước. Hô. Vạn sát thần liên cánh hoa không ngừng rung động, như là dùng vỗ tay khen hay. Sợi dễ vội ùa mà đến, điên cuồng thôn phệ những cái kia nước canh. Hiên Viên cô nương, hôm nay ngươi đưa ta đồ vật, ta rất yêu thích. Ta cũng hội, sẽ, đưa ngươi một kiện lễ vật, ngươi muốn cái gì? Tôn Hạo hỏi. Cái gì? Công tử còn phải đưa chính mình đồ vật. Cái này bình thịt rồng, đã là vô thượng trí bảo. Đối với những vật khác, chính mình sao dám yêu cầu xa vời. Công tử, ngài đưa ta nhiều như vậy thịt, ta rất thỏa mãn á. Hiên Viên Thi nói. Những cái kia canh thừa thịt nguội, không đáng nhắc đến, nếu không như vậy đi, ta đưa một bộ câu đối, như thế nào? Tôn Hạo nói. Cái này. Hiên Viên Thi kích động đến thân thể khẽ run, này làm sao có ý tốt. Chỉ cần cô nương không chê thuận tiện. Nói xong, Tôn Hạo trải rộng ra giấy vẽ, nâng bút múa bút. Thường Long Đằng Tử Các, Kỷ Phượng Nhiếu Chu Hiên. Nhìn thấy đôi câu đối này, Hiên Viên Thi toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt. Nàng có loại cảm giác, chỉ cần đem đôi câu đối treo tại ra cửa ra vào, Hiên Viên gia tộc sẽ vinh viễn hưng thịnh xuống dưới. Hiên Viên cô nương, ra làm sao, còn hài lòng á? Tôn Hạo nói. Công tử, cảm ơn. Hiên Viên Thi vô cùng cảm kích. Tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí, Hiên Viên cô nương yêu thích thuận tiện. Tôn Hạo nói. Hiên Viên Thi hai tay dâng câu đối, thần sắc vô cùng khẩn trương. Thứ chí bảo này, nhất định phải lập tức đưa trở về. Công tử, hôm nay quấy rầy bao lâu, cáo từ trước. Hiên Viên Thi nói. Hiên Viên cô nương đi thong thả, có rảnh thường đến. Tôn Hạo nói. Nhất định. Hiên Viên Thi bước nhanh đi ra ngoài, cả người vô cùng khẩn trương. Nàng vừa mới quay người, không khỏi thân thể run lên. Hồ sen bên trong kia đóa liên hoa, mãnh liệt kích thích con mắt của nàng. Như có như không yêu khí thỉnh thoảng truyền đến. Yêu tiên. Hiên Viên Thi ra đầu sắp vỡ. Không nghĩ tới, công tử lại còn dưỡng một cái yêu tiên. Vừa rồi vào đây, hoàn toàn bị công tử niệm kinh hấp dẫn, không có chú ý. đây cũng quá đáng sợ. Còn tốt, nàng cũng không có ác ý. Đi ra đại môn, Hiên Viên Thi phóng lên tận trời, hóa thành một đạo trường hồng, biến mất không thấy gì nữa. Keng, phúc duyên giá trị 500.
Cái gì, 500 phúc duyên giá trị? Lần trước đưa nàng một bức tranh, mới thu hoạch được 50 điểm phúc duyên giá trị, này sao lại thế này?
Tôn Hạo nhìn xem phúc duyên giá trị bảng, tự lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Chương 105, liệt thương trở về.
Công tử. La Liễu Yên nhìn qua Tôn Hạo, muốn nói lại thôi.
Liễu Yên cô nương, có việc mời nói.
Không cần phải khách khí.
Tôn Hạo nói.
Công tử, chúng ta nghĩ tại ngài chân núi, tu kiến mấy căn phòng, ngài xem có thể không? La Liễu Yên nói.
Tại như thế vắng vẻ địa phương tu kiến phòng.
Vậy sau này bọn hắn đến chính mình nơi này, kia thuận tiện rất nhiều, có thể tốt hơn có thể thu lấy được phúc duyên giá trị.
Loại chuyện tốt này, cầu còn không được.
Liễu Yên cô nương khách khí.
Các ngươi tu kiến là được.
Tôn Hạo nói.
Đa tạ công tử.
La Liễu Yên hai mắt tỏa ánh sáng, hạ thấp người hành lễ.
Mấy người khác, cũng là một mặt kinh hỉ.
Công tử, vậy chúng ta trước hạ sơn tu kiến phòng ốc đi.
La Liễu Yên nói.
Trần huynh, trời sáng ta có việc rời đi, làm phiền ngươi tới giúp ta chiếu khán thoáng cái.
Tôn Hạo nói.
Vâng, công tử.
Trần Đao Minh gật đầu.
Đợi Trần Đao Minh bọn người rời đi, Tôn Hạo trong mắt tinh mang lấp lóe.
Hôm nay, thu hoạch cự đại.
Đầu tiên là niệm kinh thu hoạch mấy ngàn điểm phúc duyên giá trị.
Sau đó, chính là bọn hắn ăn đồ ăn, đưa Hiên Viên Thi một bộ câu đối, lại thu hoạch mấy ngàn điểm phúc duyên giá trị.
Tổng phúc duyên giá trị, đạt tới hơn 3 vạn.
Trời sáng, liền muốn đi Tây Phủ Tiên Thành, không biết nơi đó tu tiên giả, có được hay không nói chuyện.
Tôn Hạo đi trở về thư phòng, đem Trấn Hồn Châu theo trong ngăn tủ xuất ra.
Hô!
Màu lam nhạt quang mang, đem toàn bộ thư phòng đều chiếu sáng.
Như là huỳnh quang nhu hòa.
Tôn Hạo cầm nó, đi đến Hiên Viên Trản phía trước.
Giống như vừa vặn có thể bỏ vào, cái này cây đèn, làm coi như không tệ.
Đợi Tôn Hạo đem Trấn Hồn Châu bỏ vào Hiên Viên Trản.
Ông!
Một tiếng vang lên.
Trấn Hồn Châu sáng lên trướng mắt quang mang, để cho người ta không dám mở hai mắt ra.
Tôn Hạo híp mắt nhìn lại, trên mặt đều là chấn động, quang mang so trước kia sáng lên gấp bội, cái này hiệu quả, hoàn toàn là ban ngày.
Hiên Viên cô nương cái này cây đèn chỉ sợ không đơn giản.
Tôn Hạo tự lẩm bẩm, rất lâu, mới bình tĩnh trở lại.
Vừa vặn, hiện tại có thể nhiều tranh một chút.
Nói xong, Tôn Hạo liền bắt đầu mải mực.
Thử Dương Tinh, tòa nào đó ở trên đảo.
Nơi này, tiên khí phiêu dật, hơi nước bốc hơi, nhìn, liền như là thế ngoại tiên đảo.
Một cái đầu đầy râu bạc trắng, mặt mũi hiền lành lão giả ngồi xếp bằng trên đất, cầm trong tay phất trần, nhìn, liền như là đắc đạo tiên nhân.
Tại trước người hắn, quỳ lạy lấy một thanh niên nam tử.
Cái này nam tử, tóc đỏ như lửa, trên thân tràn ngập một cỗ ngang ngược chi khí.
Người này, chính là Liệt Dương Kim Ô Nhi tử bốn liệt thương.
Đồ nhi, ngươi tìm vi sư, không biết có chuyện gì? Lão giả hỏi.
Liệt thương ba quỳ chín lạy, thần thái cung kính, sư tôn, đệ tử cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian.
Lão giả mở hai mắt ra, mỉm cười, vì cái gì muốn rời khỏi?
Sư tôn, đệ tử có tục sự chưa hết, tâm cảnh không yên, không phải tiến thêm.
Đợi đồ nhi xử lý xong tục sự, lại trở về cùng sư tôn tu luyện, thành tựu vô thượng tiên nhân.
Liệt thương nói.
Ai?
Lão giả khẽ thở dài, đã ngươi muốn rời khỏi, vậy đem cái này cầm đi đi.
Thời khắc mấu chốt, có thể cứu ngươi một mạng.
Nói xong, lão giả đem phất trần đưa cho liệt thương.
Sư tôn, này làm sao có thể? Liệt thương sắc mặt biến hóa.
Đi thôi, vi sư đã sớm tính tới ngươi sẽ rời đi.
Vi sư thuận tiện đưa ngươi đi qua.
Nói xong, lão giả tay phải vung lên.
Thiên địa chấn động, một cái cự đại truyền tống vòng xoáy, xuất hiện lên đỉnh đầu.
Sư tôn đại ân, đệ tử khắc trong tâm khảm.
Liệt thương nói.
Đứng ốc, đi thôi.
Lão giả nhẹ nhàng chỉ một cái, liệt thương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ.
Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới Thiên La Đại Lục.
Hắn nhìn qua Tây Phương, nắm đấm nắm chặt, khớp nối nổ vang.
Phụ thân, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngài báo thù.
Lần này, mặc kệ hắn là ai, ta nhất định phải quất hắn thần hồn, vinh thế không được siêu sinh.
Hắn đang chuẩn bị động tác lúc.
Ngươi không thể đi.
Một tiếng vang lên.
Một tiếng này, vang đến 10 phần đột ngột, liệt thương căn bản không phân rõ phương hướng.
Thanh âm giống như là theo 4 phương 8 hướng chuyển đến.
Ai giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta.
Liệt thương đại hống, đồng thời, tay phải vung lên, hỏa diễm bay lên mà lên.
Dùng hắn làm trung tâm, hình tròn hỏa diễm, lan tràn bốn phía.
Mặt đất, thiêu đến cháy đen, cây cối, một sợi ngã xuống, biến thành vôi.
Nhìn, như là địa ngục nham tương, vô cùng kinh khủng.
Chớp mắt chi gian, phương viên ngàn mét bên trong, tận hóa thành cho tàn. Ha ha! Một đạo tiếng cười vang lên, không hổ có được liệt dương kim ô cùng phệ thiên kim ô huyết mạch, thực lực này, coi như không tệ. Bất quá, bản tọa khuyên ngươi đừng đi Đại Yêu Sơn, nếu không hữu khứ vô hồi. Thanh âm u không ngừng truyền vào liệt thương trong lỗ thai. Giấu đầu lộ đuôi bọn chốt nhắt, có loại ra, đánh một trận đàng hoàng. Liệt thương hét lớn. Ha ha! Bản tọa không phải đến cùng ngươi chiến đấu, mà là đến nói cho ngươi một số việc. Phụ thân ngươi là bị yêu tổ Sơn Hoàng Như Mộng giết chết, nàng hiện tại liền ở tại Đại Yêu Sơn phía Nam. Tại bên người nàng, có một vị vô thượng tiên nhân. Ngươi như tiến đến, không khác lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong thôi. Nghe bản tọa một lời khuyên, bây giờ quay đầu, còn kịp. Thanh âm ung dung, thỉnh thoảng truyền vào liệt thương trong lỗ thai. Hử, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Ngươi ra sao mục đích có loại ra nói. Liệt thương thanh âm băng lãnh, mục quang bốn quét, nhưng mà, mặc hắn biện pháp dùng hết, cũng vô pháp phát hiện manh mối gì. Ta đã là bán tiên, thậm chí ngay cả hắn khí tức đều không thể phát giác. Cái này sao có thể? Liệt thương thì thảo, một vòng kiên kỵ, lóe lên liền biến mất. Có tin hay không là tùy ngươi, nói đến thế thôi, như vậy cáo tử. Giống như ngươi thật muốn đi chịu chết, bản tọa cản được nhất thời, cản không được một thế. Cái này hai tiếng qua đi, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tùy ý liệt thương như thế nào kích thích, đều không có người lại trả lời hắn. Vô thượng tiên nhân Hoàng Như Mộng chẳng lẽ hắn nói là sự thật. Mặc kệ thật giả, đến đó tìm tòi hư thực liền biết. Có sư tôn phất chân tại, có thể bảo đảm ta không cần lo lắng cho tính mạng. Đại Yêu Sơn phía Nam đúng không vậy, ta đảo đến xem, các ngươi đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Nói xong, liệt thương hóa thành một đạo trường hồng, trong nháy mắt biến mất tại trên bầu trời. Sau nửa canh giờ, hô, hai đạo bóng đen, chậm rãi ngưng tụ. Trong đó một đạo chính là Thi Khôi tộc tộc trưởng Bốn Mặc Hồn. Tộc trưởng, đã ngươi muốn hắn đi dò xét thần quỷ đạo nhân thực lực, vì cái gì lại để cho hắn đừng đi bóng đen hỏi. Ha ha, đó là bởi vì liệt thương người này tính khí rất táo bạo, vô cùng quật cường, chỉ có như vậy kích thích, mới có thể thành công. Mặc Hồn nói, tộc trưởng anh minh, tiếp xuống, chúng ta nên làm như thế nào bóng đen hỏi. Vậy dĩ nhiên là xa xa đi theo, yên lặng theo dõi kỳ biến, giống như thần quỷ đạo nhân quá mạnh, chúng ta tùy thời chạy trốn. Vâng, tộc trưởng. Bóng đen gật gật đầu, tộc trưởng, có một chuyện kiện, không biết có nên hỏi hay không. Ngươi nói. Mặc Hồn nói. Tộc trưởng, nghe nói đại tế tư cũng vô pháp tính ra thần quỷ đạo nhân hết thảy, đây là sự thực sao? Không sai, liền xem như Hoàng Như Mộng, cũng chỉ có thể tính tới nàng diệt sát liệt dương kim ô, cái khác hết thảy, đều có một tầng khí tức thần bí bao phủ, căn bản là không có cách tính tới. Nói như vậy đến, cái này thần quỷ đạo nhân quá mạnh, chúng ta phải cẩn thận. Kia là đương nhiên. Bất quá, nghe nói thần quỷ đạo nhân tại dùng phàm nhân chi thân lịch luyện, chúng ta chỉ cần điểm phá hắn không phải phàm nhân, hắn chắc chắn đạo tâm bị hao tổn. Tộc trưởng, cái này chưa chắc là thật sao, loại thuyết pháp này, chưa từng nghe nói. Mặc kệ thật giả, thử một lần liền biết. Chương 106, công tử trụ sở tất cả đều là đại lão. Tôn Hạo chỗ ở, tiền viện bên trong. La Liễu Yên năm người cung kính đứng tại Huỳnh Vũ trước mặt, ôm quyền hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Thanh âm chỉnh tề, thái độ cung kính. Coi như có lễ phép. Huỳnh Vũ lắc mình biến hóa, biến thành một cái la hầu. Mặt mày hường hào, khí tức thao thiên. Kinh khủng uy áp, hơi phong thích, liền để La Liễu Yên bọn người hô hấp không khoái, sắc mặt khó coi. Đã công tử để các ngươi ở lại, tất nhiên có đạo lý riêng, các ngươi có biết, công tử vì cái gì để các ngươi ở chỗ này? Huỳnh Vũ mở miệng nói ra. Hồi tiên bối, bởi vì có tà tộc đem tiến công nơi này. Đến sò xét công tử thực lực. La Liễu Yên nói. Cái gì tiến công nơi này phản? Huỳnh Vũ khí tức cấp tốc bành trướng, uy áp trào lên, như hải khiếu quét sạch tứ phương. La Liễu Yên năm người, bị ép tới toàn thân vô pháp động đậy. Trái tim tựa hồ ngưng đập, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Mắt thấy, mấy người muốn bị Huỳnh Vũ đè chết tại chỗ. Lúc này. Được rồi. Một tiếng vang lên. Uy áp lên tiếng biến mất. Một cái nữ tử, thân mang hà áo, đầu đội hà mũ, từng bước một theo vạn sắc thần liên bên trong đi ra. Uyển chuyển dáng người, xảo đoạt thiên công, đẹp đến làm người ta ngạt thở. Tiên khí lượn lờ, linh động phiêu dật. Nhìn một chút, liền sẽ để cho người ta mê thất bên trong. Huỳnh Vũ, chủ nhân nhìn chúng người, ngươi là muốn đem bọn hắn gạt bỏ sao? Liên Yêu nhàn nhạt mở miệng. Thanh Liên tôn giả, không có ý tứ, vừa rồi quá tức giận, không có khống chế lại. Huỳnh Vũ trên mặt, lộ ra một vòng không có ý tứ chi sắc. Ngươi nha, vẫn là cái kia bạo tính khí, nho nhỏ tà tộc đến tiến công, chủ nhân sao lại không biết? Liên Yêu, không đúng, phải nói là Thanh Liên tôn giả càng thêm chuẩn xác, nàng mở miệng nói ra. kia vì cái gì chủ nhân phải thừa dịp đoạn mấu chốt này xương trên mắt rời đi huỳnh ú trên mặt, đều là không hiểu. Hồi tiên bối, La Liễu Yên mồ hôi lạnh chảy dọc, ôm quyền hành lễ, mở miệng nói ra, công tử đã sớm tính ra hết thảy, không muốn để cho tà tộc thăm dò ra thực lực, vì vậy rời đi. Để cho chúng ta trông coi nơi này, nhất định là công tử cho chúng ta khảo nghiệm. La Liễu Yên nói. Nghe nói như thế, Huỳnh U cùng Thanh Liên tôn giả đồng thời gật gật đầu. Đã như vậy, cái này liền giao cho các ngươi. Thanh Liên tôn giả nói. Hai vị tiền bối, tà tộc thăm dò tính công kích, người tới thực lực, chỉ sợ không yếu, chúng ta chưa hẳn ngăn cản được. Còn xin hai vị tiền bối giúp bọn ta một chút sức lực. La Liễu Yên ôm quyền hành lễ. Hừ. Thanh Liên tôn giả hừ lạnh một tiếng. Nếu là chủ nhân khảo nghiệm các ngươi, chúng ta ha có thể nhúng tay. Không sai, sở dĩ, ta cũng sẽ không xuất thủ. Huỳnh Ú nói. Còn có chúng ta. Lúc này, hai đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Hoa. Hai khỏa cây hoa anh đào, kỹ đầu loạn vũ, cấp tốc biến hóa, hóa thành hai cái tiểu la lị. Khuôn mặt đỏ bừng, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. La Liễu Yên năm người ngơ ngác nhìn qua hai cái tiểu la lị, trong lúc nhất thời, sững sờ tại nguyên chỗ. Hai cái thủ yêu. Vậy mà cũng là yêu tiên. Hai người bọn họ, dáng dấp cũng quá giống đi thoạt nhìn như là một đôi song bào thai. Các ngươi nhìn chúng ta như vậy làm gì một cái tiểu la lị hai tay chống nạnh, một mặt sinh khí. Đúng đấy, chủ nhân cũng không có như thế nhìn chằm chằm chúng ta nhìn qua. Một cái khác dương lên nằm đấm, ý uy hiếp mười phần. La Liễu Yên năm người ra đầu sắp vỡ, tranh thủ thời gian thu hồi một quang. Hai vị tiền bối, không có ý tứ, vừa rồi chúng ta quá. Không chờ La Liễu Yên nói xong. Trong đó một cái tiểu la lị hai tay chắp tay trước ngực, một mặt sinh khí, ngươi kêu người nào tiền bối đâu. Đúng đấy, chúng ta bây giờ mới 10 vạn tuổi, còn trẻ như vậy, ngươi vậy mà gọi chúng ta tiền bối. Ta cảm thấy hẳn là đem bọn hắn giáo huấn một lần. Có đạo lý. Lời nói này xong. Năm người thân thể, không hiểu thấu bay đến giữa không trung. Bành! Bành! Trên mông đống nhiên chuyển đến kịch liệt đau nhức. Ôi! Đau a chơi vui, chơi thật vui. Chủ nhân tại cái này. Ta cũng không dám hóa hình, hiện tại rất có ý tứ. Để cho ngươi kêu chúng ta tiền bối, lần này biết sai đi. Được rồi. Thanh Liên tôn giả mở miệng, hai cái tiểu la lị lập tức dừng lại. Vâng, Thanh Liên tỷ tỷ. Tiểu la lị một trái một phải, kéo lại Thanh Liên tôn giả cánh tay. Bành. Năm người rơi xuống đất, lộ ra một bộ nghĩ mà sợ chi sắc. Vừa rồi, kém chút đem khí đều đánh không còn. Đau đến hoài nghi nhân sinh. Sau khi rơi xuống đất. Vậy mà một điểm thương thế cũng không có. Bọn hắn nhìn qua hai cái tiểu la lị, vô cùng e dè. Hai vị muội muội, vừa rồi gọi sai, còn xin thông cảm. La Liễu Yên ôm quyền hành lễ. Cái này còn tạm được. Hai người khoanh tay, một mặt ngạo khí. Ta gọi tiểu phấn, về sau các ngươi phải gọi ta tiểu phấn muội muội. Ta gọi tiểu phương, về sau các ngươi phải gọi ta tiểu phương muội muội. Khắc, đừng, tính sai a, cẩn thận đánh đòn. Nhìn thấy hai cái này tiểu la lị ánh mắt bất thiện. Năm người cái mông, không khỏi run lên. Sau đó, chính là mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Hai người thấy thế nào, đều lớn lên giống nhau như lúc, như thế nào phân chia. Tiếp tục như vậy, chắc chắn mỗi ngày bị đánh cái mông, cái này nên làm thế nào cho phải. Công tử trụ sở, tất cả đều là đại lão. Quả thực là quá kinh khủng. Tốt. La Liễu Yên bất đắc dĩ gật đầu. Ta cũng sẽ không trợ giúp các ngươi. Còn có La Phu, cũng chỉ hội, sẽ, khoanh tay đứng nhìn. Công tử khảo nghiệm. Đều là các ngươi mình sự tình, cùng bản tôn không quan hệ. Các ngươi chết rồi, bản tọa cũng sẽ không nhúng tay. Thanh âm như vậy, không ngừng truyền đến. Mỗi một âm thanh, đều chấn động đến mấy người đầu hoành minh, ông tác hưởng. La Liễu Yên trong năm người tâm dập dờn, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Trong rung động tràn ngập hoảng sợ, e ngại bên trong mang theo kinh ngạc. Trái tim tựa hồ cũng đã không phải là của mình. Được rồi, đều hồi trở lại riêng phần mình vị trí, để tránh tà tộc phát hiện mánh khỏe. Thanh Liên tôn giả mở miệng nói ra. Vâng, Thanh Liên tôn giả. Ngay sau đó, U Huỳnh hóa thành một cái chín màu gà cảnh, lười biếng nằm trên mặt đất. Tiểu phân tiểu phương hóa thành hai gốc cây hoa anh đào, tiếp tục tỏa ra. Thanh Liên tôn giả lần nữa trở lại vạn sắc thần liên bên trong. Hết thảy, bình tĩnh lại. Phảng phất vừa rồi chỗ nghe thấy, như huyễn cảnh. Tốt thật đáng sợ. Tô Y Linh âm thầm trà sát đem mồ hôi lạnh, miệng nhỏ trương thành o hình, thanh âm phát run. Đừng nói nữa. Ta hiện tại chân còn thẳng run. Văn Nhân Thạch trên mặt, một mặt kinh hoàng. Sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như thế rung động tràn diện. Một mực đến nay, chính mình cũng đã đem công tử xem thành vô thượng đại lão. Hiện tại xem ra, còn thiếu rất nhiều. Công tử tin tức, mỗi một cái đều là vô thượng đại lão. Bọn hắn, vậy mà đều chỉ là công tử nô bộc. Nói ra, ngươi có thể tin. Thật mẹ nó hù chết. Công tử thân phận, đến cùng khủng bố đến mức nào? Vô pháp tưởng tượng. T. Văn nhân thạch đảo đánh mấy cái hơi lạnh, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Bốn người khác, so sánh với hắn, cũng không sai biệt nhiều. Rất lâu, mấy người mới thoáng bình tĩnh một chút. Các vị, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là trước thông qua công tử khảo nghiệm. Mặc kệ người tới thực lực như thế nào, cho dù là chết, cũng không thể để bọn hắn phá hư công tử chỗ ở, vừa vặn rất tốt. La Liễu Yên một mặt thận trọng nhìn qua mọi người. Tốt. Chương 107, một nhất định phải trở thành thần quỷ đạo nhân đồ đệ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 2 ngày. Tây vực, Tây phủ tiên thành bầu trời, phi thuyền như dệt, trường hồng như mưa, vô số tu tiên giả lui tới. Mặc kệ là cưỡi phi thuyền vẫn là phi hành, đi vào Tây phủ tiên thành về sau, đều sẽ hạ xuống cửa thành, theo tự vào thành. Đi qua 2 ngày phi hành, Tôn Hạo hai người, rốt cục thuận lợi tiến vào Tây phủ tiên thành. Tiến vào thành nội, biển người phun trào, một chút nhìn không thấy bờ. Những người này, tất cả đều là tu tiên giả. Thỉnh thoảng, chỉ có mấy cái phàm nhân trộn lẫn trong đó. Tôn Hạo nhìn qua trước mắt đường đi, kích động đến thân thể khẽ run. Phát, thật phát. Chỉ cần đem trên người mình đồ vật toàn bộ đưa ra ngoài, chắc hẳn có thể đem phúc duyên giá trị thu đầy.